Chương 89, tặng đầu người. Chương 89, tặng đầu người. Cảnh Bình Văn nghe vậy đều không còn gì để nói, cái này đáng chết Phương Hiếu Nho, lão phu cùng ngươi rất quan sao? Nhìn xem trung quanh đồng liêu ngươi cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Cảnh Bình Văn cảm giác người đều tê, 20 vạn đại quân tính là cái gì chứ a, ngươi biết hiện tại Yên Vương trên tay có nhiều ít quân đội sao? Nhưng là bên ngoài hắn vẫn là tiến lên một bước mở miệng nói, vi thần ổn thỏa dốc hết toàn lực. Đây là bọn hắn thương lượng xong, bất luận người nào nắm giữ ân soái xuất trình, Chu Doãn Văn đại quân đều chỉ có đi lên tạm phần, dù sao ngay cả chủ tướng cũng đều là Yên Vương bên này người, kiệt kiệt kiệt. Quả nhiên, thấy Cảnh Bình Văn bằng lòng, Chu Doãn Văn lúc này lại hỉ. Tốt tốt tốt. Lão tướng quân càng già càng dẻo dai, nếu như thế, truyền chấm ý chỉ, phong trưởng Hưng Hầu Cảnh Bình Văn là Trinh Bắc đại tướng quân, phát binh 20 vạn bình định Yên Vương chí mắc. Chu Doãn Văn lời này vừa nói ra, mọi người đều nhao nhao hô to. Bệ hạ anh minh. Cứ như vậy, Cảnh Bình Văn mang theo Chu Doãn Văn 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Nhưng mà đại quân vừa lái đến Từ Châu liền gặp Chu Năng quân tiên phong. Từ Châu thành trên đường, Cảnh Bình Văn nhìn phía dưới Chu Năng 5 vạn đại quân thẳng lắc đầu, Yên Vương thủ hạ cái này hậu sinh không quá được a. Tinh khiết một mã phu, 5 vạn đại quân liền dám như thế xông. Nhưng là hắn phải nghĩ biện pháp thua a, khó làm. Nghĩ đến đây, Cảnh Bình Văn trong đầu không cấm linh quang lóe lên, lúc này đối với thủ hạ phó tướng mở miệng nói, đối phương bất quá chỉ là 5 vạn binh mã, bên ta binh mã chừng 20 vạn số lượng, 20 vạn đánh 5 vạn ưu thế tại. Chuyên bản tướng kiến, mở cửa thành cùng địch quân dã chiến. A. Nghe được Cảnh Bình Văn mệnh lệnh, bên cạnh phó tướng cũng là hơi sững sờ. Hắn có chút nghĩ không thông, đối phương rõ ràng mới 5 vạn người, liền xem như bọn hắn cái gì đều không làm trực tiếp thủ thành, hao tổn cũng có thể mãi chết đối diện. Phương Bắc quân đội phần lớn am hiểu giã chiến, mà Cảnh Bình Văn lại là nổi danh thiệt thủ, lão tướng quân cái này sóng dùng chỗ yếu của mình đi đánh người khác sở trường là thật làm cho người có chút xem không hiểu. Sau khi phó tướng đối đầu Cảnh Bình Văn kia ánh mắt cổ quái lúc, hắn lại đã hiểu. A, lão tướng quân đây là không có ý định được, cũng khó trách, từ khi tân đế đăng cơ đến nay, bọn hắn bọn này võ tướng thời gian đều không tốt qua. Chỉ thấy bộ kia đem đối với Cảnh Bình Văn cười hắc hắc, vội vàng chắp tay mở miệng nói, mặt tướng minh bạch, mặt tướng cái này đi. Ầm ầm, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Từ Châu thành cửa thành từ từ mở ra, Cảnh Bình Văn đại quân lục tục ngoe hướng phía ngoài cửa thành xuất phát, nhưng bởi vì nhân số quá nhiều cửa thành quá trượt, một lát thật đúng là không có cách nào toàn bộ đi ra. Chu Năng mặc dù là mã phu, nhưng cũng coi là thân kinh bách chiến tướng lĩnh, cơ hội tốt như vậy há lại sẽ buông tha. Chỉ thấy hắn quyết định thật nhanh, giết. Thừa dịp quân địch đặt chân chưa ổn, giết xuyên bọn hắn. Ầm ầm, Chu Năng ra lệnh một tiếng, năm vạn đại quân khí thế như hồng hướng phía cửa thành triều đình đại quân đánh tới. Mà Cảnh Bình Văn bên này đại quân đi ra liền 1/3 đều không có, lại đội hình hỗn loạn, nhìn thấy hướng phía bọn hắn đánh tới Chu Năng đại quân trong lúc nhất thời vậy mà hoảng hồn. Dưới tình huống như vậy, hai quân đánh giáp lá cả. Cảnh Bình Văn bên này đại quân vừa mới tiếp xúc Chu Năng đại quân liền dễ dàng sụp đổ, nhao nhao hướng phía trong cửa thành chạy tới. Mà trong cửa thành liên tục không ngừng ra bên ngoài quân đội lại đem bọn hắn đường lui chắn đến xích sao. Trong lúc nhất thời mười mấy vạn đại quân ngăn ở Từ Châu cửa thành, chỉ có thể mặc cho Chu Năng đại quân qua lại trùng sát. Trái lại Cảnh Bình Văn bên này quân đội thì là sĩ khí hoàn toàn không có, căn bản không có tâm tư phản kháng, nhao nhao bắt đầu bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Chu Năng thấy thế cũng là quát lên một tiếng lớn, bỏ vũ khí xuống người đầu hàng không giết. Binh binh bang bang. Lời vừa nói ra, triều đình binh sĩ bắt đầu lục tục ngoe bỏ vũ khí xuống. Một cái hai cái, như là quân bài đố mì nổ đồng dạng, triều đình binh sĩ nhao nhao đầu hàng. Trên tường thành Cảnh Bình Văn nhìn thấy cái này đại thế đã mất một màn, cũng là đầy cõi lòng vui mừng nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta bại. Đi, chúng ta xuống dưới bị Yên Vương đại tướng bắt sống a. Một bên phó tướng mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem lanh lợi chuẩn bị đi đầu hàng Cảnh Bình Văn, nội tâm nhịn không được thế. Lão tướng quân năm nay đều hơn 70 đi, thật đúng là có sức sống nha. Từ Châu chi chiến cứ như vậy hài kịch hóa kết thúc. Làm Chu Năng nhìn thấy Cảnh Bình Văn vẻ mặt hưng phấn đem chính mình trói lại đưa đến trước mặt hắn lúc cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Đây là tình huống như thế nào? Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không xác định nhìn về phía Cảnh Bình Văn mở miệng nói, "Lão, lão tướng quân, ngài đây là?" Mà Cảnh Bình Văn thì là chẳng hề để ý hướng phía hắn khoát tay áo. Còn có thể sao? Ta thua thôi. Tướng quân dũng manh như thần vô song như kế siêu quần, 5 vạn đại quân phá Lao Phu 20 vạn, ngay cả Lao Phu bản nhân cũng bất hạnh bị bắt. Cái này rất hợp lý a. Ha ha. Hợp lý. Quá hợp lý. Hợp lý quặp lông a. Chu Năng đều nhanh im lặng chết, đời này liền không có đánh qua dạng này cầm. Nói như thế nào đây? Không có chút nào thể nghiệm cảm giác. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy bất đắc dĩ đối với dưới tay người khoát tay áo. Được rồi, thu hàng tù binh, kiểm kê khí giới lương thảo, đem Lao tướng quân dẫn đi hầu hạ tốt rồi. Là. Tướng quân. Cứ như vậy. Chu Doãn Văn 20 vạn đại quân không có, mà trái lại Chu đệ bên này không chỉ có binh lực bành trướng, còn thu được đại lượng lương thảo khí giới. Từ Châu chi chiến chiến báo truyền đến ứng thiên, Chu Doãn Văn người đều tròn váng. 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, chủ tướng Cảnh Bình Văn bị bắt sống. Cuộc chiến này đến cùng là thế nào đánh? Hơn nữa chiến trường chính vẫn là tại Từ Châu, Tiên Vương bộ đội tại sao lại xuất hiện ở Từ Châu? Bọn hắn không nên co đầu rút cổ tại Bắc Bình sao? Tiên Vương dưới tay không phải chỉ có 3 vạn binh mã sao? Ở đâu ra 5 vạn đại quân? Hơn nữa một trận chiến này toàn bộ hành trình chỉ có Chu Năng, liền Yên Vương cái bóng đều không có nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Phụ Thiên Điện bên trong lâm vào tĩnh mịch. Chỉ thấy Chu Doãn Văn ánh mắt nhìn về phía phía dưới ba người mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng nói, ba vị ái khanh như thế nào đối đãi việc này? Nghe được Chu Doãn Văn hỏi thăm, ba người cũng là liếc nhìn nhau. ngươi hỏi chúng ta, chúng ta đi đâu biết đi. Mà lúc này hoàng tử Trừng nhảy ra ngoài mở miệng nói, bệ hạ, Cảnh Bình Văn tác chiến bất lợi, 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, ngay cả bản thân hắn đều bị bắt sống, thảm như vậy bại, nên nghiêm trị. Còn mời bệ hạ hạ lệnh, bắt gia quyến. Lời vừa nói ra, Phương Hiếu Nho lúc này nhảy ra phản đối nói, bệ hạ không thể, bây giờ chính vào đại chiến, bởi vì một trận thất bại, liền phải bắt giữ võ tướng gia quyến, như thế cách làm, còn có người nào dám nắm giữ ân soái xuất trình? Nhưng mà bây giờ Chu Doãn Văn chỗ nào còn nghe vào những này, 20 vạn đại quân, dòng giá 20 vạn đại quân a. Chỉ thấy hắn vung tay lên, người tới, đem Trường Hưng hầu gia quyến bắt giữ. Nhìn thấy Chu Doãn Văn bộ dáng như vậy, Phương Hiếu Nho cũng là bất đắc dĩ lắc đầu không tiếp tục nhiều lời. Một lát sau về sau, ngoài cửa cẩm ý liề vệ vội vội vàng vàng đến báo. Bệ hạ, không xong, vi thần dẫn người đi thanh tra tịch thu Trường Hưng hầu phủ, lúc phát hiện Trường Hưng hầu phủ sớm đã người đi nhà trống, không có một ai. Chương 90, chiến thần xuất động. Chương 90, chiến thần xuất động. Nghe vậy, Chu Doãn Văn cả người đều không tốt. Nương, hợp lấy là đã sớm chuẩn bị a, ngươi mẹ nó không có ý định được đúng không? Chuyện đến trình độ này, coi như Chu Doãn Văn có ngốc cũng có thể đã nhìn ra, đã nói xong võ tướng không có hoa hoa chàng tử đâu. Không có hoa hoa chàng tử có thể đưa rơi chấm 20 vạn đại quân, còn có vô số kẻ lương thảo đổ quân đu. Cùng lúc đó, ứng tiên thành bên ngoài trong rừng cây. Khu khu. Cái kia. Lao phu nhân, các ngươi trên đường cẩn thận. Trên xe ngựa, một gã lao phu nhân đối với Tử Huy Tổ thi lễ một cái cảm kích nói, đa tạ tướng quân. Nhìn xem đi xa xe ngựa, Tử Huy Tổ cũng là nhịn không được sờ lên cái mũi nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi nói chuyện này huyên náo, ta để ngươi cho tỷ phu đưa lương thảo đưa khí giới, không có để ngươi đem chính mình cũng đưa qua à. May mà ta phản ứng nhanh, không phải ngươi không được bị xét nhà a. Phụng Tiên Điện bên trong, Chu Doãn Văn khuôn mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Sau đó ánh mắt của hắn quét về phía dưới ba người mở miệng nói, ba vị, kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Tiên Vương quân đội đều đánh tới Từ Châu, chẳng lẽ lại liền làm chờ lấy chấm tứ thúc giết tới? Nghe được Chu Doãn Văn lời nói, ba người cũng là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ rõ ràng vì cái gì Yên Vương đại quân sẽ trực tiếp xuất hiện tại Từ Châu. Nhưng là kể từ đó liền có thể biết, Từ Châu phía bắc trọng yếu thành chỉ sợ đã tại Yên Vương trong tay, mà bọn hắn đến bây giờ đều không thể thu được nửa điểm tin tức, thật là đáng sợ thủ đoạn. Nhưng là tức thì tức, Chu đệ chuyện bên kia không thể không quản, thế là Chu Doãn Văn lại một lần khẩn cấp tổ chức lớn triều hội. Phụng Tiên Điện đại điện bên trong, làm Chu Doãn Văn lần nữa hỏi thăm người nào bằng lòng nắm giữ ân soái chính phạt Yên Vương lúc, Từ Huy Tổ dứt khoát đứng dậy mở miệng nói, "Vậy hạ, vi thần nguyện đi." Nhìn xem một đám võ tướng không người đáp lại, lại nhìn một chút đứng ra ý chí chiến đấu sục sôi Từ Huy Tổ, Chu Doãn Văn cũng nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi làm chấm ngốc a? Liên Cảnh Bình Văn đều trực tiếp hàng, để ngươi cái này Yên Vương em vợ đi, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó đi. Quả nhiên, Từ Huy Tổ vừa dứt lời, hoàng tử Trừng liền vội vàng đứng dậy mở miệng nói, bệ hạ không thể. Bây giờ chuyện quá khẩn cấp, quan quân hầu cùng Chu đệ có thân, loại thời điểm này vẫn là tị hiểm tốt. Nghe được hoàng tử Trừng lời nói, Chu Doãn Văn cũng là tán thành gật gật đầu. Nhưng là Từ Huy Tổ sao có thể cứ như vậy từ bỏ? Hắn hôm nay thật vất vả đến thượng triệu một lần, không được thật tốt buồn nôn bọn hắn. Chỉ thấy Từ Huy Tổ lúc này bày ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng mở miệng nói, vậy hạ. Hoàng đại nhân lời nói thần không dám gật bừa, Tiên Vương mặc dù cùng thần có thân, không sai thần cả đời chung với Đại Minh, thần nguyện lập xuống quân lệnh trạng, về sau Đại Minh lại không Yên Vương Chu đệ. Nhìn xem cái kia tình chân ý thiết bộ dáng, Chu Doãn Văn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngay tại Chu Doãn Văn cũng không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Phương Hiếu Nho lần nữa nhảy ra ngoài mở miệng nói, bệ hạ đương nhiên sẽ không hoài nghi quán quân hầu chi trung thành, nhưng mà lần này tình huống đặc thù, thần cũng là có một thích hợp nhân tuyển tiến cử. Chu Doãn Văn nghe vậy lúc này lại hỉ, cũng mặc kệ Từ Huy Tổ sảng khoái cho dù mở miệng do hỏi, à, không biết ái khanh chỉ người nào a? Phương Hiếu Nho, thần tiến cử Tào Quốc Công Lý Cảnh Long làm soái, Tào Quốc Công chính là khai quốc công thần về sau, thở nhỏ đọc thuộc binh pháp, lại nhiều lần xuất quân xuất chinh, từ hắn nắm giữ ấn soái nhất định có thể một lần hành động dẹp tiên liên thiên. Lúc này võ tướng trong đội ngũ Lý Cảnh Long cũng trực tiếp đứng dậy đối với Chu Doãn Văn chắp tay mở miệng nói, bệ hạ, vi thần nguyện đi, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Chu Doãn Văn nhìn xem Lý Cảnh Long tướng mạo, ngươi đừng nói, liền Lý Cảnh Long này tướng mạo, thỏa thỏa danh tướng chi tư tốt ta thấy thế. Chu Doãn Văn lúc này đại hỉ, tốt, đã ái khanh có như thế hùng tâm, trẫm tự nhiên tin tưởng ái khanh, truyền chấm ý chỉ, phong Tào Quốc Công Lý Cảnh Long là bình yến đại tướng quân, thống binh 50 vạn chinh phạt tiên thiên. Nghe được Chu Doãn Văn lời nói, Lý Cảnh Long lúc này đại hỉ, vi thần đa tạ bệ hạ. Mà đổi thành một bên Từ Huy Tổ cũng là nhịn được thật là khó chịu, hắn cảm giác khỏe miệng của mình cũng nhịn không được đi lên dương. Nương, chết miệng, nhịn xuống, không thể cười. Cùng lúc đó, Bác Bình, Lam Ngọc trở về, còn mang về Chu đệ tâm tâm niệm niệm đóa nhan tam bệ. Ai nha nha, 17 đệ a, ngươi thật đúng là muốn chết tứ ca ta. Chu đệ nhìn thấy Chu Quyền cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn chạy tới sau đó ôm lấy. Ách, một thất chiến mã. Chập chập chập, 17 đệ a, ngươi cái này đóa nhan tam bệ chiến mã thật tốt ta, ngươi xem một chút cái này phiêu, nhìn xem cái này đùi, thật không hổ là trên thảo nguyên rong ruổi chiến mã a. Mà Chu Quyền thấy cảnh này cũng là vẻ mặt im lặng. Ngươi mẹ nó mong muốn ta đóa nhan tam bệ ngươi nói thẳng đi, liền Lam Ngọc đều phái ra, ngươi đến mức đi. Ban đầu ở Đại Ninh thành bên ngoài nhìn thấy Lam Ngọc thời điểm, Chu Quyền còn một lần cho là mình nhìn thấy quỷ đâu. Làm nửa ngày Lam Ngọc không chết ta, còn tới nhà mình tứ ca dưới trướng. Chu đệ nhìn xem nhà mình tiểu lão đệ một bộ hề vải bộ dáng, cũng là liền vội vàng tiến lên vô vô bờ vai của hắn sau đó vỗ bộ ngực mở miệng nói, 17 đệ yên tâm, cái này đoá nhan tam vệ coi như là ca ca hướng ngươi mượn, chờ tứ ca thành tựu đại nghiệp, đến lúc đó 17 đệ muốn cái gì tứ ca không có không cho phép. Nhìn xem Chu đệ lời thề son sắt ở nơi đó cam đoan, Chu Quyền sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Sau đó vội vàng hướng lấy Chu đệ chắp tay mở miệng nói, vậy liền đa tạ tứ ca. Ha ha ha. Tốt, không nói những này, đi, hôm nay vì ngươi đón tiếp, ngươi lão 12 thật là chờ chúng ta rất lâu. Nghe được Chu đệ lời nói, Chu Quyền lúc này trong lòng giận mình. Chỉ thấy hắn vẻ mặt không thể tin bộ dáng nhìn xem nhà mình tứ ca. 12 ca còn sống. Chu đệ nghe vậy cười to. Ha ha ha. Đương nhiên. Nói xong cũng không còn cùng hắn giải thích, lúc này liền kéo lên hắn hướng phía Yên Vương phủ bên trong mà đi. Mấy ngày sau, Bắc Bình đại doanh bên trong, Phụ Vương, triều đình phái Lý Cảnh Long làm soái, phát binh 50 vạn đến tiến đánh chúng ta. Chu Cao Xí nhìn xem trong tay mật báo nhíu mày. Chu đệ nghe vậy thì là mặt mũi tràn đầy thoải mái mà cảm khái nói, ai, Giang Nam địa khu thật đúng là thực lực hùng hậu a. Nếu như vậy, Chu Doãn Văn thế mà còn có thể xuất ra 50 vạn đại quân, bất quá đây cũng là hắn toàn bộ át chủ bài. Sau đó chỉ thấy Chu đệ khỏe miệng hơi gạt mở miệng nói, ha ha, đã như vậy, vậy cái này trận nháo kịch cũng nên kết thúc. Truyền lệnh, nhường Trương Ngọc cùng Lam Ngọc đi đem Tế Nam viên kia cái đinh nổ, sau đó đại quân xuôi nam, toàn quân tại Từ Châu tập kết. Nghe được nhà mình phụ vương lời nói, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng cũng bắt đầu, vì giờ phút này bọn hắn thật là chuẩn bị rất nhiều năm. Mà cùng lúc đó Trương Ngọc lại là phạm vào khó. Chỉ thấy Tế Nam trên thành một khối bài vị bị treo thật cao ở cửa thành lầu bên trên. Trên đó viết Đại Minh Thái Tổ Cao Hoàng Đế chi linh vị. Một màn này nhất thời làm đến Trương Ngọc cũng nhịn không được tức miệng mắng to, Thiết Huyễn, ta nhìn ngươi mẹ nó là điên rồi, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Đại nghịch bất đạo. Chương 91, quan can tư lệnh. Chương 91, quan can tư lệnh. Nhưng mà đối mặt Trương Ngọc chửi rủa, Thiết Huyễn thì là xem thường. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha. Yên Vương phản nghịch, nếu nói đại nghịch bất đạo thiên hạ này ai hơn được Yên Vương? Ngươi đánh rắm. Yên Vương cầm trong tay Thái Tổ Cao Hoàng Đế gì chiếu phụng thiên tính nan, danh chính ngôn thuận thiên mệnh sở quy, bản tướng khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng đầu hàng, miễn cho tăng thêm thương vong. Mà liền tại Trương Ngọc còn muốn khuyên một chút thời điểm, một bên Lam Ngọc lúc này liền không kiên nhẫn được nữa. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy kiệt ngạo mở ra miệng nói, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, binh lực chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trực tiếp công thành chính là, lao tử đại quân còn có thể bị một khối tấm bảng gỗ bài ngăn trở không thành. Nghe được Lam Ngọc lời nói, Trương Ngọc lúc này sững sờ, sau đó có chút chần chờ nhìn về phía hắn mở miệng nói, cái này không tốt lắm đâu. Kia tốt xấu là Thái Tổ Cao Hoàng Đế linh vị. Nhưng mà Lam Ngọc tính tình đi lên chỗ nào còn quản những này a. Nương, không phải liền là một khối tấm bảng gỗ đi, cũng không phải thật Thái Tổ Cao Hoàng Đế, sợ cái chim này. Có ai không? Chuyên bản tướng tướng lệnh, toàn quân công thành. Chỉ thấy Lam Ngọc ra lệnh một tiếng, đại quân trong nháy mắt thúc đẩy, hỏa pháo cùng các loại khí giới công thành một mạch hướng phía Tế Nam thành chào hỏi. Đối diện trên tường thành Thiết Huyễn nhìn thấy một màn này cả người đều choáng váng. Không phải, các ngươi thực có can đảm công thành a? Mà một bên Trương Ngọc nhìn xem Lam Ngọc kia càn rỡ dáng vẻ cũng là yên lặng không nói. Ta đi, còn phải là ngươi Lam Ngọc à, nếu không nói năm đó Thái Tổ gia tại sao phải giết ngươi đâu, ngươi có thể sống đến hiện tại quả thực là cái kỳ tích. Tế Nam trong thành bất quá mới chỉ là mấy ngàn sĩ tốt, Thiết Huyễn bất quá một chỉ là quan văn, ở đâu là Lam Ngọc đối thủ. Bất quá mới trôi qua nửa ngày thời gian, Tế Nam thành cao phá, Thiết Huyễn bị bắt sống, các ngươi đám này loạn thần tặc tử, các ngươi làm sao dám, các ngươi thế mà đối Thái Tổ linh vị phát động tiến công. Quả thực đại nghịch bất đạo. Cho dù là đã bị trói vô buộc, nhưng là Thiết Huyễn miệng liền không có đình chỉ qua. Lam Ngọc thấy thế thì là khinh miệt liếc mắt nhìn hắn cười lạnh nói, ha ha. Làm ngươi đem tiên đế linh vị phủ lên tường thành thời điểm ngươi cũng đã là loạn thần tặc tử, chân chính khinh nhẫn Thái Tổ không phải bản tướng mà là ngươi Thiết Huyễn. Bản tướng bất quá là tiêu diệt toàn bộ ngươi cái này tặc tử mà thôi, làm sai chỗ nào a? Nói xong Lam Ngọc cũng là người ta đem hắn áp giải đi. Hắn cũng lời lại cùng Thiết Huyễn nói nhảm, hắn không xứng nghe. Theo Tế Nam viên này cái đinh bị nổ, Từ Châu phía Bắc toàn cảnh bây giờ đều tại Chu đệ trưởng khống ở trong, Chu Doãn Văn thì là chỉ còn lại Giang Nam địa khu. Mà lúc này cách Tương Vương tự thiêu mới trôi qua 4 tháng mà thôi. Kiến văn năm thứ 22 tháng, Lý Cảnh Long 50 vạn đại quân đến Từ Châu thành hạ. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Lý Cảnh Long tung người xuống ngựa, đối với trên đầu thành Chu đệ quỳ một chân trên đất. Thần Lý Cảnh Long, cung nên Yên Vương điện hạ, Yên Vương vạn tuế. Vâng. Lý Cảnh Long lời vừa nói ra, sau lưng 50 vạn đại quân lúc này tập thể quỳ xuống, cung nên Yên Vương, trong lúc nhất thời cuồn cuộn tiếng gầm chấn động đến trên cổng thành tất cả mọi người trong lòng run lên. Mà Chu đệ thấy thế thì là khẽ thở một hơi. Đây đều là trước đây liền thương lượng xong, bất luận lần này là ai mang binh, kết cục đều là như thế. Chu Doãn Văn chắp vá đi ra 50 vạn trong đại quân, có bao nhiêu từ đạt bộ hạ cũ, lại có bao nhiêu Lý Văn Trung bộ hạ cũ. Còn có một nhóm lớn bất mãn Chu Doãn Văn thân cận quan văn võ tướng, mong muốn sớm thẩm thấu lôi kéo tới quả thực quá đơn giản đây mới thật sự là không đánh mà thắng chi binh, dù sao vô luận như thế nào đánh, tổn thất đều là đại minh nội bộ lực lượng. Mà đứng tại Chu đệ bên người Diêu Quảng Hiếu thì là có chút buồn bực. Cái này, Bần tăng thật là không có có trò chơi thể nghiệm à, một trận chiến này quá mức không thú vị chút. Mà ở xa ứng thiên Chu Doãn Văn rất nhanh liền nhận được tin tức, khi hắn nhìn thấy chiến báo thời điểm cảm giác trời đều sập. Ha ha, 50 vạn đại quân, dòng dã 50 vạn đại quân a. Lý Cảnh Long, ngươi không có tâm a. Tưởng chấp như thế tín nhiệm ngươi. Phụ Thiên Điện bên trong truyền ra Chu Doãn Văn bén nhọn gào thét, phát tiết qua đi lại vẻ mặt đổi phế ngồi liệt tại trên long ỷ ánh mắt đờ đẫn, dường như cả người đều đã mất đi tất cả lực lượng. Mà một bên Tề Thái vội vàng tức giận mở miệng nói, "Vậy hạ, Lý Cảnh Long mang theo 50 vạn đại quân phản loạn, tội lỗi rõ ràng tội lỗi chồng chất, tội đáng khám nhà diệt tộc." Nghe được Tề Thái lời nói, Chu Doãn Văn cũng là trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Chỉ thấy hắn há hốc mồm, âm sắc có chút khàn khàn mở miệng nói, "Chuyển chỉ, Tào Quốc công Lý Cảnh Long lâm trận phản chiến, truyền lệnh cầm y liễu vệ khám nhà diệt tộc, Tào Quốc công phủ trên dưới chó gà không tha." "Là, vậy hạ." Tiếp vào Chu Doãn Văn ý chỉ, Thịnh Dung lập tức liền dẫn ứng thiên cầm y liễu vệ trong nháy mắt xuất động thẳng đến Tào Quốc công phủ mà đi. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho hắn trợn tròn mắt. Chỉ thấy Từ Huy Tổ một người ngồi Tào Quốc công phủ cổng trên bậc thang, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mắt Thịnh Dung cùng đại đội cầm y liễu vệ, trong tay một sợi tơ lụa lau sạch lấy bóng lưỡi ngựa đao. Nhìn thấy một màn này, Thịnh Dung cũng là nhíu mày mở miệng nói, "Quan quân hầu, còn mời tránh ra." "Vậy hạ có chỉ, Tào Quốc công Lý Cảnh Long lâm trận phản chiến, làm khám nhà diệt tộc." Nhưng mà Từ Huy Tổ thì giống như là không nghe thấy đồng dạng, chỉ thấy ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Dung cùng phía sau hắn cầm y liễu vệ. "Các ngươi trở về đi, Tào Quốc công phủ người bản hầu bảo đảm." Từ Huy Tổ ngữ khí bình thản, lại ẩn giấu đi dọa người sắc cơ. Mà đúng lúc này, Thịnh Dung sau lưng một gã cầm y liễu vệ thiên hộ lúc này nhảy ra phẫn nộ quát, lớn mật: "Đây là bệ hạ ý chỉ, coi như ngươi là quán quân hầu cũng không thể như thế kháng chỉ, ngươi là muốn tạo phản phải không?" Từ Huy Tổ cười, tiếng cười kia bên trong để lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt. "Tăng." Chỉ thấy Từ Huy Tổ trong tay vượt đao theo mảnh che tay bên trên sắc qua, phát ra một tiếng sắc bén tiếng vọng. "Ha ha, tạo phản thì tính sao?" Ngươi Thịnh Dung nhìn về phía Từ Huy Tổ, ánh mắt để lộ ra một vẻ khó có thể tin. Nhưng mà còn không đợi hắn nói thêm cái gì, Từ Huy Tổ liền nhìn về phía Thịnh Dung tiếp tục mở miệng nói, "Thịnh Dung, bản hầu nhìn ngươi cũng là nhân tài, bây giờ Chu Doãn Văn đại thế đã mất, không bằng đầu hàng Liên Vương đổi một cái cẩm tú tiền đồ như thế nào?" Thịnh Dung nghe vậy lập tức sắc mặt bắt đầu âm tình bất định lên, bây giờ Lý Cảnh Long mang theo triều đình 50 vạn đại quân đầu hàng Liên Vương chuyện sớm đã mọi người đều biết, triều đình lại không thể dụng binh lực có thể cùng Liên Vương chống lại. Dưới tình huống như vậy, Liên Vương đánh vào Ứng Thiên cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ cho dù là giết tiến Tào Quốc công phủ, đem Tào Quốc công phủ khám nhà diệt tộc lại có thể thế nào? Làm như vậy không chỉ có không cứu vãn nổi cục diện, sẽ còn đắc tội Lý Cảnh Long, nếu là thật sự làm như vậy, chờ Chu đệ tiến vào Ứng Thiên lúc cái thứ nhất muốn giết chỉ sợ sẽ là Hàn Thịnh Dung. Bịch. Nghĩ tới đây, Thịnh Dung lúc này cầm trong tay Tú Xuân đao hướng trên mặt đất ném một cái, liền đối với Từ Huy Tổ điện hạ quỳ xuống hành lễ nói, "Quan quân hầu, ta nguyện ý hướng tới Yên Vương quy hàng." Dưới tay một đám cẩm y rìa vệ thấy nhà mình lão đại đều đầu hàng cũng không do dự nữa, lúc này liền bỏ vũ khí xuống nhau nhau quy hàng. "Đs, thật có lỗi, thật có lỗi. Hôm nay có phát sốt, cả người đều mê man, liền canh 2A. Ngày mai tốt đi một chút lại tiếp tục 3 canh, thật có lỗi. Mọi người nhiều đảm đương." Chương 92, thập tộc cùng nhân. Chương 92, thập tộc cùng nhân. Từ Huy Tổ nhìn thấy trước mắt một màn này cũng là trong lòng vui mừng. Bây giờ Chu Doãn Văn thật là liền thành quan can tư lệnh. "A, không. Dưới tay hắn còn có Tề Phương Hoàng ba người, thật đúng là thực lực hùng hậu đâu phụng thiên điện." Chỉ thấy một cái tiểu thái giám đội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo. "Vệ, vệ hạ không xong. Kia Từ Huy Tổ mang theo cẩm y diệp vệ cùng 800 hổ khiếu doanh đem phụng thiên điện cho vây quanh." Chu Doãn Văn nghe vậy lúc này bụt một chút từ trên long ỷ đứng lên, tràn đầy lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ mặt. "Ngươi nói cái gì?" "Ai?" "Từ Huy Tổ." Trước Phương Tề Phương Hoàng ba người cũng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Nói xong, Chu Doãn Văn rốt cuộc bất chấp gì khác, lúc này liền mang theo Tề Phương Hoàng ba người hướng phía Phụng Thiên Điện đi ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy phía ngoài cảnh tượng thời điểm, lúc này liền tức miệng mắng to: "Từ Huy Tổ, ngươi làm càn, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đây là tạo phản." Nhìn xem Chu Doãn Văn bị tức đến mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, Từ Huy Tổ thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường dùng ngón út móc móc lỗ tai mở miệng nói: "Ha ha, bản hầu phụ thái tổ cao hoàng đế di chiếu hiệp trợ Yên Vương điện hạ tính nan có tội gì à? Cũng là bệ hạ ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn tại cái này Phụng Thiên Điện bên trong đợi a, chờ Yên Vương tới tất cả gặp mặt sẽ hiểu." Nhìn xem Từ Huy Tổ vẻ mặt phách lối bộ dáng, Phương Hiếu Nho lúc này phẫn nộ mở miệng nói: "Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Bây giờ Ứng Thiên thành bên trong còn có một vạn cấm quân, ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào lấy điểm cẩm y để vệ gì ngươi kia 800 hổ khiếu doanh cưỡng ép bệ hạ không thành?" Nghe được Phương Hiếu Nho lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. "Nha Phương đại nhân còn biết Ứng Thiên thành bên trong còn có một vạn cấm quân a, bất quá đáng tiếc, bây giờ những cấm quân này cũng là Yên Vương điện hạ người." Chu Doãn Văn nghe vậy lúc này phá phỏng: "Ngươi đánh rắm, cái này sao có thể? Ha ha, bệ hạ dựa vào cái gì cảm thấy những cấm quân này muốn chung với ngươi đây? Bởi vì ngươi chèn ép võ tướng, bởi vì ngươi sủng hạnh quan văn. Ngược lại hiện tại cũng thất bại, Từ Huy Tổ cũng không còn nuông chiều hắn." Trong lúc nhất thời lại đối Chu Doãn Văn cứng miệng không trả lời được, mà đổi thành một bên Chu đệ càng là thuận buồm xuôi gió. Linh Bích, Hoài An, Dương Châu các vùng thấy Yên Vương đại quân đến đây đều là trông chừng mà hàng, dọc theo con đường này Chu đệ thậm chí liền phản kháng đều không có gặp phải. Trường Giang bờ bên kia, Chu đệ nhìn qua bờ bên kia tòa kia quen thuộc thành trì cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn Chu đệ rốt cục trở về. Chu đệ ra lệnh một tiếng, vượt sông. Mấy chục vạn đại quân bắt đầu vượt sông, mà bờ bên kia thì là có một đội nhân mã sớm chờ đợi ở đây. Chu đệ vừa mới lên bờ, người cầm đầu liền đội vàng tiến lên tại Chu đệ trước mặt một chân quỳ xuống mở miệng nói, "Mặt tướng Quách Anh tham kiến Yên Vương điện hạ." Thấy thế, Chu đệ thì là liền đội vàng tiến lên đỡ dậy Quách Anh mở miệng nói, "Lão hầu gia thật sự là gây sát bản vương, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Dẫn đội người chính là Võ Định Hầu Quách Anh, vị này cũng là năm đó đi theo Chu Nguyên Chương đánh thiên hạ lão nhân. Chỉ thấy hắn lúc này liền đối với Chu Đệ mở miệng nói, điện hạ, ứng thiên thành cửa đã mở ra, thành nội cấm quân bây giờ đều tại Từ Soái khống chế phía dưới, quán quân hầu phái người bao vây Phụng Thiên Điện, Yến Văn Đế cùng Tề Phương Hoàng ba người đều ở trong đó chờ điện hạ xử trí. Chu Đệ nghe vậy cũng là nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nhẹ gật đầu mở miệng nói, chư vị vất vả, chúng ta vẫn là mau mau vào thành a. Phụng Thiên Điện bên ngoài, Chu Đệ một người tiến vào hoàng cung. Thứ Huy Tổ nhìn thấy Chu Đệ thân ảnh cũng là mỉm cười. Tới. Chu Đệ, tới. Sau đó Từ Huy Tổ vừa chỉ trước mắt Phụng Thiên Điện mở miệng nói, muốn ta cùng ngươi đi vào sao? Nhưng mà Chu Đệ nghe vậy thì là lắc đầu mở miệng nói, không cần, chính ta đi vào là được, ta cũng có chuyện cùng cái này đại chất tử đơn độc tâm sự. Nghe được Chu Đệ nói như vậy, Từ Huy Tổ cũng là nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Sau đó hắn liền gặp được Chu Đệ từng bước một đi đến Phụng Thiên Điện cổng, bên hông chiến đao chậm rãi ra khỏi vỏ, trên mặt lộ ra một vẻ tâm trầm nụ cười. Đại địa tặc. Ta ngoan ngoãn đại địa tặc. Ngươi ở đâu a, ngươi tứ thúc tìm ngươi tính sổ sách tới rồi. Nhìn thấy một màn này, Từ Huy Tổ lúc này khỏe miệng hơi rút. Ngươi xác định ngươi chỉ là đi nói chuyện, thế nào khiến cho chúng ta cùng vai ác dường như? Cùng lúc đó, Phụng Thiên Điện bên trong, trốn ở trong góc Chu Doãn Văn nghe được động tĩnh ngoài cửa cũng là bị hoảng sợ nhịn không được run lẩy bẩy. Một thế này Chu Doãn Văn căn bản không có cơ hội chạy trốn, hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng liền bị Từ Huy Tổ mang binh cho vây quanh. Phụng Thiên Điện, Thiên Điện bên trong, Chu Đệ đi vào trong đó liền gặp được chật vật Chu Doãn Văn cùng Tề Phương Hoàng ba người. Khi bọn hắn nhìn thấy cầm trong tay chiến đao Chu Đệ thời điểm cũng là sắc mặt tái xanh. Chỉ thấy Phương Hiếu Nho lúc này liền nhảy ra ngăn khuất Chu Doãn Văn trước người, chỉ vào Chu Đệ mở miệng nói, loạn thần tặc tử, an dám tạo phản. Nhìn thấy một màn này, Chu Đệ cũng là hơi kinh ngạc mà nhìn xem Phương Hiếu Nho. Người cũng là trung tâm, không bằng về sau đi theo bản vương như thế nào. Quan to lộc hậu bản vương không có không cho phép. Nhưng mà nghe được Chu Đệ lời nói, Phương Hiếu Nho thì là hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, thử. Bản quan cả đời trung quân ái quốc, như thế nào cùng ngươi cái loại này phản tặc thông đồng làm bậy, mơ tưởng. Nghe được câu trả lời của hắn, Chu Đệ cũng là nhịn không được lắc đầu. Ngươi tuyển một sai lầm đáp án, ngươi liền không sợ bản vương chu ngươi cựu tộc. Ngươi chính là chư ta thập tộc lại như thế nào? Chỉ thấy Phương Hiếu Nho trợn mắt tròn xoe gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đệ. Mà nghe được Phương Hiếu Nho lời nói, Chu Đệ lúc này bị chọc giận quá mà cười lên, thì ra người tại im lặng thời điểm thật sẽ cười. Làm ngươi thập tộc thật đúng là gặp vận đen tám đời, yên tâm, muốn dùng bản vương đến thành tựu thanh danh của ngươi, mơ tưởng. Bản vương sẽ đem ngươi lấy gian thần chi danh chi tội, lại chỉ chu sát ngươi một người. Về sau thế nhân đều biết, Phương Hiếu Nho là mê hoặc Kiến Văn Đế gian định tiểu nhân. Chu Đệ chiêu này quả thực không thể bảo là không hung ác, văn nhân nặng nhất danh tiết, Chu Đệ như thế cách làm không thể nghi ngờ là đem Phương Hiếu Nho đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Mà một bên Tề Thái cùng hoàng tử Trừng hai người cũng là kinh hồn bạt vía. Nhưng mà Chu Đệ chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn một cái liền đem bọn hắn không nhìn thẳng. Chu Đệ một cước đá văng ngăn khuất trước mặt hắn Phương Hiếu Nho, sau đó một phát bắt được Chu Doãn Văn cổ áo liền đem Chu Doãn Văn hướng phía bên ngoài kéo đi. Tứ thúc, buông tha ta. Tứ thúc, Doãn Văn biết sai, buông tha ta. Thằng đến bị Chu Đệ kéo đem mà ra, Chu Doãn Văn lúc này mới hoảng sợ kịp phản ứng. Nhìn xem Chu Đệ trên tay kia lóe hàn mang trên đao, hắn rốt cuộc tỉnh táo không nổi nữa. Từ nhỏ đến lớn hắn đều đang đi học, lúc nào thời điểm gặp qua loại tràng diện này. Nhưng mà đối mặt hắn kêu rên, Chu Đệ tựa như là không nghe thấy đồng dạng, thẳng đến đem Chu Doãn Văn kéo tới Phụng Thiên Điện chính điện trên bậc thang mới đưa hắn buông ra. Khen. Một tiếng vang dọn, Chu Đệ cầm trong tay chiến đao gắt gao cắm vào mặt đất. Mà giật tại trên bậc thang, một đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới đài Chu Doãn Văn. Ha ha. Đại chất tử, ngươi tứ thúc cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Chương 93, Vĩnh Lạc. Chương 93, Vĩnh Lạc. Nhìn thấy một màn này, Chu Doãn Văn người đều tê, vội vàng hướng lấy Chu Đệ mở miệng nói, "Tứ thúc, buông tha ta, ta bằng lòng nhường ngôi với ngươi." Mà Chu Đệ thì là mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Chu Doãn Văn mở miệng nói, "Cái gì ngươi nhường ngôi tại chấm? Chấm hoàng vị không phải lão gia tử Hồng Vũ 32 năm truyền vị cho chấm sao?" A. Nghe được Chu Đệ lời nói, Chu Doãn Văn lúc này cũng là sửng sốt một chút. Có thể hoàng gia gia không phải Hồng Vũ 31. Ách. A đúng đúng đúng, chính là hoàng gia gia Hồng Vũ 32 năm truyền vị cho tứ thúc, căn bản cũng không có Kiến Văn cái này một khi. Nhìn xem Chu Đệ kia dần dần nguy hiểm ánh mắt, Chu Doãn Văn cũng là bị dọa đến mạnh mẽ thay đổi trong miệng. Chu Đệ thấy tiểu tử này như thế thức thời cũng là hài lòng đến nhẹ gật đầu. Dù sao mình đáp ứng ban đầu nhà mình lao đầu tử sẽ không tổn thương đại ca mạch này với mạch, bây giờ Doãn Thao tại Hồ Châu nô vương làm khá tốt, về phần cái này Chu Doãn Văn. Chỉ thấy Chu Đệ hít sâu một hơi nhìn về phía dưới nơm nớp lo sợ Chu Doãn Văn mở miệng nói, "Ai, trung quy là đại ca huyết mạch, đi Phượng Dương a, xem thật kỹ cố tổ lăng." Nghe được nhà mình tứ thúc lời nói, Chu Doãn Văn lúc này khóc không thành tiếng, nghiêm nhiên một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Hắn biết mình đây là còn sống, mặc dù chỉ sợ đời này cũng không ra được Phượng Dương, nhưng chúng quy là còn sống. Đối với một vị thất bại quân vương, cuối cùng có thể đủ tốt tốt sống đến chết đã là rất tốt kết cục. Phụng Thiên Điện bên ngoài, chờ đợi ở đây thật lâu Từ Huy Tổ rốt cục gặp được Chu Đệ thân ảnh. Làm hai người lần nữa đối mặt, vô số ngôn ngữ đều đem biến thành nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ cũng đều biết, một cái thuộc về bọn hắn thời đại liền phải tới. Mấy ngày sau, một đạo đắp lên ngọc tỷ thánh chỉ phát hướng cả nước, Hồng Vũ 32 năm tháng 9, Thái Tổ Cao Hoàng Đế truyền vị cùng Hoàng Tứ Tử Yên Vương Chu Đệ tại ứng thiên phủ đăng cơ. Vào khoảng năm sau đổi niên hiệu là Vĩnh Lạc. Hồng Vũ 33 năm tức là Vĩnh Lạc nguyên niên. Phụng Thiên Điện phía trước trên quảng trường. Hôm nay là Chu Đệ đăng cơ đại điện. Trên quảng trường đứng đầy đến đây xem lễ văn võ bá quan. Chu Đệ thân mang màu vàng sáng long bào, uy vũ mà trang nghiêm, mà tại bên cạnh hắn, Từ Diệu Vân một bộ phượng quan lễ phục cung dung hoa quý. Một màn này ngay cả phía dưới Từ Đạt gặp cũng nhịn không được vui mừng gật đầu. Chậc chậc chậc. Nhìn một cái, nhìn một cái. Phía trên cái kia thật là ta nữ nhi, nhà ta Diệu Vân quả nhiên có mẫu nghi thiên hạ chi tư. Mà trên đài Chu Đệ thì là ánh mắt bệ nghệ liếc nhìn phía dưới quần thần, trong lòng dâng lên vô hạn phong khoáng. Chỉ thấy hắn cho một bên thái giám một ánh mắt, cái sau thấy thế thì là vội vàng cầm ra bên trong thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, duy ta tổ tông, thánh thánh tương thừa, ương bình minh mệnh, là hoa di chủ. Nay thái tổ cao hoàng đế chi con trai trưởng, hoàng tứ tử Chu Đệ thừa thiên tuân mệnh, đức hạnh rõ ràng, cầu cáo thiên địa, tông miếu, sa tác, tức hoàng đế vị, đổi niên hiệu là Vĩnh Lạc, lấy đăng quốc chi chính thống. Tiến vương phi từ thị, túc nhận con cháu quý tộc, chủ Thanh Hoa. Cung kiệm nhân hiếu, lập làm hoàng hậu. Kính báo thái miếu, thủ hoàng hậu tỷ thụ. Khâm thử. Một đạo thánh chỉ rơi xuống, quần thần đều quỳ lạy hô to. Nô hoàng bản tuế. Hoàng hậu nương nương tiên tuế. Nhìn thấy đám người hô to bản tuế, Từ Huy tổ thì là khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện đạo thánh chỉ này cũng không hoàn chỉnh. Bên trong căn bản không có xác lập thái tử nội dung. Không cần nghĩ đều biết, Chu lão tứ lại muốn chỉnh yêu tiêu thân, hắn chỉ sợ còn tồn lấy lập cao húc là thái tử tâm tư đâu à. Sau đó, Chu Đệ lại đại lực đã sắp phong Tĩnh Nan công thần, sau đó lại đem còn chung với Kiến Văn cựu thần toàn bộ kết tội. Một bộ độc thuộc với hắn thành viên tổ chức cũng tại lúc này thành hình, toàn bộ triều đình rực rỡ hẳn lên, cái này cũng cùng Chu Nguyên Chương lúc trước suy nghĩ nhất trí. Phụng Tiên điện bên trong, bây giờ chỉ có Từ Huy tổ, Diêu Quảng Hiếu cùng Chu Đệ ba người. Mà lúc này, Chu Đệ nhìn về phía hai người trước mắt mở miệng dò hỏi, nghĩ đến các ngươi cũng phát hiện à, chấm cũng không xác lập thái tử. Chấm còn muốn nghe một chút hai người các ngươi ý kiến. Hai người nghe vậy lúc này liếc mắt nhìn nhau, sau đó Từ Huy tổ nhìn về phía Chu Đệ mở miệng dò hỏi, cái kia không biết ý của bệ hạ là. Thấy Từ Huy tổ hỏi thăm, Chu Đệ cũng không có ẩn giấu. Lúc này liền nói ra trong tim mình ý nghĩ. Khu khu. Cao sĩ là trưởng tử, nhưng là cao sĩ cuối cùng quá béo chút, làm người cũng đôn hậu, không đủ anh hùng, cũng là cao húc có chút loại chấm, rất được chấm tâm. Hai vị nghĩ như thế nào? Nghe được Chu Đệ lời nói, hai người cũng đều là nhẹ gật đầu, Chu Đệ cho là bọn họ công nhận lúc này trong lòng vui mừng. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe được hai người chăm miệng một lời, lập đích lập trưởng. Chu Đệ mộng. Không phải. Hợp lấy ta vừa mới nói một chàng đều nói phí lời thôi. Thấy thế Chu Đệ còn không hết hy vọng, tiếp lấy khuyên đủ nói, Doãn cùng a. Nói thế nào cao húc cũng là người ngoại sinh a, ta cũng không thể có mất bất công không phải. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói, cao húc quả thật không tệ, trên chiến trường cũng là dũng manh thiện chiến. Nghe được Từ Huy tổ khen cao húc, Chu Đệ cũng là đội vàng tán thành đến nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn xem hắn, phản phất là hy vọng theo trong miệng của hắn đạt được mình muốn đáp án đồng dạng. Nhưng mà không như mong muốn, chỉ thấy Từ Huy tổ lời nói xoay chuyển tiếp tục mở miệng nói, sau này làm phòng thủ biên cương nhét vương không có gì thích hợp bằng. Một bên Diêu Quảng Hiếu nghe vậy cũng là mỉm cười đến nhẹ gật đầu. Là cực. Là cực. Coi như Chu Đệ còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Từ Huy tổ thì là cắt ngang hắn. Lúc trước thái tổ cao hoàng đế có thể quyết định ủng hộ ngươi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cao si à, điểm này ngươi so ta muốn tin tưởng. Ta biết ngươi hy vọng có một cái võ đức dư thừa kế tục chi quân, nhưng bây giờ tại ngươi về sau đại minh càng cần hơn một mặt giống cao si dạng này nhân quân đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần quân đội phương diện, ngươi hoàn toàn có thể nhảy qua cao si đi bồi dưỡng chiêm cơ không phải sao? Chiêm cơ tiểu tử kia ta xem qua, rất thông minh tiểu tử, ngươi thật tốt bồi dưỡng không thể so với lập lão nhị mạnh. Ngươi nếu là nhảy qua cao xí dựng lên lão nhị, ngươi nhường cao xí một nhà về sau làm sao bây giờ? Nghe được Từ Huy tổ lời nói, Chu Đệ trầm mặc. Đúng vậy a. Lúc trước phụ hoàng quyết định giúp đỡ chính mình thời điểm còn là bởi vì cao xí đâu. Bất quá Doãn cung nói đến cũng đúng, nhi tử không được ta nhưng lấy trực tiếp bồi dưỡng cháu trai đi, ngược lại bây giờ hắn xuân thu cường thịnh, hoàn toàn có thời gian đem chiêm cơ bồi dưỡng lên. Nghĩ tới đây, Chu Đệ cũng là nhịn không được thở dài ra một hơi mở miệng nói, hô. Đã như vậy cứ như vậy đi. Ngụy quốc công phủ. Từ Huy tổ mới từ trong hoàng cung trở về, Chu Cao Húc liền tìm tới cửa. Nhìn xem trước mặt tiểu tử thúi này tha thiết bộ dáng, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được liếc mắt, tiểu tử ngươi điểm này tâm địa gian dảo đều nhanh chảy ra. Khu khu. Cứu cứu. Bây giờ phụ hoàng đăng cơ, cái này chữ quân chi vị lại một mực không giải quyết được, ngài nói cái này sao có thể được đâu. Ngài nói ta làm cái này thái tử có phải hay không muốn so đại ca rất nhiều. Đợt, tác giả biết Vĩnh Lạc cái này niên hiệu đã từng phản tặc dùng qua, nhưng là ta cảm thấy cái này niên hiệu lại là bởi vì Chu Đệ mà biến vĩ ngạn, nâng lên Vĩnh Lạc cái này niên hiệu. Đại gia trước tiên nghĩ tới đều là vị này hùng tài vĩ lược Vĩnh Lạc đại đế Chu Đệ, cho nên tác giả vẫn như cũ lựa chọn tại trong tiểu thuyết sử dụng cái này niên hiệu. Chương 94, có nổi hòa thượng. Chương 94, có nổi hòa thượng. Từ Huy tổ nghe vậy thì là vẻ mặt im lặng phải xem lên trước mắt tiểu tử thúi này. Người tiểu tử thúi này hảo hảo không muốn thể diện, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nhưng nhìn nhà mình ngoại sinh kia vẻ mặt chờ mong dáng vẻ, Từ Huy tổ cũng là lúc này bất đắc dĩ vội ho một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. Cứu cứu cũng là muốn giúp ngươi tới. Dù sao nhà ta cao húc cũng là văn thao vũ lược mọi thứ lành nghề đúng không? Ngay cả cha ngươi đều cho rằng ngươi là nhất giống con của hắn. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, Chu Cao Húc lúc này hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ Huy tổ lời nói xoay chuyển. Hai người chúng ta đều là coi trọng ngươi, nhưng là làm sao Diêu Quảng Hiếu lao hòa thượng kia không làm người a? Lão tiểu tử này cực lực duy trì cao xí, thậm chí không tiếp chuyển ra thái tổ cao hoàng đế lời nói tới dọa ngươi phụ hoàng a. còn nói cái gì chiêm cơ tiềm lực vô hạn, tốt thánh tôn, đại minh có thể vượng đời thứ ba. Ngươi cũng là biết ngươi phụ hoàng người kia, kia là nổi danh hiếu thuận đúng không? Rơi vào đường cùng cũng chỉ đành đồng ý lao hòa thượng đề nghị, ai? Nhìn xem nhà mình cứu cứu kia vẻ mặt đau lòng nhức góc bộ dáng, Chu Cao Húc cả người đều không tốt, miệng bên trong còn nhịn không được lẩm bẩm nói, lao hòa thượng, lao hòa thượng, cam. Hắn cái này bị ôn lão hòa thượng, ta cùng hắn không đội trời chung. Nhìn xem Chu Cao Húc kia mặt mũi tràn đầy tức giận bộ dáng, Từ Huy tổ nội tâm cũng là có chút chột dạ. Chậc chậc chậc. Lão hòa thượng a lão hòa thượng, ngươi cũng không nên trách ta để ngươi có nổi a. Tốt xấu tiểu tử này cũng là ta ngoại sinh, cái này một bát nước đến giữ thăng bằng không phải đi, không phải không biết rõ còn nói ta cái này cứu cứu bất công đâu. Vì để cho lão hòa thượng ngày sau thiếu chịu khổ một chút, Từ Huy tổ cũng là liền nội vàng quên nhủ, Cao Húc à, ngươi cũng đừng trách đại sư, dù sao đại ca ngươi nói thế nào cũng là trưởng tử. Hơn nữa tại Bắc Bình lúc trợ giúp ngươi phụ hoàng xử lý chính vụ cũng là ngay ngắn rõ ràng, đối ngươi gì cao toại cũng là yêu mến có thừa, ngươi cũng không thể khinh suất cùng ngươi đại ca không qua được a. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, Chu Cao Húc lúc này liền nhẹ gật đầu. Cứu cứu yên tâm đi, đại ca đối ta tốt ta đều ghi tạc trong lòng, coi như ta sau này làm hoàng đế cũng sẽ không bạc đãi đại ca, cũng là lao hòa thượng kia quả thực đáng hận. Nghe vậy, Từ Huy tổ khỏe miệng cũng là nhịn không được hơi hơi run rẩy, cái gì gọi là ngươi làm hoàng đế về sau, tiểu tử ngươi liền thái tử cũng còn không có lên làm đâu liền nghĩ làm hoàng đế sự tình. Ta xem như đã nhìn ra, tiểu tử ngươi thật đúng là có phản quốc ta, trong lịch sử ngươi cái này cái hú gà nên được không có chút nào an. Cùng lúc đó, Kê Minh tự bên trên, ngay tại tụng kinh Diêu Quảng Hiếu chợt cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo. Tê thế nào cảm giác có tai họa muốn giáng lâm tới Bần Tăng trên thân đâu, không nên không nên. Cái này Kê Minh tự không thể ở nữa, Bần Tăng đạt được cửa tránh mấy thiên tị tránh đầu sóng ngọn gió. Tân đế đăng cơ, Đại Minh nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Chu đệ một thượng vị liền đem kiến văn thời kỳ chính sách toàn bộ lật đổ, đồng thời mưu cầu khôi phục Hồng Vũ thời kỳ cao áp chính sách, nhưng về sau tại Từ Huy tổ theo đề nghị, Chu đệ đem những cái kia tương đối hạ khắc chính sách loại trừ. Hành vi này cũng thành công thu được văn võ bá quan ủng hộ, dù sao Hồng Vũ thời kỳ bộ phận chính sách đối bọn hắn những quan viên này thật sự là quá không hữu hảo, một chút Hồng Vũ triều sống đến bây giờ lao thần không có không có nhớ lại kia đoạn thời kỳ đến nay đều cảm thấy hãi hùng kết vía. Bọn hắn khi đó mỗi ngày vào triều trước đó thậm chí càng sớm biết xong di thư, dù sao ai cũng không biết có thể thành công hay không còn sống trở về. Phụng Tiên Điện vừa mới vào triều, Chu đệ nhìn về phía dưới văn võ bá quan liền mở miệng nói, những ngày qua có không ít người thượng thư khuyên chấm sớm lập thái tử, lấy đăng nền tảng lập quốc. Chấm cũng cảm thấy đề nghị của các ngươi rất có đạo lý, cho nên hôm nay liền giảng cái này thái tử chi vị đẩy xuống a. Vậy hạ thánh minh, thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Không có chút nào ngoài ý muốn, Chu Cao Xí thành công được phong làm hoàng thái tử, mà Chu Cao Húc thì là bị Chu đệ phong làm hàn vương, ngay cả tiểu lão ba Chu Cao Toại cũng bị phong triệu vương. Đối với dạng này kết quả mọi người cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao Chu Cao Xí vốn là trưởng tử, hơn nữa năng lực xuất chúng, hoàng đế lập làm hoàng thái tử người khác căn bản không nói được cái gì. Mà lúc này Chu Cao Húc lúc này mặt mũi tràn đầy âm trầm nắm chặt nắm đấm, hắn thấy hắn cách cái này thái tử chi vị cũng bất quá là cách xa một bước mà thôi, hắn tự nhận là năng lực không thua đại ca. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại nhịn không được thầm mắng. Đáng chết áo đen yêu tăng, nương, không biết rõ tránh đi nơi nào, lần trước đi Kê Minh tự tìm hắn liền bóng người đều không nhìn thấy. Mà một màn này cũng bị Từ Huy tổ từ đầu chí cuối xem ở trong mắt, sở hữu cái này ngoại sinh dã tâm quá lớn, nếu là dựa theo nguyên bản lịch sử như thế, đến lúc đó chính mình còn phải cứu hắn một cứu a. Nghĩ tới đây, Từ Huy tổ cũng không nhịn được nhà danh nói, đám này họ Chu thật sự là không có một cái yên tĩnh. Ngụy quốc công phủ. Từ Huy tổ hạ hướng trở về, nhà mình thật lớn mà đi đại bộ đường, đây là lúc trước lao Chu sớm liền xuống ý chỉ, trong tiểu viện chỉ có Chu Thiện Tịch một người đang nhìn mái hiên bên trên mèo hoang ngẩn người. Từ Huy tổ theo phía sau nàng lặng lẽ tới gần, sau đó ôm nàng eo thon chi, có lẽ là sinh qua hải tử nguyên nhân, bây giờ Chu Thiện Tịch so với mấy năm trước cũng là càng thêm thành thục đấy đà. Mà cái sau cũng là bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh giật nảy mình, khi hắn nhìn thấy Từ Huy tổ lúc này mới hờn dỗi một tiếng mở miệng nói, trở về. Nghe vậy, Từ Huy tổ cũng là vẻ mặt mệt mỏi mở miệng nói, đúng vậy a. Cái này vào chiều sớm thật không phải là người làm sự tình, ngày này còn không có sáng liền phải rời giường. Nghe nhà mình trượng phu phàn nàn, Chu Thiện Tịch thì là vẻ mặt không có vấn đề nói, hôm nay tình huống đặc thù, dù sao cũng là Cao Xí mấy người bọn hắn sắp phong thời gian, chờ đằng sau có đi hay không cũng là không quan trọng, muốn ta nói trực tiếp trốn việc coi như xong. Đối với nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy tổ vẫn là rất tán đồng, dù sao kế tiếp cũng không có hắn chuyện gì, muốn để hắn hàng ngày sớm như vậy lên còn không bằng trực tiếp giết hắn đâu. Cùng lúc đó, Phụ Tiên Điện Tiên Điện bên trong, Chu đệ nhìn trước mắt chồng đến như ngọn núi nhỏ tấu chương chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này, nhiều như vậy sao, cái này muốn phê tới ngày tháng năm nào đi a? Mà đứng ở bên cạnh hắn Chu Cao Xí lúc này biểu lộ cũng không tốt hơn hắn đi nơi nào, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên Chu đệ có chút không quá xác định nói rằng, cha, phu hoàng, đây là một ngày lượng. Nếu không ngươi vẫn là lập lão nhị làm thái tử a, công việc này là người làm. Nghe được nhà mình thật lớn như nhà rãnh, Chu đệ lúc này sắc mặt tối sầm. Ngươi cho rằng liền ngươi vất vả. Lão tử ngươi ta hiện tại cũng hận không thể đem Chu Doãn Văn kia dành con bắt trở lại phê tấu chương đâu. Hoàng đế là người làm việc. Phu hoàng đến cùng là thế nào sống qua tới, khó trách đại ca đi sớm như vậy đâu. Muốn ta làm nhiều năm như vậy thái tử khả năng còn không có đại ca sống được lâu đâu. Trong lúc nhất thời hai cha con đều trầm mặc, nhiều như vậy tấu chương bọn hắn thậm chí cũng không tìm tới chỗ hạ thủ. Mà đúng lúc này, Chu Cao Xí nhìn về phía Chu Đệ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Phụ hoàng, nếu không tìm một chút người." "Chu Đệ, ân." "Vậy thì tìm chọn người." Chương 95, không có không cho phép. Chương 95, không có không cho phép. Kết quả là hai cha con ăn nhịp với nhau. Theo Hàn Lâm viện tìm mấy cái rất có năng lực Hàn Lâm viện học sinh làm phòng nhỏ để bọn hắn hỗ trợ phê duyệt tấu chương cho ra xử lý ý kiến. Mà hai người phụ tử bọn hắn chỉ cần đem quyền quyết định một mực nắm ở trong tay liền có thể, kể từ đó áp lực của bọn hắn trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Nếu là Từ Huy tổ ở chỗ này nhất định sẽ nói, "Ngoa tạo, cái này không phải liền là về sau nội các sao? Hợp lấy nội các cái đồ chơi này chính là phụ tử các ngươi hai vì lười biếng mới làm ra à?" Một ngày này, Chu Quyền cùng Chu Bách tìm tới Chu Đệ. "Tứ ca, bây giờ ngươi cũng là hoàng đế, ta cùng 12 ca đất phong có phải hay không cũng nên một lần nữa an bài một chút, hai ta lão trở tại ứng thiên cũng không phải vấn đề à?" Chu Quyền còn nhớ lấy, lúc trước Tứ ca lấy đi hắn đoá nhan tam vệ thời điểm còn nói muốn cùng hắn chia đều thiên hạ tới đâu, bây giờ đại nghiệp đã thành, cho hắn giàu có điểm đất phong không quá phận à. Mà một bên Chu Bách vẫn rất có tự biết rõ, lúc này liền nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, "Tứ ca, ngươi giúp ta đem ta tương vương phụ sửa một cái, ta còn là về lúc đầu đất phong liền tốt. Nhà mình 12 đệ yêu cầu không quá phận, đến lúc đó chỉ cần hướng về thiên hạ làm sáng tỏ một chút tương vương không chết tin tức liền có thể, ngược lại bây giờ ván đã đóng thuyền, cho dù tương vương khởi tử hoàn sinh đám người cũng không phải không thể tiếp nhận." Chỉ thấy Chu Đệ công nhận nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Linh Vương Chu Quyền cười tủm tỉm mở ra miệng nói, "17 đệ nhưng có ngưỡng mộ trong lòng đất phong." Cùng Tứ ca nói, "Tứ ca không có không cho phép." Nghe được Chu Đệ lời nói, Chu Quyền cũng là trong lòng vui mừng, sau đó vẻ mặt khát vọng nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, "Tứ ca, Tô Châu cho ta như thế nào?" Chu Đệ nghe vậy lúc này sắc mặt tối sầm, "Tiểu tử ngươi thật đúng là dám mớn. Bên trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, đây chính là đại minh số một số hai thuế má trong địa, nếu như cho ngươi triều đình thu thuế hướng chỗ nào thu?" Kết quả là, chỉ thấy Chu Đệ nhịn không được đội ho một tiếng tiếp tục mở miệng nói, "Khụ khụ. Tô Châu không được, 17 đệ ngươi đổi một cái, yên tâm, Tứ ca tuyệt đối không có không cho phép." "A cái này." Nghe được Chu Đệ lời nói, Chu Quyền cũng là nhất thời chưa kịp phản ứng hơi sững sờ, sau đó lại thăm dò tính nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, "Kia nếu không Hàng Châu?" "Khụ khụ. 17 đệ nếu không ngươi đổi lại một cái." "Yên tâm, chấp tuyệt đối không có không cho phép." "Chu Quyền, đến, ngươi cái này không có không cho phép nói cùng đánh giám dường như." "Thứ ca, ngài nhìn xem xử lý a." Nhìn thấy nhà mình 17 đệ một bộ bảy nát bộ dáng, trong lúc nhất thời Chu Đệ cũng có chút thật không thiện. "Ha ha ha. Nếu không Vũ Xương thế nào? Vũ Xương cũng rất tốt, mặc dù so ra kém Tô Hàng, nhưng so với ngươi nguyên bản đại đình cũng coi như không tệ." Nghe được nhà mình Tứ ca lời nói, Chu Quyền cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Có thể làm sao đâu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai kêu người ta hiện tại là hoàng đế đâu? Vì cái gì so đại ninh tốt? Toàn bộ đại minh một kinh thập tam tỉnh, so đại ninh kém địa phương chỉ sợ đều không tốt tìm đi. Nhưng là lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn nếu là dám cự tuyệt, vậy thì thật sự có chút cho thể diện mà không cần. Nghĩ tới đây, Chu Quyền cũng chỉ đành trong lòng có chút không cam lòng đối với Chu Đệ thi lễ một cái. Đa tạ Tứ ca thanh toàn. Một thế này, Tĩnh Nam chi dịch tại Kiến Văn năm thứ hai liền kết thúc. So nguyên bản trong lịch sử Tĩnh Nam chi dịch dòng dã trước thời hạn hơn 2 năm, lại bởi vì Cảnh Bình Văn cùng Lý Cảnh Long trực tiếp đầu hàng, khiến cho Đại Minh lực lượng quân sự cũng không nhận được bao lớn tổn thất. Chu Đệ không cần đi hoa thời gian dài đến khôi phục chiến hậu thương tích. Nhà mình lao cha Hồng Vũ chi trị để lại cho hắn một cái tương đối tràn đầy quốc khố, nhìn xem nhiều tiền như vậy, Chu Đệ chuẩn bị bắt đầu làm yêu thiêu thân. Phụng Tiên Điện, bớt nói nhiều lời, chân muốn phái người hạ Tây Dương tuyên dương quốc uy. Nhưng mà Chu Đệ lời này vừa nói ra, lại gặp tới Chu Cao Xí cùng Hạ Nguyên cắt mạnh mẽ phản đối. Phụ hoàng không thể, bây giờ Tân Triều vừa lập, cần dùng tới tiền địa phương rất nhiều, quốc khố số tiền này còn cần ứng đối bất cứ tình huống nào không thể dùng linh tinh a. Một bên Hạ Nguyên Cát cũng là vội vàng phụ họa. Chính là, không có tiền. Hơn nữa Thái Tổ Cao Hoàng Đế có lệnh, toàn diện thực hành hải cấm Đại Minh cảnh nội phiến tấm không được xuống biển, còn mọi bệ hạ thu hồi thành, một hạt bụi đều không bỏ ra nổi đến. Thấy hai người kẻ sướng người họa, Chu Đệ mặt đều bị tức đen. Nhưng là đối phương một cái là thái tử, một cái là bị hắn tự mình cất nhắc lên hộ bộ thượng thư, hiện tại hai người liên hợp lại phản đối chính mình vẫn thật là không có gì biện pháp, cũng không thể đem hai người kia làm thịt ra tức giận phía dưới. Chu Đệ lúc này liền phẩy tay áo bỏ đi, hạ hướng về sau. Phụng Tiên Điện, Tiên Điện bên trong, Chu Đệ gọi tới mỗi ngày ở nhà lười biếng Từ Huy tổ. Ngươi nói một chút, chuyện này là sao đi? Hạ Tây Dương làm sao rồi? Cao Xí thẳng dành con này thế mà liên hợp Hạ Nguyên Cắt đến phản đối chớm. Cái này cũng coi như xong, Hạ Nguyên Cắt lao tiểu tử kia thế mà còn cầm Thái Tổ Cao Hoàng Đế hải cấm khiến tới doa chớm. Thái Tổ Cao Hoàng Đế lời nói thế nào? Chớm nếu là từ nhỏ đã nghe lời, sao lại chịu nhiều như vậy đống nhiên đánh? Nghe Chu Đệ nhà rãnh, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy, luôn cảm giác chính mình hệ thống buộc nhầm người. Nếu là hệ thống ngay từ đầu khóa lại ngươi lời nói, chỉ sợ ngươi lúc này đều trường sinh bất lão. Hệ thống, ô ô ô. Quá đúng, lúc trước làm sao lại trói lại ngươi như thế đồ chơi, liền ngươi bây giờ cái này tuổi thọ cũng liền sống đến chết. Từ Huy tổ, được rồi, chớ mắng, sống lâu như thế ta đã rất thỏa mãn. Sau đó hắn lại nhìn về phía Chu Đệ thần sắc có chút nghiêm túc đến mở miệng nói, tỷ phu, ta cảm thấy mở ra hải cấm vẫn rất có cần thiết. Hơn nữa một khi hải cấm mở ra, không chỉ có sẽ không tiêu hao bao nhiêu tiền, còn có thể cho triều đình mang đến kết sủ thu thuế. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, Chu Đệ lúc này cũng là hơi sững sờ. Chỉ giáo cho, hắn muốn điều động đội tàu hạ Tây Dương, thật đúng là không muốn nhiều như vậy. Nghe được Chu đệ hỏi thăm, Tứ Huy tổ cũng là kiên nhẫn giải thích cho hắn lên. Triều đình mở ra hải cấm, không chỉ là cung ứng hoàng gia đội tàu, còn có thể mở ra dân gian. Sớm tại yếu tống thời kỳ, liền có thật nhiều thương nhân xử lý hải ngoại mậu dịch, từ đó thu hoạch được tài phú kết xù. Mà yếu tống triều đình thì có thể thông qua thu lấy thương thuế phương thức thu hoạch được hải lượng thu thuế. Phải biết tống triều bất quá mới nửa giang sơn, hàng năm lại là tiền cống hàng năm, lại là tiền cống, sau đó còn đem triều đình kinh doanh đến ngay ngắn rõ ràng. Ngươi cho rằng số tiền này là từ đâu tới? Ta Đại Minh cương vực là bọn hắn mấy lần, mặc dù trải qua cuối thời nhà Nguyên loạn thế, nhưng trải qua thái tổ cao hoàng đế hơn 30 năm kinh doanh, Đại Minh tài chính vẫn như cũ so ra kém Bắc Tống thậm chí là Nam Tống. Nghe được Từ Huy tổ giải thích, Chu đệ cũng không nhịn được rơi vào trầm tư. Xác thực, trong lịch sử Tống triều, ngươi có thể nói hắn quân đội yếu, ngươi có thể nói hắn trọng văn kinh võ, ngươi có thể nói hắn không có cốt khí, nhưng là ngươi tuyệt không thể nói hắn nghèo. Nghĩ tới đây, Chu đệ cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Chương 96, cạn đàm luận cấm biển. Chương 96, cạn đàm luận cấm biển. Chu đệ động tâm rồi, hắn hiện tại thiếu nhất coi như tiền, chỉ có quốc khố tràn đầy hắn khả năng thỏa thích ra ngoài sóng. Ách, khả năng tốt hơn trị quốc. Trầm tư một lát sau, Chu đệ lại có chút do dự. Chỉ thấy hắn than nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Ai, chuyện này cũng không tốt xử lý à, phu hoàng tại vị lúc đúng là đã nói Đại Minh cảnh nội phiến tấm không được xuống biển thánh chỉ." Nhìn xem Chu đệ kia do dự bộ dáng, Tứ Huy tổ lập tức mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. "Ngươi Chu đệ lúc nào thời điểm như thế hiếu thuận? Đây là ngươi lời kịch sao ngươi liền nói? Trả lại ngươi phụ hoàng ý chỉ, trước kia cũng không gặp ngươi có nhiều nghe ngươi phụ hoàng lời nói à? Thế nào lúc này thành bẽ ngoan?" Nhỏ lệ lệ, tựa hồ là thấy được Tứ Huy tổ kia biểu tình cổ quái bên trong ý tứ, Chu đệ cũng là có chút lúng túng đội ho một tiếng mở miệng nói, "Khụ khụ. Ta chủ yếu vẫn là sợ phiền toái, ngươi có biện pháp gì hay không nhường những quan viên kia ngậm miệng?" Nghe được Chu đệ lời nói, Tứ Huy tổ lúc này liền nhẹ gật đầu mở miệng nói, "Có huynh đệ, có. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, bọn hắn phản đối đơn giản là không có từ trong chuyện này thu lợi mà thôi, nếu là sắp mở biển cùng bọn hắn lợi ích tương liên bọn hắn tự nhiên là sẽ không phản đối." Tứ Huy tổ lời nói Chu đệ nghe hiểu. "Ý của ngươi là nhường lợi?" Nghe vậy, Tứ Huy tổ lúc này nhẹ gật đầu mở miệng nói, "Nhường lợi là có cần phải, ngươi cho rằng những quan viên kia không biết rõ mở hải lợi ích to lớn? Những cái kia giang nam sĩ trong tộc vụn trộm trên biển buôn lậu tuyệt đối không phải số ít. Tất cả muốn làm thành chuyện này chúng ta liền phải nhường lợi. Thứ nhất, chúng ta có thể đem biển thuế bên trong một thành lấy ra xem như quan viên cuối năm khảo hạch ban thưởng. Ta Đại Minh quan viên bổng lộc quá thấp, thấp tới một cái lục phẩm quan viên còn phải chính mình trồng rau nuôi dưỡng gà vịt đến sống qua ngày. Đây cũng là biến tướng đến cho bọn họ cung cấp một phần phong phú thu nhập nơi phát ra. Thứ hai, triều đình mở biển sẽ có đại lượng thương nhân xuống biển kinh thương, có thể quang minh chính đại kiếm tiền, ai nguyện ý đi làm những cái kia lén lút hoạt động? Chúng ta mới đầu thời điểm thương thuế có thể định đến thấp một chút, tỉ như thập thuế nhất, chờ đằng sau ổn định lại sẽ chậm chậm đề cao. Thứ ba, Đại Minh cần huấn luyện một chi cường đại thủy sư. Từ nguyên triều thời kỳ bắt đầu, Đại Minh hải cương liền uy khấu hải đạo thịnh hành, cho dù là những cái kia buôn lậu buôn bán trên biển cũng là bước lên nguy hiểm to lớn, cho nên uy khấu hải đạo nhất định phải hoàn toàn diệt trừ, lúc cần thiết trực tiếp công diệt Hoa Quốc cũng không phải không thể. Nói đến Hoa Quốc thời điểm, Chu đệ rõ ràng theo Từ Huy tổ trong thần sắc thấy được một vẻ tàn nhẫn. Hắn cùng Từ Huy tổ nhận biết nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này. Nhưng mà đợi đến Từ Huy tổ nói xong, Chu đệ cũng chỉ có thể ai thán một tiếng mở miệng nói, "Khó à. Không nói trước cái khác, chỉ là thành lập một chi khổng lồ cường đại thủy sư Đại Minh tạm thời sẽ làm không đến. Bây giờ Đại Minh phương Bắc còn không an ổn, qua mấy năm đoán chừng còn phải bắc phạt, căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến thành lập thủy sư." Nghe được Chu đệ lời nói, Từ Huy tổ trầm mặc, nhưng là một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu của hắn bật đi ra. "Thương thuế?" "Ân." Nghe được Từ Huy tổ lời nói, Chu đệ hơi nghi hoặc một chút. Mà Từ Huy tổ cũng không cùng hắn nói nhảm, lúc này liền mở miệng giải thích, "Thái tổ cao hoàng đế vì chèn ép thương nhân, đem thương nhân địa vị định tới đệ tứ đẳng, mà chế định thương thuế cũng bất quá mới chỉ là ba thập thuế nhất mà thôi. Nhưng như thế đến một lần, triều đình thu thuế đầu to liền phải dựa vào nông thuế, theo nông dân vốn cũng không nhiều khẩu phần lương thực bên trong móc đi ra. Nếu là thích hợp để cao thương nhân địa vị đem đổi lấy triều đình thương thuế tăng vọt tuyệt đối trăm lợi mà không có mức hại, chúng ta cho dù đem thương thuế để cao tới thập thuế nhất thậm chí là năm thuế một bọn hắn vẫn như cũ lĩnh hội kiếm." Chu đệ nghe vậy đều sợ ngây người, một thanh tiến lên bóp lấy Từ Huy tổ cổ áo hung tợn mở miệng nói, "Ngươi là ai? Nhanh cho chấm theo Doãn cung trên thân xuống dưới, chấm nhận biết Doãn cung không có khả năng thông minh như vậy." Nhìn trước mắt Chu đệ bộ dáng, Từ Huy tổ đều không còn gì để nói, sau đó lại bắt đầu ngay trước Chu đệ mặt tách ra lên ngón tay. "Hồng Vũ 6 năm thời điểm, ngươi trốn học đi móc tổ chim kết quả không cẩn thận đụng phải bên cạnh tổ ong vò vẽ, cái mông đều bị đốt sưng lên. Hồng Vũ 8 năm thời điểm, ngươi đi nhìn lén Ý Văn thái tử cùng Thường thị thái tử phi." "Ô." Còn không đợi Từ Huy tổ nói hết lời, Chu đệ vội vàng bưng kín Từ Huy tổ miệng, sau đó vẻ mặt lúng túng mở miệng nói, "Tốt tốt, đừng nói nữa, chấm tin tưởng ngươi." "Nương, tiểu tử này thế nào loại chuyện này cũng còn nhớ kỹ a?" Mà một bên Từ Huy tổ thì là mặt mũi tràn đầy phách lối sửa sang lại một chút cổ áo, sau đó mặt mũi tràn đầy hài hước mở miệng nói, "Ha ha. Vậy hạ, ngươi những này tai nạn xấu hổ ta ăn ngươi cả một đời." "Kiệt kiệt kiệt." "Chu đệ, đống nhiên rất muốn làm cái bạo quân." "Từ Huy tổ." "Đông cung." Từ Huy tổ không có vội vã về nhà, mà là một cái quay đầu liền đi tới Đông cung. Hắn cảm thấy nhà mình cái này lớn ngoại sinh cái gì cũng tốt, coi như quá mức cầu ổn, thiếu sót chút dứt khoát. "Thần Từ Huy tổ, bái kiến thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương." Đông cung trong đại sảnh, Tứ Huy Tổ nhìn thấy Chu Cao Xí cùng Thái tử Phi Trương Thị cũng là đối với hai người chậm rãi đi thi lễ. Chu Cao Xí thấy thế cũng là bị Tứ Huy Tổ động tác giật nảy mình, lúc này liền tiến lên vẻ mặt sợ hãi đem Tứ Huy Tổ đỡ lên. Cứu cứu gây sát Cao Xí, cứu cứu là trưởng bối, sao có thể như thế a? Nhìn xem Chu Cao Xí bộ dáng như vậy, Tứ Huy Tổ cũng là mỉm cười mở miệng nói, ngươi bây giờ là Thái tử. Thái tử là quân, ta là thần, lễ này ngươi cũng là nhận được lên. Nhưng mà Chu Cao Xí nghe vậy thì là xem thường, lúc này liền lắc đầu mở miệng nói, cứu cứu không cần như thế, cho dù trở lại Bắc Bình nhiều năm, Cao Xí cũng vẫn như cũ hoài niệm tại thành Tây tiểu viện bên trong cùng Doãn Thao chơi đùa tuế nguyệt, ta trước mấy ngày còn đi xem qua Trương gia gia, lão gia tử vẫn là trước sau như một tinh thần quắc thước. Nghe được Chu Cao Xí lời nói, Tứ Huy Tổ cũng là trong lòng ấm áp. Ha ha ha. Đi, tiểu tử ngươi bất ở chỗ này phiền tỉnh, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao phản đối ngươi phụ hoàng điều động đội tàu ra biển? Nghe được Tứ Huy Tổ lời nói, Chu Cao Xí cũng là hơi sững sờ, sau đó có chút mờ mịt nhìn về phía nhà mình cứu cứu mở miệng nói, cứu cứu hôm nay tới là đến cho phụ hoàng làm thuyết khách. Chu Cao Xí vừa dứt lời, đã thấy Tứ Huy Tổ lúc này liền lắc đầu mở miệng nói, ta cũng không ủng hộ ngươi phụ hoàng vì tuyên dương quốc uy mà hao phí món tiền khổng lồ điều động đội tàu ra biển. Kia cứu cứu đây là? Chu Cao Xí mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem mặt mũi hắn tràn đầy nghi ngờ bộ dáng, Tứ Huy Tổ lúc này cũng không còn che giấu. Ta mặc dù không ủng hộ vì tuyên dương quốc uy mà điều động đội tàu ra biển, nhưng là ta hy vọng triều đình có thể từng bước mở ra hải cấm, cho phép thương nhân ra biển kinh thương, cũng cho phép hải ngoại phiên thương đến Đại Minh làm ăn. Tê nghe được nhà mình lão cứu lời nói, Chu Cao Xí cũng là lúc này nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó có chút không quá xác định mở miệng nói, cứu cứu, ngươi chăm chú. Chương 97, ngự giá thân trinh. Chương 97, ngự giá thân trinh. Nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng, Tứ Huy Tổ thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đương nhiên, mở ra hải cấm sự tình can hệ trọng đại, đây là tương lai Đại Minh đi về phương nào một cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Nhìn xem Tứ Huy Tổ kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng, Chu Cao Xí lúc này càng thêm nghi ngờ. Cái này mở biển coi là thật trọng yếu như vậy sao? Có thể ta Đại Minh đất rộng của nhiều, cho dù không đi hải ngoại làm ăn cũng vẫn như cũ có thể tự cấp tự túc, hơn nữa hoàng gia gia đã từng lưu lại thánh chỉ, Đại Minh cảnh nội phiến tấm không được xuống biển. Bây giờ lại mở biển có phải hay không không tốt lắm? Nhưng mà Tứ Huy Tổ thì là lắc lắc mở miệng nói, mặc dù Đại Minh cảnh nội đất rộng của nhiều sản vật phong phú, nhưng là hải ngoại phiên bang cũng có chỗ thích hợp, liền giống với kia Tống triều thời kỳ dẫn vào chiếm thành cây lúa, loại này cao sản hạt tóc thì ra cũng không phải là trung nguyên sản phẩm, mà là đến từ hải ngoại chiếm thành quốc. Nhưng là ngươi không thể không thừa nhận loại này thu hoạch sát thực muốn so trung nguyên thu hoạch tốt hơn nhiều. Mà giống như vậy thu hoạch, có lẽ tại hải ngoại còn có rất nhiều, trừ cái đó ra còn có hương liệu hoa quả xa xỉ phẩm, những này hải ngoại chi vật lời nói, Đại Minh cũng có khác biệt chỗ. Mà Đại Minh tơ lụa lá trà, đồ sứ một khi bán được hải ngoại, giá cả sẽ vượt lên mấy chục lần, như thế bạo lợi sẽ cho Đại Minh mang đến kết sủ tài phú. Mà triều đình cũng có thể thông qua đề cao thương thuế phương thức thu hoạch được to lớn thu nhập. Chỉ có thể nói triều đình một khi mở biển, đối Đại Minh phát triển trăm lợi mà không có một hại. Nghe xong nhà mình cứu cứu lời nói, Chu Cao Xí cũng không nhịn được rơi vào trầm tư, sau đó lại lấy một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tứ Huy Tổ mở miệng nói, cứu cứu, ngươi thật là võ tướng sao? Chu Cao Xí đều kinh ngạc, đây là ngươi lời kịch sao cứu cứu? Ta vẫn cho là ngươi là võ tướng tới. Kết quả ngươi tại điều này cùng ta phân tích thương thuế, phân tích mở biển, phân tích như thế nào nhường Đại Minh phát triển. Ngươi cái này khiến đám kia quan văn làm sao chịu nổi? Mà Tứ Huy Tổ nhìn xem nhà mình ngoại sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng cũng là vẻ mặt im lặng. Phụ tử các ngươi hai thật đúng là một cái tính tình, sao? Ai quy định võ tướng liền không thể hiểu chính trị kinh tế? Được rồi được rồi, bớt nói nhiều lời. Bây giờ Đại Minh phương Bắc xâm phạm biên giới chưa trừ, những chuyện này xác thực còn nói còn quá sớm. Hôm nay ta tới chính là vì đề cập với ngươi trước nói một tiếng. Đợi đến Đại Minh về sau dần dần ổn định, mở biển sẽ là tất nhiên tiến hành. Đến lúc đó có lẽ sẽ dẫn tới rất nhiều quan văn cản trở. Hy vọng đến lúc đó trong lòng ngươi có thể hiểu rõ. Tứ Huy Tổ lời nói nhường Chu Cao Xí cảm xúc rất sâu. Hắn muốn cho là cái này mở hải chi nâng không có ý nghĩa gì, bây giờ xem ra cũng là hắn nông cạn. Thành Tây tiểu viện bên trong. Tứ Huy Tổ tại trong phòng bếp tùy tiện lấy mấy cái đồ nhắm, hai sư đồ ở dưới ánh trăng tùy tiện uống một chút rượu. Mà đúng lúc này, Trương Lạp Tháp mở miệng nói, "Doãn cung a, vi sư đến rời đi một đoạn thời gian." "Ân." Nghe vậy, Tứ Huy Tổ thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói, "Sư phụ đây là muốn đi cái nào a?" Nhưng mà nghe được Tứ Huy Tổ hỏi thăm, Trương Lạp Tháp thì là lắc lắc mở miệng nói, "Không biết rõ, đi đến đâu tính cái nào. Vi sư tại cái này ứng thiên đợi đến quá lâu, cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút." Nghe vậy, Tứ Huy Tổ trầm mặc. Nhà mình sư phụ vốn là tiên nhân giống như nhân vật, lại bị vây ở ứng thiên nhiều năm như vậy. Nghĩ tới đây, Tứ Huy Tổ trong lúc nhất thời cũng có chút thương cảm. "Sư phụ, ngươi sẽ còn trở về sao?" Nhìn xem Tứ Huy Tổ kia mặt mũi tràn đầy thất lạc bộ dáng, Trương Lạp Tháp lúc này một cái bàn tay đập vào trên gáy của hắn. "Tiểu tử thối, nghĩ gì thế? Vi sư chỉ là ra ngoài dạo chơi giải sầu một chút, qua một thời gian ngắn liền trở lại, thế nào còn chỉnh cùng sinh ly tử biệt dường như." Bị nhà mình sư phụ một trầu giáo huấn, Tứ Huy Tổ lúc này mới kịp phản ứng, sau đó lộ ra một vẻ nụ cười thật thà. "Ha ha ha." "Cũng là a." Hôm sau trời vừa sáng, Trương Lạp Tháp thì rời đi thành Tây tiểu viện, rời đi ứng thiên. Mà Tứ Huy Tổ thì là lại trở về chính mình kia mỏ cá bảy nước sinh hoạt. Mà đúng lúc này, phương Bắc trên thảo nguyên xảy ra chuyện. Phụng Tiên Điện. "Vậy hạ, Đoá Nhan Tam Vệ phản loạn, tập kết một lương cấp còn sót lại tuyên bố độc lập, Thát Đát cùng Ngõa Lạt cũng thừa cơ cấp tốc làm lớn, đồng thời nhiều lần quấy rối ta Đại Minh biên cảnh. Nghe được phần này tấu, Chu Lệ lập tức có chút ngồi không yên. Đám này hôn trướng, thừa dịp ta Đại Minh tân triều vừa lập, liền dám đến bước ta dâu hùng, thật coi chấm là bùn nặng không thành. Vậy thì đánh, chấm muốn phát binh bắc phạt. Mà đúng lúc này, Chu Cao Xí lần nữa đứng dậy mở miệng nói, phụ hoàng, cái này tam đại bộ lạc quả thực đáng hận, nhưng mà bắt trinh đường xá xa xôi, còn cần đem lương thảo khí giới chuẩn bị đầy đủ mới là. Chu Cao Xí vừa dứt lời, một bên Hán Vương Chu Cao Húc liền đứng dậy mở miệng nói, phụ hoàng nếu muốn bắc phạt, nhi nguyện vì tiên phong vi phụ hoàng mở đường. Nghe được nhà mình thật lớn nhi lời nói, Chu Đệ cũng là vui mừng không thôi, lúc này ha ha cười nói, tốt, Cao Húc quả nhiên loại chấm. Chu Đệ lời này vừa nói ra, phía dưới Chu Cao Húc trong lòng cùng ăn mật đường dường như, mà trong lòng của hắn dã tâm cũng bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Nhìn xem nhà mình nhị đệ bộ dáng như vậy, Chu Cao Xí cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lấy trí tuệ của hắn như thế nào nhìn không ra nhà mình nhị đệ tâm tư. Theo lý mà nói, bây giờ triều cục ổn định, hắn gái này Hán Vương sớm nên đi liền tiền, nhưng lại bởi vì đủ loại lý do sửng sốt kéo tới hôm nay. Ngay cả lão tam cũng bị phụ hoàng an bài vào bắt trấn phủ ti quản lý cẩm y liề vệ. Mà đúng lúc này, Chu Cao Xí dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lúc này liền nhìn về phía Chu mở miệng dò hỏi, không biết phụ hoàng lần này bắc phạt, dự định lấy người nào làm soái. Đối mặt nhà mình thật lớn nhi hỏi thăm, Chu đệ không hề nghĩ ngợi, liền đưa ra đáp án. Vậy dĩ nhiên là chấp ngự giá thân trinh. Lời vừa nói ra, toàn bộ triều đình trong nháy mắt sôi trào. Bệ hạ không thể a. Ta Đại Minh mãnh tướng như mây, không cần bệ hạ ngự giá thân trinh. Là cực. Là cực. Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, chiến trường như thế nguy hiểm, bệ hạ có thể nào đặt mình vào nguy hiểm. Đúng vậy à, bệ hạ, việc này vạn vạn không được, vi thần tiến cử Lương Quốc công Lam Ngọc làm soái. Trong lúc nhất thời, Chu đệ mong muốn ngự giá thân trinh ý nghĩ, trong nháy mắt bị quần thần phản đối. Ngay cả phía dưới Chu Cao Xí đều có chút ngồi không yên. Nói đùa cái gì? Ngươi ngự giá thân trinh, ta làm sao bây giờ? Ngươi ngược lại tốt, chạy đến trên thảo nguyên đi mừng rỡ, đem nhiều như vậy quốc sự lưu cho ta một người, ngươi là hoàng đế ta là hoàng đế. Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, còn mời phụ hoàng nghĩ lại, ngự giá thân trinh sự tình tuyệt đối không thể, ta Đại Minh bên trên có Lương Quốc công, quán quân hầu chờ ưu tú tướng lĩnh, không cần làm phiền phụ hoàng ngự giá thân trinh. Nhìn phía dưới quần thần phản đối, ngay cả chính mình thật lớn nhi đều phản đối chính mình. Chu đệ mặt mo trong nháy mắt tối sầm, nội tâm nhịn không được mắng thầm. Nghịch tử a. Lão tử không phải liền là muốn đi ra ngoài hít thở không khí đi. Cái này đều không được sao? Hoàng đế này làm cũng quá không có ý nghĩa chút, cả ngày không phải phê tấu chương chính là phê tấu chương, còn không bằng đi trên thảo nguyên tản bộ một vòng có ý tứ. Chương 98, Trinh Bắc đại tướng quân. Chương 98, Trinh Bắc đại tướng quân. Phụng Thiên điện thiên điện bên trong. Lão đại, ngươi liền để ta đi, ta liền đánh một tháng liền trở lại. Trong điện, Chu Cao Xí quỳ trên mặt đất, Chu đệ ngồi xổm ở bên cạnh hắn nhỏ giọng thì thầm quên đủ. Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Chu Cao Xí mập mạp trên mặt cũng là hiện ra một vẻ im lặng chi sắc. "Cha a, ngài mang theo mấy chục vạn đại quân ra ngoài liền đánh một tháng, ngài là tại coi ta là tiểu hài nhi không a? Lời nói này đi ra chính ngài tin sao?" Nghe vậy, Chu đệ lúc này lại duỗi ra ba ngón tay mở miệng nói, "3 tháng, liền 3 tháng. Đánh xong 3 tháng này ta liền trở lại." Nhìn xem nhà mình lão cha bộ dáng như vậy, Chu Cao Xí cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. "Cha a, trong triều đại tướng nhiều như vậy, bất luận là Lam Ngọc vẫn là Cứu Cứu đều có thể đảm nhiệm Vương Bắc thống soái vị trí, ngài cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm đâu? Ngài hiện tại là hoàng đế, không còn là lúc trước Yên Vương. Hoàng đế này nên được còn không bằng làm Yên Vương khoái hoạt đâu." Chu đệ nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. Chu đệ thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở bên cạnh hắn Chu Cao Xí lại là nghe được rõ ràng, chỉ thấy Chu béo béo lúc này mặt béo tối sầm. "Làm hoàng đế ngươi còn ủy khuất lên, ta mẹ nó một cái thái tử cả ngày làm lấy hoàng đế sống ta nói cái gì sao?" Thấy đến mềm không được, Chu đệ lúc này cũng không giả. "Ta mặc kệ, bác phạt sự tình chấm một lời mà định ra, ngươi không cho ta an bài thuế ruộng ta chỉ có một người đi." Nhìn xem nhà mình lão cha bộ kia vô lại bộ dáng, Chu Cao Xí cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi. Nhưng là có thể làm sao đâu, lời nói đều nói đến đây phân thượng, hắn còn có thể lại cự tuyệt không thành. Chỉ thấy Chu Cao Xí bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, sau đó giống nhau đối với Chu đệ duỗi ra ba ngón tay mở miệng nói, 30 vạn đại quân, đánh 3 tháng, không phải ta liền không đồng ý. Thấy nhà mình thật lớn nhi rốt cục nhà ra, Chu đệ lúc này liền vui vẻ ra mặt nói, ha 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 ha. "Tốt, yên tâm. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, cái này hậu cần sự tình liền giao cho ngươi, thay ta thật tốt giữ cửa ải. Còn có một cái yêu cầu." Chu Cao Xí không nhìn Chu đệ tiếp tục mở miệng. Nghe được nhà mình thật lớn nhi còn có yêu cầu, Chu đệ lúc này liền không vui. "Hắc, tiểu tử ngươi không xong đúng không?" Nhưng mà nhìn xem nhà mình lão cha bộ dáng, Chu Cao Xí thì là không hề lay động. "Liên cái cuối cùng yêu cầu, cha ngươi đến mang lên Cứu Cứu cùng Hồ Khiếu Doanh, nhường hắn làm ngài thân vệ quân, không phải nhi thần không yên lòng." Thấy nhà mình thật lớn nhi trong ánh mắt vẻ lo lắng, Chu đệ cũng là hơi sững sờ, sau đó trầm tư một lát mở miệng nói, "Tốt, ta bằng lòng ngươi, Cứu Cứu ngươi mặc dù không bằng ta binh pháp siêu quần, anh dũng vô song, anh minh thần võ, văn võ song toàn, nhưng là tốt xấu cũng coi là một viên đại tướng, mang lên liền mang theo a." Nghe được Chu đệ tự luyến phát biểu, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được bất đắc dĩ vô chán, "Ngài có thể dẹp đi a. Cứu Cứu chấp ngươi một tay ngươi cũng chơi không lại hắn. Hắn trước kia cũng đã gặp qua nhà mình Cứu Cứu cùng Trương Tiên Nhân đối luyện lúc cảnh tượng, kia động tĩnh, quả thực không phải người. Liên nhà mình lao cha như thế, ai Cứu Cứu một quyền, nhà mình Cứu Cứu liền phải quỳ xuống đi cầu cái này nhà mình lao cha đừng chết." Kết quả là, hôm sau trời vừa sáng lớn triều hội, Chu Đệ lần nữa đưa ra muốn ngự giá thân chinh ý nghĩ, quần thần vẫn như cũ tập thể nhảy ra phản đối, nhưng mà để bọn hắn không tưởng tượng được là, trước đó ngăn cản Chu Đệ thân chinh chủ lực thái tử điện hạ lại đột nhiên đứng ra duy trì. Trong lúc nhất thời quần thần rắn mất đầu, cái này còn thế nào khuyên? Dẫn đầu đều đầu hàng, bọn hắn đám này tiểu đệ lại khuyên liền không thích hợp a. Rơi vào đường cùng, Chu Đệ ngự giá thân chinh sự tỉnh tập thể thông qua, triều đình phát binh 30 vạn, Chu Đệ ngự giá thân chinh, lấy Hán Vương Chu Cao Húc làm tiền phòng, Lam Ngọc làm phó soái, Lý Cảnh Long phụ trách lương thảo áp vận, ngay cả Từ Huy Tổ đều bị kéo qua đi cho Chu Đệ làm bảo tiêu. Có thể xưng đại minh đời thứ hai toàn minh tinh đội hình, liền vì đối phó một cái nho nhỏ nột lương cát. Hoàng đế ngự giá thân chinh là đại sự, trong lúc nhất thời toàn bộ đại minh như là một đài cỗ máy chiến tranh đồng dạng cao tốc vận chuyển, mà bị Chu Đệ kéo đến hộ bộ thượng thư trên vị trí này Hạ Nguyên Cát cũng cho thấy kinh người khả năng. Bởi vì cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu, hắn điều tiết lương thảo khí giới, kết nối binh bộ, tại Bắc phạt đại quân phải qua trên đường tu kiến kho lúa, Bắc phạt đại quân có thể tùy thời lấy dùng. Các nơi lương thảo đều lân cận điều hành, giảm mạnh lương thảo tại vận chuyển trên đường đi hao tổn, phàm là trọng yếu quyết sách, vị này hộ bộ thượng thư đều là tự thân đi làm. Trong lúc nhất thời nguyên bản những cái kia hồng vũ triều lưu lại còn đối cái này thần binh trên trời rơi xuống hộ bộ thượng thư rất có phê bình kín đáo, đám quan chức cũng là biến khâm phục không thôi. Ngụy Quốc công phủ, đây không phải hồ nháo đi, hắn cho là hắn vẫn là yên vương. Trong triều nhiều như vậy tướng lĩnh hắn liền không phải ngự giá thân trình. Biết được Chu Đệ quyết ý ngự giá thân trình từ đạt lúc này liền là chửi ầm lên, một bên Từ Huy Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không phải ngươi ngự giá thân trình liền ngự giá thân trình, thế nào còn cứng rắn muốn kéo lên ta đây, thật vất vả triều cục ổn định còn không thể để cho ta nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Nhưng là mắt thấy nhà mình lão phụ thân liền phải vọt tới trong hoàng cung đi đánh Chu Đệ, Từ Huy Tổ cũng là liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói, cha, ta không đến mức a, không phải liền là ngự giá thân chính đi, không quan trọng à, ngược lại triều đình bên này lại cao xí nhìn xem, hắn Chu lão tứ vui lòng đánh trận liền để hắn đi được rồi, nhường hắn cho ngươi ngoại tôn làm Trinh Bắc đại tướng quân tốt bao nhiêu. A cái này, Từ Đạt nghe được nhà mình lời của con lúc này liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ mở miệng nói, tên là như thế lý nhi a. Hán Chu lão tứ không nguyện ý làm hoàng đế này, liền dứt khoát để cho ta nhà cao xí tới làm được, hảo tiểu tử, thông minh. Nhà ta cao xí có đại đế chi tư. Nhìn xem nhà mình lão gia tử bộ dáng như vậy, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được biết miệng. Muốn nói xong tiêu còn phải nhìn ngài. Hắn cũng không dám thả nhà mình lão gia tử đi hoàng cung, đừng nhìn Chu Đệ hiện tại là hoàng đế, nhưng là nếu là chọc nhà mình lão đầu nhìn này không cao hứng hắn là thực có can đảm động thủ a, hơn nữa còn là Chu lão tứ cũng không dám hoàn thủ cái chủng loại kia. Dù sao lão đầu tử lớn như thế số tuổi, nếu là có cái nguy hiểm tính mạng hắn Chu lão tứ còn phải cầu lão tử đừng chết. Ngay tại triều đình bận tối mày tối mặt thời điểm, Từ Huy Tổ tháng ngày lại là trôi qua vô cùng hài lòng. Dù sao hắn coi như cho bảo tiêu, trong tay đều không có bao nhiêu người. Lúc đầu Chu Đệ sau khi lên ngôi cũng là mong muốn cho hắn đại lực phong thưởng, làm sao Từ Huy Tổ thật sự là quá lười, cái này không muốn làm, kia không muốn làm, thế là cũng chỉ đánh thưởng chút tiền tài ruộng đồng về sau liền không giải quyết được gì. Dù sao Chu Đệ cùng Từ Huy Tổ quan hệ phải xem điểm này ban thưởng, nếu là Chu Đệ thật có phiền toái, Từ Huy Tổ tự nhiên nghĩa bất dung tử, trái lại, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng đừng tìm ta, trong triều nhiều như vậy nhân tài lại không thiếu ta một cái. Nếu không phải lần này Chu Cao Xí mạnh mẽ yêu cầu Từ Huy Tổ đi cùng, hắn thật đúng là không muốn đi, thật coi đánh trận chơi vui à, hàng ngày màn trời chiếu đất, ăn không ngon cũng ngủ không ngon, đánh trận một nửa trở lên thời gian đều là tại hành quân, nào có ở nhà ôm nhà mình cô vợ trẻ đi ngủ dễ chịu nha. Chương 99, ôm thảo đánh con thỏ. Chương 99, ôm thảo đánh con thỏ. Vĩnh Lạc nguyên niên 3 tháng, Chu Đệ mang theo 30 vạn đại quân xuất chinh, thái tử Chu Cao Xí giám quốc. Đại quân một đường bắc thượng, sau đó theo Bắc Bình xuất quan thẳng vào mặt Bắc. Chủ soái trong đại trướng, một đám tướng lĩnh tề tụ một đường. Chủ vị Chu Đệ lão thành mà uy nghiêm, cùng lúc trước cái kia Lô Mạng Yên Vương điện hạ thật sự là rất khác nhau. Chúng ta mục tiêu lần này mặc dù là phản loạn một lương cát, nhưng là chấm cũng không định lúc này vương tha thắt đắt cùng hóa lạc, dù sao đến đều tới, chúng ta có 30 vạn đại quân, dứt khoát đem bọn hắn cùng một chỗ thu thập được. Ở đây chư tướng nghe được Chu Đệ lời nói cũng là công nhận nhẹ gật đầu, đúng lúc này Chu Cao Húc đội va không nhịn nổi đứng dậy mở miệng nói, "Phụ hoàng, nhi thần xin chiến." Mà một bên Lam Ngọc thì là đứng ra đưa ra nghi ngờ của mình. "Vậy hạ, nếu muốn đem Tam đại bộ lạc thu sạch nhặt chỉ sợ không dễ dàng à, đám này người trong thảo nguyên coi như thổ thỏ, một khi ngột lương các bên này có một chút gió thổi có lay bọn hắn tất nhiên về trực tiếp trốn xa đại mạc, đến lúc đó coi như quân ta chiến lược mạnh hơn chỉ sợ cũng là không chỗ thi triển a." Không thể không nói, Lam Ngọc tài năng quân sự sát thực xuất chúng, rất nhanh liền nghĩ đến trong đó nơi mấu chốt. Chu Đệ nghe vậy cũng là tán thành gật gật đầu, trấn thủ Bắc Bình nhiều năm như vậy, đám này người trong thảo nguyên là đức hạnh gì hắn có thể hiểu rất rõ. Hắn lần này mang tới 30 vạn đại quân đều đủ đem bọn hắn diệt tốt nhất mấy lần. Nhưng là 30 vạn đại quân nhìn như kinh khủng, nhưng cũng có được một cái khuyết điểm chí mạng, cái kia chính là còn lâu mới có được đám kia người trong thảo nguyên cưỡi binh linh sống. Bộ binh tác chiến giảng cứu thận trọng từng bước lấy thế đè người, lại thêm đại minh tiên tiến súng đạn, tự nhiên là không có gì bất lợi. Mà Chu Đệ thì là khỏe miệng có chút câu lên mở miệng nói, yên tâm, đại quân vẫn như cũ kiếm chỉ một lương cát, chỉ có thắt đắt cùng ngõ lạc, điều động hai viên đại tướng các mang 5000 kỵ binh tiến về. Chấm trận chiến này không cầu có thể đem hai cái này bộ lạc hoàn toàn tiêu diệt, chỉ cần để bọn hắn nguyên khí đại thương liền có thể. Tam tuyến đồng thời khai chiến, chấm chỉ có một cái yêu cầu, tận khả năng rất nhiều. Lúc nói lời này, Chu Đệ vẻ mặt bên trên hiện lên một vẻ tàn nhẫn chi sắc, hắn muốn để ba cái này thảo nguyên bộ lạc trả giá đắt, để bọn hắn ít ra trong vòng 5 năm không dám xâm phạm Đại Minh biên cảnh. Nói xong những này, Chu Đệ lại quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ. Nhìn thấy một màn này, Từ Huy Tổ trong lòng lập tức sinh ra một vẻ không tốt ý nghĩ. Cái gì? Ngươi không phải là muốn để cho ta đi thôi? Ta lần này đến chính là làm bảo an đại đội trưởng, đây không phải ta việc a. Từ Huy Tổ cũng là bó tay rồi, hắn muốn là muốn chính là 30 vạn đại quân xuất chinh, muốn thua cũng khó khăn, chính mình chỉ cần đi theo Chu Đệ bên người hoạch bẩy nước liền tốt. Mà lúc này một bên Lam Ngọc thì là cười ha hả mở miệng nói, nếu bàn về cá nhân Vũ Dũng, mọi người ở đây lại có ai có thể so sánh qua được ngươi quán quân hầu. Nếu là ngươi dẫn đội, ta cảm giác cái này 5000 kỵ binh đều cho nhiều. Trong quân chư tướng nghe vậy, lập tức cười lên ha hả. Đối với Từ Huy Tổ Vũ Dũng, mọi người ở đây đều là từng trải qua, con hàng này đánh trận tới quả thực không phải người. Bây giờ Lam Ngọc nói như vậy, còn lại chư tướng đều nhao nhao phụ họa. Là cực, là cực. Trận chiến này không phải quán quân hầu không ai có thể hơn. Ha ha ha, đúng vậy à, nếu là quán quân hầu ra tay, trận chiến này cũng coi là đã thắng một nửa. Nghe mọi người ở đây tán dương âm thanh, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có cự tuyệt, hắn muốn cho những này thảo nguyên bộ lạc đến bên trên một cái hung ác, miễn cho đến lúc đó bọn hắn còn thỉnh thoảng tới xâm lược một chút, cùng con ruồi như thế đáng ghét. Kết quả là, chiến thuật thảo luận kết quả cuối cùng. Chu Đệ mang theo 30 vạn đại quân tiếp tục đi tới, thẳng bức ngột lương cấp hang ổ mà Từ Huy Tổ cùng Lam Ngọc phân biệt mang theo 5000 kỵ binh, hướng phía Thắt Đắt cùng Ngõa Lạt bộ khởi xướng tập kích. Sức chiến đấu đó cầu tiêu diệt ngột lương cấp, trọng thương Ngõa Lạt cùng Thắt Đắt thời kỳ trong vòng 5 năm không dám phạm bên cạnh. Hành quân trên đường. Từ đại ca, trận chiến này như thắng, Từ đại ca ngươi cũng nên phong công a. Một bên Lam Xuân cười khanh khách mở miệng. Nghe được hắn, Từ Huy Tổ cũng là hơi sững sờ. Phong công a? Hắn thật đúng là không có nghĩ qua chuyện này, nếu là trận chiến này đắc thắng mà về, lấy hắn chiến công xác thực nên phong công. Có thể hắn đối cái này quốc công chi vị kỳ thật không có quá lớn ý nghĩ, tới hắn hiện tại tình trạng, công tước cùng hầu tước có cái gì khác biệt đâu. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là hầu tước, nhưng đại minh đại đa số công tước nhìn thấy hắn đều phải khách khách khí khí, đương nhiên ngoại trừ nhà mình lao cha. Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ cũng là vẻ mặt không quan trọng lắc đầu mở miệng nói, công tước cũng tốt, hầu tước cũng được, tại ta mà nói có cái gì khác nhau, không đàm luận những chuyện này, thế nào phải đi ra trinh sát trở về rồi sao? Tìm tới Thắt Đắt đại bản doanh cũng có. Thấy Từ Huy Tổ hỏi thăm, Lam Xuân lúc này thay đổi cười đùa tí từng bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, còn không có, bất quá trinh sát đến bẩm tại phía trước chân núi phát hiện nguyên nhân Hải Đông Thành, nghĩ đến chúng ta cách Thắt Đắt đại bản doanh đã không xa. Nghe được hắn, Từ Huy Tổ cũng là nhíu mày nhẹ gật đầu. Chuyên lệnh xuống, tăng tốc đi tới, trận chiến này tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Ầm ầm. Ngay tại Từ Huy Tổ hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, Chu Đệ bên này đã đánh này. Đến a. Cho chấm đem hỏa pháo đẩy lên đi, đối với bọn hắn đại doanh cho chấm anh. Không thể không nói, đại minh súng đạn đối phó đám này người trong thảo nguyên thật sự là dùng quá tốt. Hỏa pháo rửa sạch, hỏa súng tinh chuẩn đặc kích, chỉ cần không gặp được cực đoan thời tiết, quả thực chính là thảo nguyên kỵ binh khắc tinh. Chớ nói chi là lần này Chu Đệ thật là mang theo 30 vạn đại quân tới, như thế binh lực đối phó một cái vừa mới khôi phục nột lương các bộ quả thực chính là dao mổ trâu giết gà, đại pháo đánh con muỗi. Nhưng không thể không nói, dạng này nghiền ép thức chiến tranh đánh nhau là thật thoải mái. Mà trái lại nột lương các bộ binh sĩ cũng là thật thoải mái. Bị đại minh hỏa pháo vanh xuống rồi, đối diện hỏa pháo một vang, dưới hông chiến mã trong nháy mắt chấn kinh, rất nhiều nột lương các binh sĩ không phải bị hỏa pháo nổ chết, mà là bị nhà mình chiến mã tươi sống giẫm đạp chí tử, thậm chí có chút đã cưỡi lên nhà mình chiến mã, lại bị sống sờ sờ đánh xuống đến, căn bản không có cách nào hình thành hữu lực phản kháng. Đây là một trận đơn phương đồ sát, nhưng cũng là quả báo của bọn hắn. Đánh tới cuối cùng, minh quân cơ hồ không có trả bất cứ giá nào, làm khói lửa tan đi, còn lại chỉ có vỡ vụn lều vải cùng đều rên thương minh. Nhưng Chu Đệ nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào thương hại, khi bọn hắn đi cướp bóc đại minh bách tính thời điểm, liền đã định trước bọn hắn kết cục. Mà đổi thành một bên Từ Huy Tổ, mang theo 5000 kỵ binh nhanh chóng bố tập, cũng rốt cục tìm tới Thắt Đắt đại bản doanh. So với vừa mới trùng kiến một lương cát, Thắt Đắt thuộc về là trên thảo nguyên uy tín lâu năm thế lực, so với Ngõa Lạt cái này ngoại lai hộ, Thắt Đắt tuyệt đối thuộc về là trên thảo nguyên chính thống. Thuộc về là Bắc Nguyên triều đình diệt vong về sau, cuối cùng một nhóm tâm hướng Bắc Nguyên người trong thảo nguyên. Chương 100, mạo hiểm. Chương 100, mạo hiểm. Quả nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thứ Huy Tổ nhìn xa xa Thắt Đắt đại doanh phương hướng. Cái loại này quy mô tuyệt không phải Ngõa Lạt cùng một lương cấp có thể so sánh, nếu không phải có hai cái này bộ lạc kiểm chế lấy, chỉ sợ Thắt Đắt sớm đã lần nữa nhất thống thảo nguyên. Nhưng là đã như vậy, kia Từ Huy Tổ thì càng không thể để cho hắn phát triển. Chỉ thấy hắn trường thương chỉ hướng Thắt Đắt đại bản doanh phương hướng hô lớn nói, các minh đệ, giết. Phong hầu bái tướng. Nhưng vào lúc này, nghe được Từ Huy Tổ mệnh lệnh, trong lúc nhất thời móng ngựa tiếng trà đạp như là sấm rền đồng dạng nổ vang. Từ Huy Tổ một ngựa đi đầu, 5000 kỵ binh theo sát phía sau, hướng phía Thắt Đắt đại bản doanh phương hướng gọn mạnh mà đi. Mà đổi thành một bên Thắt Đắt bộ rơi cũng rất nhanh chú ý tới Từ Huy Tổ bọn người. Địch tập là Minh Quân. Minh Quân giết tới. Không biết là bị đánh lén nhiều lần, vẫn là thế nào, lần này phản ứng của bọn hắn tốc độ rất nhanh. Từ Huy Tổ kỵ binh còn không có bắt tới, không ít Thắt Đắt binh sĩ đã trở mình lên ngựa, làm xong ngăn cản chuẩn bị. Một màn này cũng làm cho Từ Huy Tổ kinh ngạc không thôi, hắn cũng coi là cùng đám này người trong thảo nguyên đánh qua không ít lần quan hệ, đối phương phản ứng nhanh chóng như vậy vẫn là lần đầu. Cái này Thắt Đắt bộ rơi chỉ sợ có chút không đơn giản a. Nhưng là thì tính sao? Chỉ thấy Từ Huy Tổ đầu thương vậy một cái, kia nặng đến ngàn cân cự mã liền bị sốc tung bay. kinh khủng lực đạo trong nháy mắt đập chết nện tổn thương một mảnh thảo nguyên binh sĩ. Nguyên bản còn vững như thành đồng thắt đát đại doanh trong nháy mắt bị xé mở một cái lỗ hổng. Từ Huy tổ sau lưng 5000 kỵ binh nhìn thấy một màn này cũng là bộc phát ra kinh người sĩ khí. Nói đùa, đi theo như thế dũng manh chủ tướng, muốn thua cũng khó khăn tốt đã đi theo Từ Huy tổ tác chiến, bọn hắn cái gì đều không cần muốn, chỉ cần đi theo Từ Huy tổ thân ảnh xông liền xong việc. Nhưng mà thắt đát bên này nhưng như cũ đâu vào đấy, bốn phương tám hướng thắt đát binh sĩ bắt đầu hướng phía Từ Huy tổ phương hướng vây kín mà đến. Bọn hắn cũng không có lựa chọn trùng sát, chỉ là xa xa hướng phía Từ Huy tổ quân đội triển khai kỵ sạc. Mặc dù đại minh kỵ binh người mặc thiết giáp, nhưng luôn có giáp phiến bao trùm không đến địa phương, Từ Huy tổ sau lưng 5000 kỵ binh tại dày đặc mũi tên hạ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhìn thấy một màn này, Từ Huy tổ đều sợ ngây người. Hắn xem như đã nhìn ra, đám này thắt đát người học thông minh, không còn lựa chọn cùng hắn chính diện giao phong, mà là lợi dụng cao siêu kỵ sạc kỹ nghệ, không ngừng tiêu hao binh lực của hắn. Trong lúc nhất thời cho hắn một loại một quyền đánh vào trên đông đồng dạng cảm giác bất lực. Từ đại ca, tiếp tục như vậy không được, chúng ta bị đám này người trong thảo nguyên chơi diều. Đi theo Từ Huy tổ sau lưng Lam Xuân đội vàng mở miệng. Mà lúc này Từ Huy tổ cũng là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nếu là một mình hắn thì cũng thôi đi, giết ra ngoài một chút vấn đề không có. Nhưng vấn đề là phía sau hắn còn có mấy ngàn huynh đệ, nếu là thật sự rơi vào đi chỉ sợ đến toàn quân bị diệt. Ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan lúc, trong đầu đông nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sự tình ra khác thường tất có yêu, thắt đát không thể nhanh như vậy tổ chức lên hữu hiệu phản công, phía sau nhất định có cao nhân chỉ đạo. Chỉ cần đem người kia tìm ra, thắt đát bộ tự nhiên không công tự tan. Sau đó Từ Huy tổ liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt khóa chặt đài cao. Chỉ thấy xa xa trên đài cao, một cái thắt đát binh sĩ cơ trong tay lệnh kỳ. Hắn cơ hồ có thể xác định, bọn hắn có thể nhanh như vậy tổ chức lên phản kích tuyệt đối không thể rời bỏ trên đài cao lệnh kỳ chỉ huy. Nhìn ra đài cao cách mình 200 bước, đối với những người khác mà nói khoảng cách này chỉ sợ giống như là trời. Nhưng là Từ Huy tổ là ai? Chỉ thấy hắn trường thương đánh bay một cái thắt đát binh sĩ, sau đó rút ra trên lưng ngựa ngay cung. Dương cung cài tên, kéo cung trăng tròn một mạch mà thành. Bang! Một tiếng thanh thúy dây cung nổ vang, mũi tên trong nháy mắt vạch phá bầu trời, thẳng đến kia đài cao mà đi. Phốc thử! Kia trên đài cao người tiên phong thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Từ Huy tổ phóng tới mũi tên xuyên ngược mà qua. Như thế dọa người một màn, làm cho Từ Huy tổ binh lính sau lưng trong nháy mắt sĩ khí tăng gọn. Tướng quân Vi Vũ! Tướng quân Vi Vũ! Mà trái lại thắt đát binh sĩ thì lại như là gặp ma. Bọn hắn chưa từng thấy như thế khoa trương xạ tốc. Không nói trước cái này chính xác, giống như này khoa trương khoảng cách, tuyệt không là bình thường cùng tiễn có thể làm được. Mà tại Từ Huy tổ không có chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong, một đôi âm trầm ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào hắn. Đáng chết! Tốt một cái đại minh quán quân hầu, khó trách năm đó có thể công phá vương đỉnh, bắt sống phụ hoàng, như thế dũng lực thật đúng là danh bất hư truyền. Quả nhiên, trên đài cao người tiên phong bị đánh giết. Lúc đầu ngay ngắn trật tự thắt đát binh sĩ trong nháy mắt loạn cả một đoàn, như là kia con rồi không đầu đồng dạng. Từ Huy tổ thấy thế lúc này chờ đúng thời cơ, hạ lệnh hướng phía thắt đát chủ soái đại trướng gọt mạnh đã qua. Giết! Giết xuyên bọn hắn! Phàm là kẻ dám phản kháng hết thảy giết chết! Ầm ầm! Dưới hông chiến mã gào thét, trường thương trong tay như rồng, trong nháy mắt liền đem thắt đát nguyên bản phòng thủ nghiêm mật xé nát ấy. Mà trong bóng tối người kia, nhìn thấy một màn này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó liền không chút do dự quay người biến mất tại trong đám người. Trải qua trận này, thắt đát bộ rơi nguyên khí đại thương. Trạm địch mấy ngàn, thú binh hơn vạn, bắt được dê bò ngựa vô số. Thắt đát bộ rơi còn sót lại nhân mã trốn đi mà bắc. Ánh nắng chiều chiếu xạ tại mênh mông trên thảo nguyên, cùng kia máu me đầm địa bãi cỏ phát họa ra một bức yêu diễm bức tranh. Mà Từ Huy tổ thì là yên lặng nhìn xem cái này trước mắt một màn này. Miệng bên trong còn nhịn không được lẩm bẩm nói, chờ xem. Cuối cùng cũng có một ngày, nơi này cũng biết biến thành đại minh thổ địa. Mà cùng lúc đó, Lam Ngọc bên kia cũng chuyển tới đại thắng tin tức. Ngoa Lạc cũng không như thắt đát mạnh như vậy thịnh, huống chi còn là Lam Ngọc tự thân xuất mã làm sao có không thắng lý lẽ. Trải qua trận này, minh quân đại hoạch toàn thắng, nột lương các bị triệt để tiêu diệt, thắt đát Ngoa Lạc bị thương nặng, chỉ sợ tương lai trong vài năm cũng không dám lại có động tác. Đây cũng chính là Chu Đệ lần này bắt phạt mục đích, bây giờ Tân Triều vừa lập, hắn cần thời gian phát triển đại minh nội bộ. Giống Từ Huy tổ trước đây nâng lên thương thuế cải cách, cùng hải cấm, công việc của ngươi cũng cần thời gian đến chứng thực. Bắc Bình thành trên lầu, Chu Đệ ngắm nhìn xa xa mênh mông thảo nguyên mở miệng nói, "Doãn Cung, ngươi nói ta nếu là đem đô thành rời đến Bắc Bình như thế nào?" Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là hơi sững sờ. Quả nhiên, lịch sử đại thế à, hùng tài đại lược vĩnh lạc đại đế, lại thế nào khả năng an phận tại giang nam an nhàn. Chỉ thấy hắn mỉm cười, sau đó nhìn về phía Chu Đệ chậm rãi mở miệng nói, "Lại minh vốn nên như vậy. Giang Nam chi địa cuối cùng quá mức an giật chút." Nghe vậy, Chu Đệ cũng là vui mừng đến nhẹ gật đầu. Quả nhiên, biết tâm ta người, Doãn Cung cũng. Chỉ thấy Chu Đệ dừng một chút, sau đó lại lần nữa mở miệng nói, cái này rời đô sự tình vốn nên tại phụ hoàng một khi liền hoàn thành, chỉ là về sau bởi vì chuyện của đại ca rời lại. Nếu là cái này đô thành ta lại không rời, hậu thế chi quân chỉ sợ cũng rời không được nữa. Đợt, rốt cục chương 100, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm thấy tác giả viết cũng không tệ lắm lời nói có thể cho ngũ tinh khen ngợi nha. Cảm ơn mọi người rồi. Chương 101, chân chính đại hiếu tử. Chương 101, chân chính đại hiếu tử. Mà đúng lúc này, Chu Đệ nói tiếp, ta đem đô thành rời đến Bắc Bình, ta về sau cũng biết táng tại Bắc Bình, kia Bắc Bình liền liền thành Yên Vương nhất mạch tổ tông chi địa, ngày sau hoàng đế nào dám tùy ý rời đô đó chính là bất hiếu, về phần bây giờ ứng thiên coi như thủ đô thứ hai a. Nghe xong Chu Đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi là dễ chịu, trả lại ngươi Yên Vương nhất mạch tổ tông chi địa, chuyện này lao đầu tử nhà ngươi biết không, đem hắn một người lưu tại Ứng Thiên đúng không? Không hổ là ngươi Chu lão tứ, thật đúng là hoàn toàn như trước đây hiếu thuận. Nhìn xem Từ Huy tổ kia ánh mắt của quái, Chu Đệ trong nháy mắt liền minh bạch tiểu tử này trong đầu suy nghĩ cái gì, lúc này liền có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, đó cũng là chuyện không có cách nào đi, ta cũng không thể đem lão gia tử cùng nương một lần nữa ngóc ra sau đó một đường sóc này tới Bắc Bình một lần nữa an táng a. Ách Tê nói đến đây, Chu Đệ lập tức nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chậc chậc chậc. Thế nào nói chuyện tới đào nhà mình lão đầu tử mộ phần trong lòng sẽ có một loại không hiểu cảm giác hưng phấn đâu. Mà Chu Đệ lời nói cũng là toàn bộ đã rơi vào Từ Huy tổ trong tai, còn không đợi Từ Huy tổ kịp phản ứng, Từ Huy tổ trong đầu hệ thống thì là dẫn đầu hưng phấn. Ngươi nhìn một cái người ta. Đây mới là bổn hệ thống thiên mệnh chi tử đi, ngươi nhìn lại một chút ngươi, cái quái gì a? Qua loa a. Người ta lão cha chết đều có biện pháp đuổi nghịch nhân vật. Nghe được hệ thống nhà rảnh, Từ Huy tổ cũng là khỏe miệng có chút co lại. Hợp lấy đảo nhà mình mộ tổ cũng có thể đuổi nghịch nhân vật a, ngươi nói sớm đi, ngươi vì cái gì không nói sớm đâu? Hệ thống, phi. Suối quậy. Từ Huy tổ. Đầu tháng 8, Ứng Thiên chính vào giữa hè, trên đường phố trên cây thỉnh thoảng truyền đến trận trận bẹt đều. Hôm nay là Bắc phạt đại quân hồi chiều thời gian. Vì thế, văn võ bá quan thì là sớm ngay tại cửa thành chờ Chu Đệ Bắc phạt đại quân. Thái tử điện hạ người đâu? Làm sao còn chưa tới, mắt thấy bệ hạ đều nhanh tới. Một cái tuổi trẻ quan viên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, thỉnh thoảng còn hướng lấy hướng cửa thành nhìn nhìn một cái. Người này chính là bị Chu Đệ cùng Chu Cao Xí kéo vào nội các một thành viên Dương Sĩ Kỳ. Mà bên cạnh hắn còn có mấy cái cùng hắn đồng dạng tuổi trẻ quan viên cũng đều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Thái tử điện hạ không phải là quên hôm nay bệ hạ muốn trở về a? Đương nhiên, Dương Sĩ Kỳ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, mà bên cạnh hắn mấy người nghe vậy cũng lập tức lộ ra một vẻ vẻ không thể tin. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, thật là có khả năng. Một bên Dương Vinh cũng là có chút không xác định đến mở miệng nói, ta nói là nếu như a. Nếu như thái tử điện hạ còn không có tỉnh, chúng ta hiện tại đi gọi còn kịp sao? Chỉ sợ là không còn kịp rồi. Hắn vừa dứt lời, một bên liền chuyển đến Dương Phổ thanh âm. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa nâng lên bụi đất, những người còn lại cũng lập tức theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Một chi đội ngũ khổng lồ dần dần xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Thấy thế, đám người cũng không lo được Chu Cao Xí có tới hay không, lúc này liền vội vàng chỉnh lý y quan chuẩn bị nên đón thánh giá. Chúc mừng bệ hạ khải hoàn trở về, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy thế, Chu Đệ kéo ra long liễn rèm, bàn tay nhấc lên một chút mở miệng nói, các khanh bình thân a. Tạ bệ hạ. Ân. Nhìn phía dưới văn võ bá quan, Chu Đệ lúc này nhịn không được nhíu mày. Thái tử người đâu? Nghe được Chu Đệ hỏi thăm, đám người trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, cũng không thể nói cho ngươi thái tử còn không có rời giường a. Thấy phía dưới mọi người đều cúi đầu không nói, Chu Đệ lúc này liền sắc mặt tối sầm, nhìn về phía Dương Sĩ Kỳ phương hướng mở miệng nói, "Dương Sĩ Kỳ, thái tử người đâu?" Lời vừa nói ra, phía dưới Dương Sĩ Kỳ cũng là nhịn không được giật mình trong lòng, vội vàng có chút lúng túng mở miệng nói, "Về bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ hôm qua xử lý triều chính đến đêm khuya, lúc này sợ là còn không có tỉnh." Dương Sĩ Kỳ vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Đệ lúc này sắc mặt biến xanh xám. Một bên Từ Huy tổ nghe vậy cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, cái này cũng không trách tiểu mập mạp đi, người ta dám quốc khổ cực như vậy, bù thêm một lát nhi làm sao rồi? Không được, phải trở về cùng nhà mình lao đầu tử nói một chút, miễn cho Chu lão tứ lại tìm Cao Xí phiền toái. Cũng may Chu Đệ không có lập tức phát tác, mà một bên Chu Cao Húc cũng là vội vàng trả lời nói, "Cha, đại ca khẳng định không phải cố ý, khả năng thật sự là giám quốc mệt đến, dù sao đại ca thân thể kia ngài cũng biết, đi hai bước đường liền thở mạnh." Chu Cao Húc nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Chu Đệ càng tức. "Hừ, hồi cung." Chỉ thấy Chu Đệ hừ lạnh một tiếng liền phất tay áo trở về Long Liễn. "Phụng Tiên Điện." "Ha ha, chúng ta thái tử điện hạ còn nhớ rõ Đại Minh có chấm bị hoàng đế này à, chớ còn tưởng rằng ngươi cũng lên ngôi đâu." Phía dưới, đối mặt Chu Đệ nổi lên, Chu Cao Xí thì là vẻ mặt bình tĩnh bị gối phía dưới mở miệng nói, "Nhi thần không dám." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Chu Đệ lại chưa theo trên mặt của hắn nhìn thấy một tia sợ hãi. Nhìn xem nhà mình tiểu tử túi, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Chu Đệ trong lòng cũng là nhịn không được thầm mắng một tiếng. Đáng chết Từ Huy tổ. Năm đó Chu Cao Xí tại Ứng Thiên Đại Bổn Đường học tập đoạn thời gian kia đều là ở tại Ngụy Quốc công phủ bên trên. Chu Cao Xí bây giờ tính cách nhận Từ Huy tổ ảnh hưởng, đối mặt Chu Đệ lúc biểu hiện không hề giống trong lịch sử như vậy không đúng. Chỉ thấy Chu Cao Xí vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, "Cha, như cái này thái tử ngài nếu là cảm thấy không hài lòng, ngài phế đi cũng là phải, cùng lắm thì ngài liền lập lão nhị thôi, ngược lại ngài không phải xem trọng hắn sao? Hơn nữa hắn muốn làm thái tử cũng không phải một ngày hai ngày." Chu Cao Xí lời nói làm cho Chu Đệ khí tức trì trệ, bởi vì cái gọi là thẳng đứng ngàn trượng, vô dụng tắc cương. Làm Chu Cao Xí sớm đã coi nhẹ vị trí kia, Chu Đệ thật đúng là bắt hắn không có biện pháp nào. Mà đúng lúc này, Phục Thiên Điện ngoại chuyện đến quát to một tiếng. "Lão phu hôm nay cũng là muốn nhìn, ai dám khi dễ ta tốt ngoại tôn." Âm thanh quen thuộc kia truyền đến, làm cho nguyên bản còn vẻ mặt nghiêm túc Chu Đệ đều bị dọa khẽ run rẩy, thanh âm này hắn có thể quá quen thuộc. Chỉ thấy Từ Đạt giận đùng đùng đi đến, sau lưng còn đi theo một cái xem náo nhiệt Từ Huy tổ. Vừa đi vào Phụng Thiên Điện, Từ Đạt liền hung tợn trừng mắt liếc Chu Đệ, sau đó tiến lên đem Chu Cao Xí đỡ lên thuận tiện thay hắn vỗ vỗ trên đầu gối bụi đất. "Sao? Nghe nói ngươi muốn phế Cao Xí?" Nhìn xem Từ Đạt kia bao che cho con bộ dáng, Chu Đệ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng mở miệng giải thích, không có, tuyệt đối không có. Ngài nhất định là nghe lầm, ngài có thể tuyệt đối đừng nghe Doãn cung tiểu tử thúi kia nói hiệu nói vượng. Nói xong hung tợn trừng mắt liếc, một bên xem trò vui Từ Huy tổ, ánh mắt kia phảng phất tại nói, tốt ngươi tên phản đồ ngươi đây là muốn hố chết ta nha. Mà đối với Chu Đệ ánh mắt, Từ Huy tổ thì là sờ lên cái mũi trực tiếp lựa chọn không nhìn. Chương 102, núi dựa lớn. Chương 102, núi dựa lớn. Chu Đệ bộ kia hèn mọn bộ dáng, Từ Đạt cũng trực tiếp lựa chọn không nhìn, ngược lại vô vô Chu Cao Xí bả vai mở miệng nói, Cao Xí à, có phải hay không Chu Đệ Vương bắt đản lại ước hiếp ngươi? Ngươi cùng ông ngoại nói, ông ngoại thay ngươi giáo huấn hắn. Nghe được Từ Đạt lời nói, đừng nói Chu Đệ, ngay cả một bên Từ Huy tổ cũng nhịn không được khỏe miệng có chút co lại. Cả Đại Minh, dám như thế tại Chu Đệ trước mặt nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có vị này, người ta không chỉ có là Đại Minh khai quốc thứ nhất công vân, hơn nữa còn là Chu Đệ cha vợ, ngươi liền nói có tức hay không? Hắn nói như vậy Chu Đệ vẫn thật là không có cách nào. Ô ô ô, ông ngoại, phu hoàng hắn bất công à, ta cũng chính là phê tấu chương quá mệt mỏi ngủ quên, hắn liền đem ta kéo qua duỗi cho một trận à, ta mệt mỏi như vậy là bởi vì ai vậy, hắn thế mà còn nói ta như vậy. Hắn nghĩ đến nữa thích nhị đệ trướng mắt ta, trong lòng ta rõ ràng, ta đều nhanh mệt chết hắn còn đối với ta như vậy, Cao Xí trong lòng ủy khuất ta, cái này thái tử vẫn là để Cao Húc tới đi, ta về sau liền đi Ngụy quốc công phủ bên trên ở, phụ dưỡng tại ông ngoại bên người cũng là phải. Chu Cao Xí đột nhiên xuất hiện lên án, lập tức liền đem Chu Đệ cùng Từ Huy tổ làm động. Mà kịp phản ứng Chu Đệ thì là lộ ra một vẻ thần sắc kinh khủng, bởi vì hắn trông thấy Từ Đạt nắm đấm đã cứng rắn. Ngoa tạo, tiểu tử này không là người, tiểu tử này là muốn hại chết chấm a. Nhưng mà Chu Cao Xí cũng mặc kệ những này, chính mình cái này không đáng tin cậy cha vừa đi chính là nửa năm, chính mình ở hậu phương mệnh gần chết ngủ nướng còn bị kéo qua hấn. Dưới gầm trời này nào có đạo lý như vậy. Quả nhiên, tại Chu Cao Xí kia một thanh nước mũi một thanh nước mắt thế công phía dưới, Từ Đạt mở miệng. Chu lão tứ, Cao Xí nói đến đều là thật. Từ Đạt ngữ khí băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Thấy nhà mình cha vợ sắp phát tác, Chu Đệ thì là mặt mũi tràn đầy đắng chát mở ra miệng giải thích nói, không có a. Hoan buồn a. Tiểu tử này lừa gạt ngươi a, ngài có thể tuyệt đối đừng bị bề ngoài của hắn lừa gạt a. Nhưng mà bất luận Chu Đệ giải thích như thế nào, Từ Đạt thì là cười lạnh một tiếng. A, ngươi có phải hay không cảm thấy lao già ta già? Mắt mù thai điếc. Cao Xí giám quốc biểu hiện như thế nào ta đều nhìn ở trong mắt, có ưu tú như vậy thái tử tại ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Lão phu hôm nay liền đem lời nói thả chỗ này, Đại Minh thái tử, tương lai hoàng đế chỉ có thể là Cao Xí, ngươi nếu dám động dịch chữ tâm tư, lão phu không để yên cho ngươi. Nhưng mà Chu Đệ nghe vậy trầm mặc, bởi vì hắn xác thực mong muốn lập Cao Húc là thái tử, bây giờ xem ra làm như thế lực cản còn không là bình thường lớn. Nhà mình cha vợ ảnh hưởng gì hắn nhưng là trực quan cảm thụ qua, có thể nói lao nhân ra ông ta ra lệnh một tiếng, hơn phân nửa Đại Minh đều sẽ thoát ly hắn trường khống. Chỉ thấy Chu Đệ bất đắc dĩ đang chát cười cười, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía Từ Đạt chậm rãi mở miệng nói, ngài cứ yên tâm đi, ta cũng không có dịch chữ dự định, Cao Xí cái này chữ quân chi vị là lúc trước lao gia tử quyết định, ngài là biết ta, ta nhất nghe lời của lao gia tử. Nghe được Chu Đệ vô sỉ phát biểu, ngay cả một bên Từ Huy tổ cũng nhịn không được lật ra lườm ý. Liền ngươi, còn nghe ngươi nhất ra lão gia tử lời nói. Trên người ta hệ thống hận không thể lập tức cởi trói sau đó nhảy đến trên người ngươi đi. Ngươi cái này Đại Minh thứ nhất lịch tử địa vị không thể lay động, ngay cả ta Từ Huy tổ cũng phải cam bái hạ phong. Mà Từ Đạt nghe xong Chu Đệ lời nói cũng là vẻ mặt im lặng niết miệng. Ngươi tốt nhất là lần này giao phong, Chu Cao Xí toàn thắng. Chu Đệ bị ngược thương tích đời mình. Nhìn xem Chu Cao Xí vẻ mặt cung kính vịn Từ Đạt rời đi bóng lưng, Chu Đệ bị tức đến nghiến răng. Lịch tử a. Nhìn xem Chu Đệ kia vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được vội ho một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. Cái kia, đã bên này không có việc gì nhi, vậy ta liền đi trước a. Doãn cung a, ngươi đây là muốn đi cái nào a, chớ vội đi a, còn không đợi Từ Huy tổ quay người, Chu Đệ một cái tay liền khoác lên hắn trên bờ vai, ngựa khí thâm trầm nói. Thấy Chu Đệ bộ dáng như vậy, Từ Huy tổ thì là có chút xấu hổ, dù sao Từ Đạt là hắn gọi tới. Khụ khụ. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, nếu như ta nói ta cũng không biết lao đầu tử là thế nào biết đến ngươi tin không. Nói đến đây, Từ Huy tổ lúc này bày ra một bộ rất vô tội bộ dáng, mà Chu Đệ thì là đáp lại hắn một cái to lớn bạch nhãn. Ngươi cứ nói đi. Thế thế, Từ Huy tổ cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía Chu Đệ. Thì phu, ngươi đừng trách cha, hắn cũng là đau lòng Cao Xí, Cao Xí trong khoảng thời gian này giám quốc không dễ dàng. Mà Chu Đệ thì là chẳng hề để ý khoát tay nào nói, những này ta tự nhiên biết, chớ còn chưa tới hẹp hỏi như vậy tình trạng. Sau đó Chu Đệ lại quay đầu nhìn về phía Từ Huy tổ vẻ mặt không hiểu. Cũng là tiểu tử ngươi, thế nào ba ngày hai đầu âm chấm? Mấy cái ý tứ, tiểu tử ngươi là chấm đầu này như sao? Nghe được Chu Đệ chất vấn, Từ Huy tổ cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Sau đó nhìn sang Chu Đệ ngượng ngùng mở miệng nói, hắc hắc, nếu như ta nói ta không phải cố ý ngươi tin không? Chu Đệ, sau đó chỉ thấy Chu Đệ bất đắc dĩ khoát tay áo, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Từ Huy tổ mở miệng nói, các ngươi cứ như vậy xem trọng Cao Xí. Cao Xí năng lực là không sai, nhưng Cao Húc cũng không tệ, hơn nữa ở trên quân sự muốn so Cao Xí mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ lại cũng bởi vì hắn là trưởng tử? Thấy Chu Đệ nói như vậy, Từ Huy tổ thì là nhàn nhạt lắc đầu mở miệng nói, trưởng tử chỉ là một phần trong đó nguyên nhân, ta ngược lại thật ra đối trưởng tử cái này khái niệm không có quá lớn tâm tư, chủ yếu vẫn là nhìn chúng Cao Xí năng lực. Cao Húc vũ dũng, xông pha chiến đấu, thống minh tác chiến, tự nhiên không đáng kể, mà Cao Xí Nhân Thiện, hắn có thể đem khó phân phức tạp triều chính xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hai người này đều có các ưu điểm, nhưng ngươi cũng muốn kết hợp đại nhân tình huống thực tế, Đại Minh lập quốc đến nay, thái tổ niên hiệu Hưng Vũ, mà ngươi về sau tỷ lệ lớn cũng là một vị võ hoàng đế, kể từ đó, Đại Minh đời sau đế vương thì cần muốn một vị gìn giữ cái đã có chi quân đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Từ hướng này đến xem, Cao Húc hiển nhiên không thích hợp. Nhưng mà nghe được Từ Huy tổ lời nói, Chu Đệ lúc này liền không vui. Lời gì? Lời gì? Ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Cái gì gọi là ta cũng là võ hoàng đế? Ta thật là lập chí trở thành Minh Thái Tông văn hoàng đế nam nhân. Từ Huy tổ, a. Ha ha, nhìn xem Chu Đệ kia một bộ làm quái bộ dáng, Từ Huy tổ cũng là không còn gì để nói, thì ra người tại im lặng thời điểm thật sẽ cười. Chỉ thấy lúc này hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì, sau đó nhếch miệng mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, vậy ngươi còn không đúng Cao Xí rất nhiều. Phải biết có thể hay không đạt được cái này Thụy Hào còn phải nhìn Cao Xí ý tứ, cẩn thận đến lúc đó hắn cho ngươi thay cái miếu hiệu, vậy ngươi không nổ. Thế ngay vậy, Chu Đệ lúc này nhịn không được hít sâu một hơi. Ngoa tạo, ngươi nói đúng là mẹ nó có đạo lý. Chương 103, ủng hộ Cao Dực. Chương 103, ủng hộ Cao Dực. Trong lúc nhất thời Chu Đệ lại không phản bắt được, bởi vì chính mình tương lai định cái gì Thụy Hào, vẫn thật là nhà mình lão đại nhi quyết định. Qua loa. Chấm thừa nhận chấm vừa mới nói chuyện lớn tiếng một chút, hiện tại vẫn còn đổi kịp sao? Mà đúng lúc này, Thứ Huy tổ tiếp tục mở miệng nói, còn có, tương lai Đại Minh tất nhiên muốn đại lực phát triển súng đạn, tới lúc kia cá nhân vũ dũng tác dụng sẽ thật to giảm nhỏ. Cho dù giống ta dạng này, cũng gánh không được thuốc nổ bạo tạc. Đương nhiên, ta duy trì Cao Xí vẫn còn có chút tư tâm. Nghe được Từ Huy tổ lời nói không chừng cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó mỉm cười trêu chọc nói, à, nếu là bàn luận quan hệ, bất luận là Cao Xí vẫn là Cao Húc đều là người ngoại sinh, hơn nữa đối ngươi cái này cứu cứu đều là hoàn toàn như trước đây tôn trọng, tương lai hai người này bên trong, bất luận ai làm hoàng đế, ngươi tử gia địa vị vẫn như cũ vững như bàn thạch. Ngươi cái này lại có gì tư tâm có thể nói? Mà Từ Huy tổ thì là lắc đầu chậm rãi mở miệng nói, cái này cùng Từ gia địa vị không quan hệ, lấy Từ gia bây giờ địa vị sớm đã tiến không thể tiến, lại hướng phía trước tiến nhà mình lão đầu tử đều phải làm dị tính vương, nhưng là Đại Minh vẫn là không nên xuất hiện còn sống dị tính vương tương đối tốt. Ta nói tới tư tâm là, ta cần Đại Minh đời tiếp theo hoàng đế là một vị trị thế chi quân, Cao Xí tự nhỏ đi theo bên cạnh ta, đối với ta một chút ý nghĩ hắn độ chấp nhận cao hơn, ta hy vọng Đại Minh có thể tại phụ tử các ngươi hai người trong tay đi hướng đỉnh phong, chân chân chính chính xa bước hắn đường. Nghe được Từ Huy tổ ý nghĩ lúc, Chu Đệ cũng làm mộng một chút, hắn không nghĩ tới nhà mình em vợ lại có lớn như thế chí hướng. Nhưng Đại Minh tại cha hắn tí nhị trong tay người xa bước hắn đường, đây chính là hoa hạ trong lịch sử hai đại đỉnh phong vương triều, nếu là Đại Minh có thể đối với hắn hai cha con đạt tới loại trình độ này, vậy hắn Chu Đệ chắc chắn lưu danh sử xanh, chịu thế nhân kính ngưỡng. Sau đó hắn lại lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Từ Huy tổ. Liền ngươi, có thể làm đi. Từ Huy tổ, mấy cái ý tứ? Ngươi Chu lão tứ giống như có chút xem thường ta. Không, ngươi mẹ nó chính là xem thường ta. Cứng rắn, nắm đấm trực tiếp liền cứng rắn. Nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái Chu Đệ, nhìn xem Từ Huy tổ nắm chặt song quyền, lập tức nhịn không được đội ho một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. Kia cái gì, Doãn cung à, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là một cái võ tướng à, chuyện này cũng không phải chuyện của ngươi con à. Mà Từ Huy tổ nghe vậy thì là cho Chu Đệ một cái to lớn bạch nhãn. Thế nào? Ta văn võ song toàn không được à? Phúc. Ha 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 ha. Nghe được Từ Huy tổ trả lời, Chu Đệ lúc này liền không nhịn được cười phun ra. Ha 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 ha. Văn võ song toàn. Ngươi. Ha 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 ha, ngươi hôm nay là muốn cười chết ta để cho Cao Xí sớm kế vị đúng không? Liền hai ta quan hệ này, ngươi cái gì tài nghệ của ta không biết rõ? Không phải ta nói ngươi, ngươi kia trình độ còn không bằng ta đây. Thấy Chu Đệ kia trào phúng bộ dáng, Từ Huy tổ cảm giác cả người đều không tốt. Lão tử dù sao cũng là chịu qua 9 năm giáo dục bắt buộc tốt ta, mặc dù có 9 để loạn cá thành phần, nhưng dầu gì cũng là đường đường chính chính sinh viên. Ngươi nói ta trình độ văn hóa không bằng ngươi, liền chưa thấy qua như thế vũ nhục người. Chỉ thấy Từ Huy tổ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó nhìn về phía Chu Đệ chậm rãi mở miệng nói, "Ai, lừa nhắc cùng ngươi nói nhảm, ta chỉ có thể như thế nói cho ngươi, ta cần Cao Xí trở thành cái này chứ quân, hắn bản tính năng lực ta đều hiểu, tương lai hắn làm hoàng đế tuyệt sẽ không chênh lệch, lúc trước thái tổ Cao hoàng đế lựa chọn ngươi, một mặt là bởi vì ngươi sát thực rất tốt, một phương diện khác cũng là thấy được Cao Xí tài năng." Còn không đợi Chu Đệ mở miệng, chỉ thấy Từ Huy tổ dừng một chút sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, "Đại Minh bây giờ phát triển tại một cái rất trọng yếu tiết điểm bên trên, đơn giản mà nói Đại Minh cần cải chế, chỉ có sửa cũ thành mới không ngừng tiến bộ." Đại Minh khả năng sừng sững với thế giới chi đỉnh. Đại Minh muốn cải cách thương thuế, tương lai thương thuế sẽ là triều đỉnh chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Đại Minh cần cải cách quan viên tuyển cử chế độ, ngoại trừ nho gia kinh điển, tứ thư ngũ kinh, còn muốn gia nhập cái khác càng thêm thực dụng học vấn. Đại Minh cần đại lực nâng đỡ phát triển khoa học kỹ thuật, phàm là có thể làm ra tiểu mới súng đạn hoặc là tăng cường súng đạn uy lực công tượng đều nên được tới phong thưởng, phàm là làm ra lợi quốc lợi dân khí giới công tượng cũng hẳn là đạt được triều đình phong thưởng. Đại Minh cần mở ra hải cấm, cho phép Đại Minh thương nhân đi hải ngoại kinh thương, cũng cho phép hải ngoại thương nhân đến Đại Minh làm ăn. Đại Minh triều đình có thể từ đó thu lấy thương thuế, đồng thời còn có thể đưa vào hải ngoại cao sản thu hoạch, gia tăng đại danh lương thực sản lượng. Đại Minh còn cần thành lập một chi chiến vô bất thắng thủy sư, bảo vệ Đại Minh duyên hải an toàn, thậm chí chinh phạt hải ngoại chư quốc. Giống như vậy chuyện, cho dù là ngươi tại vị trong lúc đó, lại thêm cao xí cũng không nhất định có thể toàn bộ hoàn thành, trong đó có không ít chuyện cần đi qua một đời hai đời thậm chí mấy đời người cố gắng. Khi bọn hắn toàn bộ thực hiện thời điểm, đến lúc đó đại minh chính là ngươi không cách nào tưởng tượng. Từ Huy Tổ nói một hơi nhiều như vậy, một bên Chu Đệ đều chết lặng. Lấy trí tuệ của hắn như thế nào nghe không hiểu. Nếu là lấy bên trên những chuyện này đều toàn bộ áp dụng, đại minh cường đại sẽ không gì sánh kịp, hắn cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó đại minh lại đều sẽ là một bộ cảnh tượng như thế nào. Nhưng chính như Từ Huy Tổ nói tới, trong đó không ít chuyện cũng không phải là một thế hệ có thể hoàn thành, có lẽ hắn cùng cao xí hai đời đế vương cố gắng cũng chỉ là cho đại minh phát triển đánh một cái cơ sở mà thôi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Từ Huy Tổ kiên định như vậy duy trì cao xí tới làm cái này chứ quân. Cao Húc xác thực vũ dũng, nhưng mong muốn áp dụng phía trên những chuyện này, Cao Húc chỉ sợ còn kém chút hòa hậu. Nghĩ tới đây, Chu Đệ nhìn về phía Từ Huy Tổ vẻ mặt biến phức tạp, sở hữu cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, chí hướng của hắn dường như sớm đã không cực hạn tại đại minh. Chỉ thấy Chu Đệ chậm rãi hít sâu một hơi sau đó mở miệng nói, "Tốt, dựa theo ngươi ý nghĩ đến, liền để hai người chúng ta bắt đầu, nhường đại minh vĩ đại." Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là mỉm cười, hắn biết đến, Chu Đệ nhất định sẽ đồng ý, không ai lại so với Chu Đệ càng hy vọng đại minh biến tốt hơn. 3. Hai người trùng điệp vỗ tay. Vỗ tay thanh âm vang vọng phụng thiên điện. Hai người trong ánh mắt đều tràn đầy tự tin và đối tương lai hướng tới. Bọn hắn đều tin tưởng, đại minh trong tay bọn hắn tương lai chính là không có gì sánh kịp. Cho đến giờ phút này, Chu Đệ hoàn toàn bỏ đi đổi lập Chu Cao Húc ý nghĩ, mà Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được chậm rãi thở dài một hơi. Trước đó hắn đều đang lo lắng, Chu Đệ sẽ không tán đồng ý nghĩ của hắn, bởi vì hắn nói lên những này thật sự là quá mức thiên mã hành không, thậm chí có chút đều không thực tế. Giống khoa cử cải chế loại chuyện này, mong muốn đem ngàn năm nho học kéo xuống thần đàn, trong đó lực cản có thể nghĩ, một cái xử lý không tốt, nói không chừng sẽ còn gây nên xã tắc dung chuyện. Nhưng mà nhường hắn không có nghĩ tới là, đối với hắn ý nghĩ Chu Đệ vậy mà chiếu đơn thu hết, dạng này tín nhiệm làm cho Từ Huy Tổ cũng là trong lòng ấm áp. Cái này cũng càng thêm kiên định trong lòng của hắn ý nghĩ, hắn muốn thay Chu Đệ sáng tạo một cái cùng trong lịch sử hoàn toàn khác biệt vĩnh lạc thịnh thế. Chương 104, thương thuế cải cách. Chương 104, thương thuế cải cách. Phụng Tiên Điện bên trong, nội các thành viên đều tại. Bất luận là trước kia Chu Đệ ngự giá thân chinh thái tử giám quốc vẫn là bình thường xử lý chính vụ, nội các đều làm ra tác dụng rất lớn. Nội các thành viên tạm thời do Giải Tấn, Dương Vinh, Dương Phụ, Dương Sĩ Đủ, Kim Ấu Tư năm người tạo thành, đến tiếp sau khả năng sẽ còn gia tăng. Như thế nào, chấp nói tới thương thuế cải cách sự tình chư vị nghĩ như thế nào? Nghe được Chu Đệ lời nói, nội các mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy lúc này Dương Vinh đứng dậy mở miệng nói, "Vậy hạ, Thái tổ định ra thương thuế ba thập thuế nhất, thương nhân thiếu quy định thu thuế địa vị thấp, nếu là tùy tiện thêm trinh thương thuế phải chăng có chút không ổn?" Nghe được Dương Vinh lời nói, mọi người ở đây cũng đều là liên tục gật đầu, nhưng mà Chu Đệ thì là mặt mũi tràn đầy không quan trọng bộ dáng. Không sao, tại chấm xem ra, sĩ phu là đại minh đầu não, nhục thân, công tượng là xương cốt, thương nhân thì làm đại minh huyết dịch. Sĩ nông công thương đại minh thiếu một thứ cũng không được, tuy nói vô thương bất gian, không sai triều đình cũng có thể ra sân khấu tương ứng luật pháp đối với nó tiến hành ngăn chặn, ở đây trên cơ sở đề cao địa vị của bọn hắn, cho phép thương nhân tử đệ tham gia khoa cử, hủy bỏ một chút trước kia đối thương nhân hạn chế, sau đó đem thương thuế đổi tới thập thuế nhất bọn hắn cũng vẫn như cũ linh hội kiếm, làm dịu triều đình tài chính gánh vác sau còn có thể cho nông thuế giảm phụ cớ sao mà. Không làm đâu. Tê mọi người ở đây nghe vậy cũng đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Làm nửa ngày bệ hạ trong lòng sớm có kế hoạch, mà đúng lúc này, một bên chậm chạp không có phát biểu Chu Cao Xí mở miệng nói, phụ hoàng nói không sai, cử động lần này lợi quốc lợi dân, không chỉ có thể gia tăng triều đình thuế má, còn có thể giảm bớt nông dân gánh vác, đồng thời thương nhân địa vị đề cao bọn hắn cũng nghĩ tất nhiên vô cùng vui lòng, như thế một công nhiều việc quả thật thiện chính. Nghe được Chu Cao Xí đều nói như vậy, những người khác còn có thể nói cái gì đó, hơn nữa việc này xác thực tại triều đình có lợi bọn hắn cũng không có cứng rắn muốn lý do để phản đối. Huống chi bây giờ nội các nói là nội các, kỳ thật chính là hoàng đế thư ký, còn xa chưa tới hậu thế nội các bên kia quyền hành ngập trời tình trạng. Mà Chu Đệ thấy nhà mình thật lớn nhi cũng duy trì cũng là trong lòng hiện lên một vẻ vui mừng. Tốt. Nếu như thế, chư vị ái khanh liền vất vả một chút, mô phỏng điều lệ đi ra, mấy ngày nữa tại lớn triều hội bên trên cùng quần thần nói chuyện áp dụng chuyện. Tuân chỉ. Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Chu Đệ cũng là nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm hoàng đế khó, làm minh quân càng khó, như muốn trở thành siêu việt tần hoàng hán võ như vậy nhân vật càng là khó càng thêm khó. Cái này thương thuế cải cách sự tình vẫn chỉ là cất bước mà thôi, đến tiếp sau những chuyện kia còn không biết phải đối mặt bao lớn lực cả đâu. Mà một bên Chu Cao Xí thì là thình lình được đến một câu. Cha, cái này thương thuế chuyện là cứu cứu chủ ý a. Ân. Nghe vậy, Chu Đệ cũng là hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin phải xem lấy Chu Cao Xí mở miệng nói, làm sao ngươi biết? Doãn Cung cũng nói cho ngươi. Nghe được Chu Đệ vấn đề, Chu Cao Xí thì là nhàn nhạt lắc đầu mở miệng nói, không có. Nhưng là ta biết, cha ngươi nghĩ không ra loại chuyện này, hơn nữa ta tại nhà cậu cũng ở rất nhiều năm, hắn một chút ý nghĩ ta còn là hiểu rõ. Chu Cao Xí vừa dứt lời, Chu Đệ lúc này liền mặt mo tối sầm. Ngươi tiểu tử thúi này có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy cha ngươi ta chính là mã phu, căn bản không có khả năng nghĩ ra loại chuyện này thôi. Nghịch tử. Nghịch tử a. Thấy nhà mình lão cha bỗng nhiên biến đen nhánh gương mặt, Chu Cao Xí cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta không có nói sai lời nói nha. Lão đầu tử đây là thế nào? Đây nhất định chính là cứu cứu chủ ý không sai a. Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí thì là tiếp tục mở miệng nói, bất quá cứu cứu một chút ý nghĩ xác thực mới lạ, giống như cái này thương thuế sự tình, mới đầu cảm thấy đồng dạng, nhưng nếu là tìm người kế hoạch một chút liền có thể phát hiện, một khi thương thuế cải cách, Đại Minh hàng năm thu thuế tuyệt đối so trước kia nhiều hơn nhiều. Trừ cái đó ra, vì giảm nhỏ quan viên đối với chuyện này phản đối, chúng ta cũng có thể theo thương thuế bên trong điều một bộ phận đi ra xem như quan viên chiến tích khảo hạch tiền thưởng. Như thế không chỉ có thể điều động quan viên tính tích cực giảm bớt bọn hắn thanh niên phản đối, còn có thể trình độ nhất định làm dịu tham nhũng vấn đề. Dù sao có thể hợp lý hợp pháp cầm tới một món tiền thưởng, nói lại bằng lòng bước lên mất đầu phong hiểm đi mạo hiểm tham ô đâu. Nhìn xem nhà mình thật lớn nhi ở nơi đó chậm rãi mà nói, Chu Lệ đều sợ ngây người. Bởi vì hắn phát hiện Chu Cao Xí rằng những này cùng Từ Vi Tổ trước đó cùng hắn nói tới chuyện không sai biệt lắm, thậm chí so với Từ Vi Tổ nói còn muốn hoàn thiện một chút. Nếu là hiện tại Từ Vi Tổ ở chỗ này, Chu Lệ nhất định sẽ vua Từ Vi Tổ bả vai nói, ngươi nhìn một cái, đây chính là ngươi từ Doãn Cung mang ra mình. Ta lão Chu gia tổ bên trên nông dân xuất thần, làm sao lại tung ra ngươi như thế chính trị thiên phú cao như vậy tiểu tử đi ra đâu? Thương thuế cải cách chuyện phân phó, Chu Cao Xí cùng nội các thành viên tiến hành kịch liệt thảo luận, thương nghị thương thuế cải cách chi tiết cùng điều lệ. Mà Chu Đệ thì là đem mọi chuyện cần thiết một mạch ném cho Chu Cao Xí, chủ đánh chính là một cái ngồi mát ăn bát vàng. Đối với cái này Chu Béo Béo biểu thị vô cùng bất đắc dĩ, việc này cha là muốn mệnh chết ta à? Mà trái lại Từ Huy tổ bên này lại là rất nhàn nhã. Ứng Thiên trên đường cái, điểm tâm cửa hàng, đi, chúng ta mang một ít trở về cho cha mẹ bọn hắn nếm thử. Nhìn trước mắt nhà này quen thuộc điểm tâm cửa hàng, Từ Huy tổ cũng là một hồi hoảng hốt. Nơi này không phải liền là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Chu Thiện Tịch lúc địa phương sao? Chỉ có điều đối phương không có ấn tượng mà thôi. Nhìn xem bây giờ bên cạnh mình đạo này linh động bóng hình xinh đẹp, so với lúc trước bộ dáng, bây giờ Chu Thiện Tịch càng lộ vẻ thành thục và bị. Mà hắn đã nhiều năm như vậy dường như không có xảy ra biến hóa quá nhiều, như trước vẫn là lúc trước cái kia bộ dáng. Mà người bên ngoài cũng chỉ coi hắn là Trương Lạp Tháp đệ tử, cho nên già yếu chậm chạp cũng thuộc về bình thường, nhưng chỉ có chính hắn trong lòng tin tưởng thế này sao lại là sư phụ công lao, đây là hệ thống nổi. Nhưng là hắn cũng tin tưởng, loại chuyện này giấu giếm mười mấy 20 năm xác thực không thành vấn đề, nhưng thời gian lâu dài cuối cùng cũng không phải biện pháp. Có lẽ hắn cũng nên ngẫm lại về sau nên làm gì bây giờ. Bác ạ, chúng ta chính là Hoa Quốc sứ thần, bản sứ mua ngươi đồ vật là vinh hạnh của ngươi, không cần cho thể diện mà không cần. Ân. Nơi xa một hồi huyên náo truyền đến, làm cho Từ Huy tổ cũng nhịn không được nhíu mày. Loại này quen thuộc mà làm cho người buồn nôn ngữ khí nghe thật đúng là để cho người ta sinh chán ghét ta. Chỉ thấy một lao hán bị đẩy ngã trên mặt đất còn gắt gao nắm lấy người kia ống quần không chịu buông tay. Mà người kia thì là một thân Hoa Quốc võ sĩ cách ăn mặc, phách lối đến cực điểm. Từ Huy tổ lập tức vô vô một người đi đường bả vai dò hỏi, lão ca, phía trước đây là tình huống như thế nào? Người đi đường kia nghe vậy cũng là lắc đầu, lập tức thở dài một hơi mở miệng nói, cái này lao ly đầu cũng là không may, giúp người ngoại quốc mua hắn quầy hàng bên trên vật lại không nghĩ đưa tiền, nhưng người ta dù sao cũng là một nước sứ thần, cho dù là nháo đến quan phủ bên kia, chỉ sợ quan viên cũng biết lựa chọn gián xếp ổn thỏa. Chương 105, không ra gì. Chương 105, không ra gì. Nghe được người đi đường kia lời nói, Từ Huy tổ chân mày nhíu chặt hơn. Mà đúng lúc này, một hồi tiếng huyên náo từ nơi không xa truyền đến. Nhường một chút, tránh ra. Chỉ thấy một đội nha dịch đội vã chạy tới. Bọn hắn nhanh chóng sơ tán đám người vây xem, mà sau đó tới kia ba nhân trước mặt mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Người nào ở đây náo sự? Thấy có nha dịch đến đây, kia bị đẩy ngã trên mặt đất lao lý đầu liền đội vàng tiến lên đối nha dịch lên án. Quan gia, các ngươi nhưng phải cho tiểu nhân làm chủ à? Tiểu nhân liền làm chút ít bản mua bán, những người này cầm tiểu nhân quầy hàng bên trên đồ vật lại không trả tiền. Kia nha dịch nghe vậy cũng là cau mày, sau đó nhìn về phía mấy cái kia gây chuyện hòa quốc người. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, thiên kinh địa nghĩa, chờ mua đồ không trả tiền cùng cướp bóc có gì khác? Người tới, đem bọn hắn mấy cái cầm xuống. Nhìn xem kia nha dịch vẻ mặt chính khí bộ dáng, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được công nhận nhẹ gật đầu, những người này cũng không tệ. Nhưng mà lại thấy kia hoa quốc người không có chút nào hối cải chi ý bạc cả. Chúng ta chính là hoa quốc sứ thần, đến Đại Minh là vì bái kiến Đại Minh hoàng đế bệ hạ, làm trễ nải chúng ta sẽ thấy Đại Minh hoàng đế bệ hạ các ngươi có thể đảm nhận đợi đến lên. Nghe được kia hoa quốc người, nha dịch cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó nhíu mày lên. Những người này nếu thật là nước khác sứ giả, xác thực không phải bọn hắn có thể động, lần này coi như khó làm. Thấy kia nha dịch không có bước kế tiếp động tác, những cái kia ba quốc người càng thêm khoa trương, chỉ thấy những cái kia ba quốc sứ giả khinh miệt nhìn thoáng qua một bên lão đầu mở miệng nói, bất quá là một chút dân đen, chúng ta không cần đại động can qua như vậy, không bằng như vậy thả ta chờ rời đi, chúng ta cũng tốt tại Đại Minh hoàng đế bệ hạ thay các ngươi nói tốt vài câu. Dứt lời, mấy người liền định quay người rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người theo bên cạnh bọn họ hiện lên, đối với mặt của bọn họ chính là một cước kinh khủng lực đạo, làm cho cái kia ba quốc sứ giả bay ra cách xa mấy mét ngã xuống đất lộ ra một vệt vẻ mặt thống khổ. Một màn bất thình lình cũng là làm cho mọi người ở đây sợ hãi không thôi. Mà cái khác ba quốc sứ giả thì là mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn trước mắt người. Bà cả, ngươi là người phương nào? Can đảm dám đối với chúng ta độc thủ, ngươi biết chúng ta là ai sao? Nhưng mà Từ Huy tổ nghe vậy thì là khinh thường móc móc lỗ tai, sau đó hướng phía phương hướng của bọn hắn gõ gõ mở miệng nói, người, các ngươi là người sao? Ta ngược lại thật ra không nhìn ra các ngươi chỗ nào giống người. Bà cả, làm càn, chúng ta thật là ba quốc sứ thần, ngươi sao có thể như thế vũ nhục chúng ta? Nghe được Từ Huy tổ lời nói, đám này nhỏ uy tử lúc này liền không vui. Nhưng mà Từ Huy tổ thì là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem bọn hắn mở miệng nói, ta liền vũ nhục các ngươi dự định sao lại đâu? Mà một bên nha dịch lúc này thấy rõ Từ Huy tổ khuôn mặt, cũng trong nháy mắt nhận ra người trước mắt là ai, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tiểu nhân gặp qua quán quân hầu. Nghe được nha dịch đối Từ Huy tổ xưng hô, ở đây dân chúng chung quanh lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng. Hóa ra là quán quân hầu, khó trách ta nói là cái gì người này như thế nhìn quen mắt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lúc trước bệ hạ khải hoàn thời điểm bị này không hãy cùng tại bệ hạ sau lưng đi. Ha ha ha. Đám này hoa quốc người phải xui xẻo, vị này không chỉ có quân công lớn lao, hơn nữa còn là đường kim bệ hạ em ở đâu. Nghe được quanh mình nghị luận thanh âm, nguyên bản còn cực độ phách lối hoa quốc sứ giả trong nháy mắt sắc mặt biến âm tình bất định lên. Bọn hắn như thế nào nghe không ra, trước mắt vị này thân phận sự cao quý tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc, lần này chỉ sợ là đá trúng thiết bản. Sau đó đã thấy bọn hắn thay đổi phách lối bộ dáng, vội vàng bày ra một vẻ định nọt nụ cười nhìn về phía Từ Huy tổ mở miệng nói, hiểu lầm. Hiểu lầm. Vị đại nhân này chuyện hôm nay đều là hiểu lầm, vị lao hán này cũng không dễ dàng, chúng ta cái này trả tiền. Cái này trả tiền vừa nói, một bên liền theo trong túi móc ra mấy cái bạc vụn, nhét vào lao lý đầu trong tay. Mà kia lao lý đầu cũng là thực sự người, nhìn đối phương cho là bạc đội vàng lắc đầu mở miệng nói, không dùng đến nhiều như vậy, không dùng đến nhiều như vậy. Cái này bạc lao hán ta cũng không có tiền lẻ a. Nhưng mà Từ Huy tổ thì là vỗ vỗ kia lao lý đầu mu bàn tay an ủi nói, lao gia tử, tiền này ngươi liền rất thu a, ta không cần cùng đám xuất sinh này khách khí. Nhìn xem Từ Huy tổ đó cùng húc mỉm cười, lao lý đầu cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Nhìn thấy lao lý đầu đem tiền nhận lấy, mấy cái kia ba quốc sứ giả vội vàng hướng lấy Từ Huy tổ chắp tay mở miệng nói, đã việc này đã xong, vậy bọn ta liền cáo từ trước. Nói liền phải nhấc chân đi đường, nhưng mà Từ Huy tổ sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn, lúc này liền cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha. Bản hầu nói các ngươi có thể đi rồi sao? Vừa dứt lời, mấy cái kia vừa mới chuẩn bị đi đường hoa quốc người lúc này cùng Liễu Sỉu Nhi đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đắng chát xoay người nhìn về phía Từ Huy tổ. Không biết đại nhân còn có gì phân phó. Đối mặt bọn hắn hỏi thăm, Từ Huy tổ cũng không để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía một bên nha dịch mở miệng nói, dựa theo đại minh luật, bên đường cướp bóc cố ý đả thương người hầu đả đại minh bách tính phải làm như thế nào? Kia nha dịch nghe vậy cũng là hơi sững sờ. Sau đó nhìn về phía Từ Huy tổ chậm rãi mở miệng nói, về hầu ra lời nói, dựa theo đại minh luật, bên đường cướp bóc người khác tài vật người trượng 100 đồ 3 năm, sử dụng thủ đoạn bạo lực cậu đã cướp bóc người khác tài vật người chém tất cả. Nghe được kia nha dịch trả lời, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng mở miệng nói, vậy còn chờ gì? Tại đại minh khu vực bên trên phạm vào đại minh luật pháp, chẳng lẽ không nên dùng đại minh luật pháp đến trừng phạt? Từ Huy tổ vừa dứt lời, kia nha dịch lúc này liền nhìn về phía một bên mấy cái hoa quốc sứ thần cười lạnh một tiếng nói, các minh đệ đều nghe thấy được à? Người tới, đem bọn hắn mang đi. Tha mạng. Tha mạng a, chúng ta là hoa quốc sứ thần, chúng ta muốn gặp đại minh hoàng đế bệ hạ, các ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Nhưng là mặc cho từ bọn hắn như thế nào cầu xin tha thứ, Từ Huy tổ vẫn như cũ không hề lay động, những cái kia nha dịch càng là xem bọn hắn khó chịu rất lâu, bây giờ vị này hầu ra lên tiếng bọn hắn tự nhiên không có nỗi lo về sau. Dù sao trời sập xuống người cao đỉnh lấy, bọn hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Mà nhìn xem mấy cái kia phách lối hoa quốc người bị nha dịch cắp đi, quanh mình bách tính cũng buộc phát ra nồng đậm tiếng hoan hô. Tốt, nói hay lắm a, ai nói không phải đâu. Tại đại minh khu vực bên trên, tự nhiên muốn tuân thủ ta đại minh luật pháp. Chính là. Quản ngươi là cái nào quốc tới hoàng thân quốc thích trụ, vào ta đại minh khu vực là long ngươi cũng đến cho ta của lại. Trong lúc nhất thời, một cỗ thân làm đại minh người kiêu ngạo theo trong lòng mọi người bốc lên, kia là một cỗ thuộc về thực chất bên trong tự tin. Mà Từ Huy tổ nhìn thấy một màn này, thì là mỉm cười lắc đầu, sau đó liền dẫn Chu Thiền Tịch biến mất tại đám người tầm mắt ở trong. Phụng tiên điện bên trong, Chu đệ nhìn xem thủ hạ cầm ý lìa vệ đưa tới tấu, cũng là nhíu mày. Đám này ti tiện hoa quốc người thật đúng là làm càn. Chương 106, nước Nhật có mỏ bạc. Chương 106, nước Nhật có mỏ bạc. Chỉ thấy Chu đệ nhìn về phía dưới cái kia hồi báo cầm ý liễu vệ. Đã Doan cung đã có xử trí, vậy thì theo hắn ý tứ, tất cả theo đại minh luật tới đi. Là. Vậy hạ. Mà lúc này, ngoài cửa thái giám đến báo. Vậy hạ. Quan quân hầu cầu kiến. Nghe vậy, Chu đệ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Ân, nhường hắn vào đi." "Thế nào? Hôm nay thế nào có rảnh đến ta bên này?" Nghe Chu đệ kia trêu chọc ngữ khí, Từ Huy tổ cũng là có chút lúng túng gãi đầu một cái. Dù sao ngày xưa đến trễ về sớm nhiều nhất chính là hắn, rõ ràng là võ tướng hơn quý nhưng xưa nay không bảo chiều, tiền lương chiếu cầm sống là một chút không làm. Chỉ thấy Từ Huy tổ có chút lúng túng đội ho một tiếng chậm rãi mở miệng nói, khụ khụ. Kỳ thật ta là vì hòa quốc chuyện mà đến. Nghe vậy, Chu đệ thì là nhẹ gật đầu mở miệng nói, ứng thiên trên đường cái chuyện ta đều biết, liền theo phương pháp của ngươi đến thôi, bất quá chỉ là một cái viên đạn tiểu quốc mà thôi. Nhưng mà Từ Huy tổ thì là lắc đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía Chu đệ mở miệng nói, ta muốn nói không phải chuyện này, ta muốn nói là hòa quốc chuyện. Dựa theo hai chúng ta kế hoạch, tương lai đại minh sẽ tổ kiến một chi cường đại thủy sư, ta hy vọng chi kia thủy sư trận chiến đầu tiên đặt ở Hoa Quốc. Ân. Từ Huy tổ vừa dứt lời, Chu đệ trực tiếp ngậm. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Từ Huy tổ, có chút không quá xác định mở miệng nói, ngươi là muốn trực tiếp diệt đi Hoa Quốc? Có thể lao ra tử sinh tiền đã đem Hoa Quốc định vì không chính chi quốc, đây có phải hay không là có chút không tốt lắm. Nhưng mà Chu đệ vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy Từ Huy tổ lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, ngươi Chu đệ lúc nào thời điểm như thế yếu thuận? Ngươi giống như là loại kia có thể nghe lời người. Chợt Chu đệ nhịn không được vội ho một tiếng. Khụ khụ. Kia cái gì? Hoa quốc bất quá một cái viên đạn tiểu quốc, hơn nữa thổ địa cằn cỗi, đánh xuống dường như cũng không ý nghĩa gì à, hoặc nhiều hoặc ít có chút tốn công mà không có kết quả ý tứ. Mặc dù Chu Đệ cùng Từ Huy Tổ quan hệ rất thân, nhưng cũng không thể bởi vì Từ Huy Tổ nguyên nhân nói đánh Hoa Quốc liền đánh Hoa Quốc, hắn vẫn là đến đầu tiên cân nhắc Đại Minh lợi ích. Đối với Chu Đệ lo lắng, Từ Huy Tổ đương nhiên lý giải, dù sao tại bây giờ thời đại này, Hoa Quốc tại thân là Đại Minh hoàng đế, Chu Đệ trong mắt bất quá là sâu kiến mà thôi. Nhưng mà sau một khắc Từ Huy Tổ lời nói, nhưng trong nháy mắt nhường Chu Đệ cải biến chủ ý khục khụ. Cái kia, Hoa đảo bên trên có đại lượng mỏ bạc mỏ vàng. Chu Đệ, ân, coi là thật. Từ Huy Tổ, bao thật, không tin ngươi phái người đi dò xét một phen liền biết. Tên nghe được Từ Huy Tổ trả lời, Chu Đệ trong mắt đều đỏ, ngươi muốn nói nhường hắn đánh Hoa Quốc hắn không thèm để ý chút nào. Nhưng ngươi nếu là nói Hoa Quốc ở trên đảo có vàng bạc mỏ, vậy hắn coi như không bay lại. Sau đó hắn lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Từ Huy Tổ hỏi, những này ngươi là thế nào biết đến? Ngươi hẳn không có đi qua Hoa Quốc ca. Nghe được Chu Đệ hỏi thăm, Từ Huy Tổ trong lúc nhất thời cũng trầm mặc. Hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói ta là tương lai tới? Nhật Bản ở trên đảo chứa đại lượng vàng bạc mỏ cũng là hậu thế đạt được tin tức. Thấy Từ Huy Tổ vẻ khó khăn, Chu Đệ thì là nhìn thật sâu hắn một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy không thèm để ý dáng vẻ khoát tay áo. Mặc kệ, mặc kệ. Chỉ cần cái này vàng bạc mỏ là thật, kia Hoa Quốc xác thực không cần thiết lại tồn tại đi xuống. Thấy Chu Đệ kia một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là hơi sững sờ. Hắn coi là Chu Đệ sẽ cẩn thận hỏi thăm một phen, đã thấy Chu Đệ chỉ là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, chậm rãi mở miệng nói, đã từng có người rời đi Bắc Bình trước đó đã nói với ta một câu, để cho ta có thể vô điều kiện tin tưởng hắn. Hôm nay ta đem câu nói này trả lại hắn, ngươi cũng có thể vô điều kiện tin tưởng ta. Nghe xong Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cái mũi nhịn không được chua chua. Loại này vô điều kiện được tín nhiệm cảm giác là hắn kiếp trước kiếp này đều chưa từng thể nghiệm qua. Ha 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 ha. Đi đi đi. Buổi tối hôm nay nhường rượu vần cho chúng ta làm hai cái đồ nhắm, hai ta thật tốt uống một chén. Sau đó đêm nay ngươi liền trực tiếp trong hoàng cung ở lại được. Thấy Chu Đệ tùy tiện chào hỏi hình dạng của mình, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười. Hắn cùng Chu Đệ hai người tình cảm sớm đã siêu việt quân thần. Nửa tháng sau, một đạo thánh chỉ tự Ứng Tiên phát ra. Thương thuế cải cách sẽ tại năm nay tại Ứng Tiên phủ thí điểm, nếu là thuận lợi sẽ tại sang năm phổ biến cả nước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ứng Tiên phủ thương nhân đều sôi trào. Bọn hắn đối với triều đình đem thương thuế đề cao đến thập thuế nhất quyết định không có bất kỳ cái gì ý kiến, bọn hắn càng chú ý chính là thương thuế cải cách về sau, bọn hắn những này thương nhân đời sau cũng có thể tham gia khoa cử. Không chỉ có như thế, còn đem thương nhân không thể mặc tơ lụa đi ra ngoài không được ngồi kiệu chờ một hệ liệt hà khắc quy định toàn bộ hủy bỏ. Đối với đám này bị đánh ép đã lâu thương nhân mà nói, Chu Đệ cái này một hệ liệt chính sách quả thực cùng mùa xuân tới đồng dạng. Ta cái này bệ hạ thật đúng là thánh minh, dạng này chính sách xuống tới, đừng nói đem thương thuế đề cao tới thập thuế nhất, chính là năm thuế một ta cũng bằng lòng à. Đúng vậy à, đúng vậy à, kể từ đó, chúng ta những này thương nhân đời sau cũng có thể tham gia khoa cử, nếu là có may mắn, cao trung liền có thể thoát khỏi cái này thương nhân chi thân. Ha 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 ha, nói đúng à. Chúng ta vốn là có bạc triệu gia tài, nếu là hậu nhân lại có thể có cái quan thân vậy coi như viên mãn. Trong lúc nhất thời Chu Đệ tại thương nhân trong lòng địa vị thẳng tắp cất cao. Bởi vì vị này vĩnh lạc hoàng đế, để bọn hắn những này bị xếp tại tầng dưới chốt nhất thương nhân thấy được có thể tấn thăng thông đạo. Bọn hắn cũng không thiếu tiền, thậm chí có thể nói bọn hắn rất có tiền. Nhưng là bởi vì Hồng Vũ hoàng đế quyết định hạn chế, cho dù nhà bọn hắn tài bạc triệu cũng không có bất kỳ tác dụng, có khi thậm chí còn có thể nhận xem thường. Ở đằng kia chút quan lão gia trước mặt, gia sản của bọn hắn lúc nào cũng có thể bởi vì một điểm nho nhỏ sai lầm mà bị xung công. Mà Chu Đệ cho ra cái này một hệ liệt chính sách, mặc dù cũng không có rất tốt bảo hộ bọn hắn quyền lợi, nhưng lại để bọn hắn thấy được hy vọng. Liên hướng về phía phần này hy vọng ánh dạng đông, vị này vĩnh lạc hoàng đế trong lòng bọn họ địa vị cũng sẽ không thể lay động. Đương nhiên, đám thương nhân là cao hứng, nhưng là những cái kia lấy vừa làm ruộng vừa đi học lập nghiệp thế gia đại tộc lại không vui. Nhường thương nhân tử đệ tham gia khoa cử, theo bọn hắn nghĩ, đây không phải là chiếm trước mình danh ngạch sao? Mỗi lần khoa cử chỉ có ngần ấy danh ngạch, hiện tại thoáng qua một chút tràn vào nhiều như vậy thương nhân tử đệ này làm sao có thể? Ngươi nói những dân nghèo kia con cháu nhà nông còn chưa tính, dù sao thời đại này thư tịch là rất đắt đỏ, nhưng thương nhân nhưng là khắc rồi, bọn hắn chính là không bao giờ thiếu tiền tài. Bọn hắn có thể hoa đại lượng tiền tài, mời tốt nhất tiên sinh mua tốt nhất sách vở, kể từ đó, khó đảm bảo về sau khoa cử bên trong sẽ không xuất hiện số lớn thương nhân tử đệ cao trung. Có thể nói Chu Đệ thương thuế cải cách ảnh hưởng nghiêm trọng tới ích lợi của bọn hắn, nhưng là ngươi muốn nói để bọn hắn đi quên can Chu Đệ. Đừng nói nữa, không dám. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là hắn là Chu Nguyên Chương nhi tử. Chương 107, chết liếm cậu. Chương 107 chết liếm cầu. Vĩnh lạc 2 năm 3 tháng. Ngụy quốc công phủ. Dễ chịu. Chỉ thấy Từ Huy Tổ nằm tại định chế thêm rộng bàn trên ghế nằm, trong ngực còn ôm Chu Thiền Tịch kia eo thon chi, hai người tắm rửa cái này ngày xuân dương quang mặt mũi tràn đầy hài lòng bộ dáng. Mà một bên Từ Khâm nhìn thấy một màn này cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cha, ta còn ở lại chỗ này chút đấy, ngươi cùng nương có thể hay không chú ý một chút con a? Nghe được nhà mình thật lớn nhi lời nói, Từ Huy Tổ thì là cho hắn một cái to lớn mặt nhãn, sau đó hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, không phải tiểu tử ngươi thế nào còn ở lại chỗ này con à, cái điểm này không phải hẳn là đi đại bổn đường sao? Hôm nay đại bổn đường nghỉ mục, còn có thể nói cái gì đó, ngoại trừ im lặng Từ Khâm biểu thị không lời nào để nói. Nhà mình phụ mẫu thành hôn nhiều năm như vậy còn cả ngày như keo như sơn, chỉnh chính mình cùng người ngoài dường như. Nhưng mà Từ Huy Tổ thì là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn hắn một cái sau đó mở miệng nói, tiểu tử ngươi có phải hay không rất nhàn, ngươi muốn rất nhàn lời nói đi tìm ngươi biểu ca đi, nhường hắn an bài cho ngươi chút chuyện làm. Nghe vậy, Từ Khâm lúc này liền không vui. Làm ta không nói, liền biểu ca bên kia việc là người làm. Mệt mỏi cùng chó dường như, ta còn là đi tìm Lý gia tiểu ca nhi chơi a. Nghe được nhà mình lời của con, Tứ Huy tổ càng là bị hắn một cái to lớn bạch nhãn. Tiểu tử ngươi là đi tìm Lý gia tiểu tử ta ăn, đừng cho là ta không biết rõ, ngươi mẹ nó chính là coi trọng Lý Cảnh Long nhà kia khuê nữ. Chết liếm cậu. Ta nhổ vào. Một chút cũng không có kế thừa cha ngươi ta ưu lương ghen. Đối với nhà mình tiểu tử ưa thích Lý Cảnh Long khuê nữ chuyện này hắn cũng là không có bao nhiêu ý kiến, dù sao người ta đều rau cải trắng nếu có thể liền buồn bưng đi hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Nhưng hay vào đó tiểu tử là suốt ngày không làm nhân sự con a kia liếm cầu công lực phí dương dương gặp đều muốn rơi lệ. Nhiều lần cạn tịch đồ trang sức đều không hiểu mất tích, nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào hạ nhân làm, kết quả tìm hiểu kỹ càng một chút mới phát hiện là nhà mình tiểu tử đem hắn nương đồ trang sức trộm cầm lấy đi tặng người. Cái này thì cũng thôi đi, dù sao đưa mình thích nữ hài nhi gật đầu sức cái gì cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng vấn đề là người ta căn bản cũng không nguyện ý phản ứng hắn, hắn còn cả ngày vui mừng ha ha đổi tới. Bất quá tiểu nha đầu kia hắn cũng đã gặp, nên nói không nói Lý Cảnh Long nhà ghen là thật tốt, nguyên một đám tất cả đều là tuấn nam tình nữ, nếu là có thể nhường tiểu tử này thành tới cũng không tệ. Mặc dù thời đại này giảng cứu phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, chỉ cần mình đi tạo quốc công phủ cầu hôn, lấy hắn cùng Lý Cảnh Long quan hệ, đối phương đoạn không có cự tuyệt đạo lý. Nhưng là Từ Huy tổ trong thân thể trung quy là một người hiện đại linh hồn, vẻ sớm dưa mặc dù cũng giải khát, nhưng cuối cùng không thế nào ngọt. Ngược lại nhà mình tiểu tử bây giờ còn nhỏ, không nóng nảy, qua 2 năm nhìn lại một chút, thực sự không được hắn đang ngẫm nghĩ biện pháp, lấy nhà hắn ra thế con trai mình còn có thể cô độc không thành. Phụ tiên điện, lớn triều hội bên trên, có bản khởi bẩm, vô sự bái triều. Theo thái giám bén nhọn thanh âm rơi xuống, trong đội ngũ Hạ Nguyên Cắt lúc này liền đứng dậy sắc mặt có chút kích động mở ra miệng nói, "Bệ hạ, năm ngoái một năm thương thuế thống kê hiện ra, căn cứ hộ bộ thống kê, toàn bộ tương đương thành bạch ngân ước chừng có hơn 350 vạn lượng, tiếp cận đại minh một năm thuế." "Vâng." Hạ Nguyên Cắt lời này vừa nói ra, Chu Lệ lúc này cả kinh tử trên long ỷ đứng lên. Sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía dưới Hạ Nguyên Cắt mở miệng dò hỏi, coi là thật, lại sẽ có nhiều như vậy a? Thấy Chu Đệ hỏi thăm, Hạ Nguyên Cắt lúc này ngẩng đầu đỡ ngực mở miệng nói, bẩm bệ hạ, hộ bộ hạch toán nhiều lần, số liệu này định sẽ không tính sai. Ha ha ha, tốt tốt, kể từ đó Đại Minh tài chính liền phải dư giả rất nhiều. Chu Đệ vui vẻ ra mặt, nhưng mà phía dưới Chu Cao Xí nhìn xem nhà mình lao cha bộ dáng này, lúc này trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Không tốt, nhà mình lao cha lại muốn làm yêu, trên tay hắn lại không thể có tiền. Quả nhiên Chu Cao Xí dự cảm luôn luôn rất chuẩn. Chỉ thấy Chu Đệ lúc này vung tay lên. Tốt. Từ hôm nay năm bắt đầu, theo thương thuế bên trong điều một thành xem như Đại Minh các nơi quan viên khảo hạch tiền thưởng, theo chiến tích cao thấp phân phối tiền thưởng nhiều ít. Lời vừa nói ra, ở đây quan viên lúc này hô to. Bệ hạ anh minh. Chu Đệ đạo này quyết định, ngay cả một bên Chu Cao Xí đều chưa kịp phản ứng. Hơn nữa Chu Đệ quyết định này cùng Đại Minh tất cả quan viên cùng một nhịp thở, Đại Minh quan viên đồng lộc vốn là các đời thấp nhất, chỉ đủ miễn cưỡng sinh hoạt mà thôi. Nhưng là có thể làm quan cái nào không hy vọng chính mình là ngăn nắp xinh đẹp, trên đời này nào có nhiều như vậy một lòng vì dân vị quan tốt. Nhà Minh phụ hoàng cử động lần này cũng là biến tướng gia tăng Đại Minh quan viên thu nhập, từ đó trình độ nhất định làm dịu tham nhũng chi phong. Dù sao nếu là tiền đủ xài, ai còn bằng lòng bước lên mất đầu phong hiểm đi tham ô mục nát đâu. Đương nhiên những cái kia vì tham mà tham, lòng tham không đáy người không tính. Nhưng mà coi như Chu Cao Xí cảm thấy đã kết thúc thời điểm, ngồi trên long ỷ Chu Đệ lại mở miệng. Bây giờ phương Bắc bình định, trong vòng 5-6 năm nghĩ đến cũng không nổi lên được cái gì gợn sóng. Không sai, ta Đại Minh Đông Nam vùng duyên hải lại uy khấu hải đạo hung hăng ngang ngược, cho nên chấm quyết ý, từ đó xuất ra một nửa thành lập một chi Đại Minh thủy sư tiêu diệt toàn bộ duyên hải ra qua. Nhưng mà Chu Đệ vừa dứt lời, nguyên bản còn vui mừng hớn hở qua tiết Hạ Nguyên Cắt lúc này liền không vui, nói bừa, tiền này ta còn không có che nóng hổi đâu, ngươi liền cho ta đã xài hết rồi. Chỉ thấy hắn vội vàng đứng ra mở miệng nói, bệ hạ không thể a. Đại Minh hải cương mặc dù thường xuyên bị ra qua quá nhiều, nhưng chúng quy là một chút không coi là gì cường đạo lắm nhân, không cần đại động can qua như vậy. Bệ hạ chỉ cần hạ chỉ, nhường các nơi gấp rút quân bị, từ các nơi quân coi giữ tiêu diệt toàn bộ giặc qua liền có thể, không cần triều đình tốn tiền nhiều như vậy đến đặc biệt thành lập một chi thủy sư. Đứng tại phía trước nhất Chu Cao Xí cũng là theo bản năng mong muốn đi khuyên can, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, chỉ là cau mày, sau đó đối với Chu Đệ chắp tay mở miệng nói, phụ hoàng, duyên hải giặc qua hung hăng ngang ngược, mạo phạm ta Đại Minh thiên uy nên tiêu diệt, không sai thủy sư sự tình can hệ trọng đại, ngoại trừ mới đầu thành lập thủy sư tiêu xài bên ngoài, còn muốn cân nhắc hậu kỳ thủy sư giữ gìn huấn luyện. Đây là một khoản liên tục không ngừng tiêu xài, bây giờ thương thuế vừa mới cất bước, ngày sau như thế nào còn chưa thể biết được, không bằng trước hạ lệnh các nơi nghiêm phòng tử thủ, chờ triều đình tài chính ổn định xây lại lập thủy sư không muộn. Chu Cao Xí lời này trung quy trung cụ, ngay cả Chu Cao Xí sau lưng một nhóm lớn quan viên cũng cực kỳ tán thành lối nói của hắn. Theo bọn hắn nghĩ Chu Đệ ý nghĩ đúng là có chút cấp tiến, vẫn là thái tử điện hạ phương pháp xử lý càng thêm ổn thỏa một chút. Mà lúc này ngồi trên long ỷ Chu Đệ thấy thế, cũng là khẽ gật đầu, kỳ thật hắn cũng biết chuyện này gấp không được. Nhưng là hắn trước tiên cần phải cho bách quan đánh một cái lúc trước tính toán, chỉ có ngươi đem chuyện làm được quá mức, bọn hắn mới có thể tiếp nhận so ra mà nói chẳng phải quá mức yêu cầu. Chương 108, có tiền. Chương 108, có tiền. Chỉ thấy Chu Đệ lúc này liền đánh nhịp nói, tốt. Đã như vậy, vậy liền chờ thêm 2 năm, đợi đến Đại Minh tài chính ổn định xây lại lập thủy sư, đến lúc đó chấm nhất định phải một lần hành động dẹp điên giặc qua trí mắc. Bệ hạ thánh minh. Thấy Chu đệ đồng ý, quân thần cũng là vội vàng hô to thánh minh. Hôm nay triều hội thuận lợi đến kỳ lạ, trước kia còn có chút đi ra trêu chọc quan văn, hôm nay có người biến an tính dị thường, Chu đệ quyết định phần lớn không có thanh âm phản đối. Không có cách nào, lão bản thật vất vả chướng một lần tiền lương, ngươi dù sao cũng phải cho lão bản một chút mặt mũi a. Mà Chu đệ lúc này lại vẫn còn đang suy tư thủy sư chuyện, dù sao ba quốc vàng bạc mỏ vẫn là phải cầm dưới, cho nên thủy sư nhất định phải thành lập. Tuy nói bây giờ không thể lập mã kiến thiết thủy quân, nhưng ít ra ngày sau xây lại thiết thủy quân quần thần sẽ không phản đối. Mà lúc này Chu Cao Xí nghĩ lại là, cái này nhất định là cứu cứu chủ ý, nhà mình lao cha mặc dù yêu dùng tiền, nhưng nghĩ không ra sâu xa như vậy. Ân, nhất định là như vậy. Đối với nhà mình cứu cứu, Chu Cao Xí tự nhỏ đều là có chút không hiểu sùng bái, không nói trước chinh chiến xa trường chiến công hiển hách. Liên chỉ là nhà mình cứu cứu kia suy nghĩ sự vật phương thức, cùng cực kỳ cao xa ánh mắt cũng không phải là hắn có thể so sánh, cho nên đối với nhà mình cứu cứu đề nghị cho dù không phù hợp ý nghĩ của hắn cũng sẽ không muốn cự tuyệt lao đầu tử như thế mù quáng cự tuyệt. Nếu là lúc này Chu đệ biết nhà mình thật lớn như ý nghĩ, nhất định sẽ tại chỗ khóc choáng tại nhà vệ sinh. Tốt tốt tốt, liên cùng cứu cứu ngươi thần, hợp lấy ta cái này phụ hoàng chính là bài trí thôi. Theo Chu đệ xuất ra một thành thương thuế thiết lập quan viên tiền thưởng tin tức truyền khắp cả nước sau, cả nước quan viên đều sôi trào. Chứ không đề cập tới những cái kia tứ phẩm trở lên đại quan, liền những cái kia 6-7 thành phẩm huyện lệnh quan viên địa phương, bọn hắn ngày xưa đồng lộc cũng chỉ đủ bọn hắn một nhà lao tiểu sinh hoạt, thậm chí còn cần lại chính mình nuôi chút gà vịt điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ triều đình thiết lập quan viên tiền thưởng, lấy chiến tích nhiều ít đến quyết định tiền thưởng nhiều ít, kể từ đó, bọn hắn chỉ cần tận chức tận trách, làm xong chính mình bản chức công tác tạo phúc địa phương, bọn hắn liền có thể thu hoạch được một khoản phong phú tiền thưởng. Cử động lần này không chỉ có đối bọn hắn tự thân quan thanh có lợi, hơn nữa còn có thể làm cho mình người nhà vượt qua giàu có sinh hoạt. Chớ xem thường Chu đệ xuất ra cái này một thành, đây chính là hơn 350 vạn lượng bạch ngân bên trong một thành, dòng giá 35 vạn lượng bạch ngân a. Mà đại minh thất phẩm trở lên quan viên ước chừng có hơn 2 vạn người, coi như bình quân xuống tới một người cũng có thể cầm tới mười mấy lượng bạch ngân, cũng không nên xem thường cái này mười mấy lượng, bây giờ đại minh một cái thất phẩm quan viên 5 đồng tương đương thành bạch ngân cũng bất quá chỉ là 20 lượng. Huống chi tiền thưởng cấp cho cùng chiến tích móc đối, phẩm giai càng cao, chiến tích càng ưu người thưởng kim việt nhiều, trái lại thì khả năng thưởng kim việt thiếu thậm chí không có. Đối với đồng lộc cực thấp đại minh quan viên mà nói, khoản này tiền thưởng đủ để cho bọn hắn vượt qua giàu có sinh sống. Trong lúc nhất thời, Chu đệ cái này vĩnh lạc hoàng đế tại Đại Minh uy vọng đạt đến đỉnh phong, cơ hồ tất cả quan viên đều bằng lòng duy trì hắn. Mà nguyên bản bởi vì quan viên đồng lộc khá thấp, mà sinh sôi mục nát hiện tượng cũng phải lấy làm dịu, toàn bộ Đại Minh quan trường một mảnh bầu trời lãng khí thanh. Ngay cả thân làm thái tử Chu Cao Xí nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được cảm khái, nhà mình cứu cứu thật đúng là ánh mắt lâu dài, bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông, cùng nó để bọn hắn tham ô không bằng triều đình cho bọn họ thêm tiền. Kê Minh Tử, lão hòa thượng, ngươi gọi ta tới làm gì? Từ Vi tổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn trước mắt cái này lâu dài áo đen lão hòa thượng, trong lòng nhịn không được oán thầm nói, lão hòa thượng này thế nào quanh năm suốt tháng đều xuyên hắc, chẳng lẽ là vì hù người? Nghe được Từ Vi tổ hỏi thăm, Diêu Quảng Hiếu thì là cười ha ha, sau đó bình tĩnh cầm lên ấm trà, cho trước mặt Từ Vi tổ pha một ly trà. Ha ha, hầu ra cần gì phải gấp gáp, không bằng trước uống cái này chén, chúng ta bàn lại. Nhìn xem lão hòa thượng trên mặt kia mỉm cười thản nhiên, Từ Vi tổ cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái nói, ngươi lão hòa thượng này thế nào suốt ngày lại nải? Nói liền giơ lên trước mắt chén trà uống một hơi cạn sạch. "Tốt, nói đi, cái gì vậy?" Thấy Từ Huy tổ một bộ đội vàng bộ dáng, Diêu Quảng Hiếu cũng là nhịn không được lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng nói, "Hôm nay bần tăng tìm hầu gia tới, là muốn cho hầu gia hỗ trợ đi khuyên một chút Hán Vương điện hạ, nhường hắn về sau đừng tới khó xử bần tăng." "A?" Nhìn trước mắt Diêu Quảng Hiếu kia vẻ mặt quẫn bách bộ dáng, Từ Huy tổ cũng là hơi sững sờ, cao húc làm gì? Hắn không hiểu thấu tại sao phải làm khó dễ ngươi a. Diêu Quảng Hiếu thấy Từ Huy tổ kia vẻ mặt mộng bức dáng vẻ, lúc này liền là mặt mo tối sầm. Còn không phải lúc trước lập thái tử sự tình, hầu ra ngược lại tốt, đem tất cả nồi đều vung ra bẩn tăng trên thân, Hán Vương hạ ta, lại trở ngại bệ hạ quan hệ không dám quá mức. Thế là thường thường tới này Kê Minh tự bên trên đánh đệm một phen, dùng cái này cho hạ giận, bẩn tăng thời gian này trôi qua cũng là cảm thấy bất an sinh a. Diêu Quảng Hiếu vừa dứt lời, Tứ Vi tổ lúc này cũng là bừng tỉnh hiểu ra. A nghĩ tới, là có như thế vấn đề. Không nghĩ tới đều đi qua thời gian dài như vậy, cao húc thế mà còn nhớ rõ, cũng thật sự là rất cẩn thận mắt. Ân, nhất định là theo Han cha, cùng ta từ già không sao cả ngao. Thấy Diêu Quảng Hiếu kia vẻ mặt phẫn uất dáng vẻ, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được gãi đầu một cái, vội ho một tiếng vẻ mặt lung tung nói, khụ khụ. Kia cái gì, kỳ thật cao húc cũng là trong lòng không cam lòng, ngươi chớ cùng hắn chấp nhận. Nhưng mà Từ Huy tổ nói chưa dứt lời, chỉ thấy hắn vừa nói xong Diêu Quảng Hiếu liền hoàn toàn phá phòng. Đánh rắm. Đây là bần tăng chấp nhận với hắn sao? Đây là hắn không buông tha bần tăng được không? Cả đại minh, liền ta duy trì trưởng tử kế thừa chế sao? Làm gì luôn nắm lấy ta cái này lão hòa thượng không thả a? Thấy lão hòa thượng bộ dáng như vậy, Từ Huy tổ cũng là có chút kinh ngạc. Trong ngày thường cái kia làm chuyện gì đều nhẹ như mây gió lao hòa thượng thế mà bị nhà hắn cao húc bức thành cái dạng này. Nghĩ tới đây, Từ Huy tổ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, được rồi, biết, biết. Chờ một lúc ta liền đi cao húc phủ thượng khuyên hắn một chút. Thấy Từ Huy tổ bằng lòng, Diêu Quảng Hiếu lúc này mới hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Sau đó lại bày ra một bộ tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân bộ dáng, dường như vừa rồi vô năng cùng nộ không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Một màn này cũng là cho Từ Vi tổ nhìn bó tay rồi, người lão hòa thượng này là thật vậy có thể giả bộ. Mà lúc này, Diêu Quảng Hiếu thì là vội ho một tiếng tiếp tục mở miệng nói, khụ khụ. Đa tạ. Được rồi được rồi. Người lão hòa thượng này cũng thật là, cao húc tiểu tử thúi này cũng có thể làm khó ngươi. Ngươi cái này cũng không được a. Từ Vi tổ chê bừa. Mà Diêu Quảng Hiếu nghe vậy thì là cười khổ một tiếng. Hắn có thể có biện pháp nào, Chu Cao Húc tên kia chính là tên hỗn đản, vừa tiến đến liền nện, hắn cái này thuộc về là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được a. Rất nhanh, Từ Vi tổ chuẩn bị quay người rời đi. Mà liền tại hắn quay người đi chưa được mấy bước, sau lưng liền chuyển đến Diêu Quảng Hiếu thanh âm. Hầu gia. Bần tăng biết chút thuật dịch dung, hầu gia có rảnh có thể đến Kê Minh tự học một chút. Chương 109, tiếp lấy lăn lư. Chương 109, tiếp lấy lăn lư. Vừa mới chuẩn bị rời đi Từ Vi tổ lúc này bước chân dừng lại, sau đó con ngươi đột nhiên co lại. Lấy trí tuệ của hắn đương nhiên nghe ra được lão hòa thượng này là có ý gì, một người 3-5 năm dung mạo chưa đổi có lẽ không có gì, nhưng nếu là một người 10-20 năm dung mạo vẫn như cũ như lúc ban đầu, vậy coi như có vấn đề lớn. Lão hòa thượng này thật đúng là không đơn giản à, đây là hắn ẩn giấu sâu nhất bí mật, thậm chí liền người nhà liền Chu đệ đều không được mà biết. Bất quá nghe hắn ý tứ trong lời nói, dường như cho dù biết mình bí mật đối với hắn cũng không có ác ý, chỉ thấy Từ Vi tổ nhịn không được hít sâu một hơi, mà phía sau cũng không chuyển khoát tay áo. Biết, qua mấy ngày đến học. Nhìn xem Từ Vi tổ kia bóng lưng rời đi, Diêu Quảng Hiếu cũng là nhịn không được mỉm cười lắc đầu, miệng bên trong nhịn không được lẩm bẩm nói, Doan cùng à, chậm một chút đi thôi. Hán Vương phủ, cứu cứu hôm nay thế nào có thời gian đến ta cái này Hán Vương phủ làm khách rồi. Ra Kê Minh tự, Từ Vi tổ trực tiếp ngựa không ngừng vó chạy tới Hán Vương phủ. Mà Chu Cao Húc nhìn thấy người đến là Từ Vi tổ, cũng làm tức nhiệt tình nên đón, không nói trước người này là chính mình cứu cứu, chỉ bằng lấy chính mình có kia đoạt đích tâm tư, cũng phải nhiệt tình chào hỏi Từ Vi tổ, chớ nhìn hắn cái này cứu cứu trong ngày thường thần cư chức quan nhàn tản không có việc gì dáng vẻ. Nhưng nếu bản về đại minh ai tại nhà mình phụ hoàng trước mặt nhất có quyền nói chuyện, vậy khẳng định là nhà mình cứu cứu không thể nghi ngờ. Nhìn xem Chu Cao Húc kia vẻ mặt nhiệt tình bộ dáng, Từ Vi tổ cũng là cười nhạt một tiếng mở miệng nói, còn không phải cái nào đó lao hòa thượng tìm ta, để cho ta ở trước mặt ngươi thay cầu mong gì khác cầu tình. Nghe xong Từ Vi tổ là đến thay Diêu Quảng Hiếu cầu tình, Chu Cao Húc lúc này liền ra vẻ tức giận hừ lạnh một tiếng. Hừ, cứu cứu không cần thay cái này lão lửa chọc cầu tình, ai kêu cái này lão lửa chọc xấu ta chuyện tốt, hắn đáng đợi. Mà Từ Vi tổ thì là lắc đầu mở miệng nói, đừng lại đi làm khó hắn. Ngươi cho rằng lão hòa thượng thật bắt ngươi không có cách nào? Thủ đoạn của hắn ngươi còn không rõ ràng lắm, tùy tiện muốn chút tổn hại chiêu liền có thể để ngươi hoàn toàn vô duyên vị trí kia. Huống hồ lúc trước sự tình cho dù không có hắn, ngươi phụ hoàng cũng sẽ không lập ngươi. Nghe được Từ Vi tổ lời nói, Chu Cao Húc cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn có chút không biết rõ. Lúc trước nếu không phải cái này lão hòa thượng, có lẽ phụ hoàng liền trực tiếp lập hắn làm thái tử, nơi nào còn có bây giờ rất nhiều phiền não. Tựa hồ là nhìn ra nhà mình cái này ngoại sinh ý nghĩ trong lòng, chỉ thấy Từ Vi tổ nhàn nhạt mở miệng giải thích, đầu tiên Cứu cứu đến giải thích với ngươi, lúc trước cha ngươi muốn lập ngươi là thái tử thời điểm, cứu cứu kỳ thật cũng đứng tại đại ca ngươi một bên. Nhìn xem Từ Vi tổ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Chu Cao Húc cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Cứu cứu, ngươi, đây là vì cái gì a? Ta cái nào điểm so ra kém đại ca? Cũng bởi vì hắn là trưởng tử. Chỉ thấy Chu Cao Húc mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng kia dường như so với lúc trước biết thái tử không phải hắn lúc đối với hắn đả kích càng lớn. Nhìn xem nhà mình cái này ngoại sinh bộ dáng như vậy, Từ Vi tổ cũng là cười khổ một tiếng. Sau đó mở miệng nói, chúng ta lựa chọn đại ca ngươi mà không phải ngươi, cũng không phải là ngươi năng lực không bằng đại ca ngươi, mà là các ngươi thiên về phương hướng khác biệt. Nếu bàn về khai cương thác thổ, chỉ huy và quân, đại ca ngươi kém xa ngươi. Nhưng bàn luận thiện trị, nhưng ngươi so ra kém đại ca ngươi. Ta thừa nhận, tại văn tự phương diện đại ca đúng là rất có nghề, nhưng phụ hoàng như thế bất thiện trị, cái này hoàng vị phụ hoàng ta làm được, vì sao ta lại không làm được? Chu Cao Húc mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đối với hắn nghi hoặc, Tứ Vi tổ thì là kiên nhẫn giải thích nói, thời cuộc khác biệt, ngươi có biết vì sao ngươi phụ hoàng vậy mà lại thuận lợi như vậy? Còn không phải bởi vì ngươi hoàng tổ phụ đại lực duy trì, Chu Doan Văn kế bị lúc, toàn bộ đại minh 7 thành binh lực đều âm thầm nắm giữ tại ngươi phụ hoàng trong tay. Thậm chí liền ứng thiên triều chính, 8 thành trở lên võ tướng đều duy trì ngươi phụ hoàng, đây đều là ngươi hoàng gia ra âm thầm bố cục kết quả, bởi vì lúc ấy ngươi phụ hoàng cho dù năng lực xuất chúng nhưng lại xếp hạng lão tứ. Cái này hoàng vị vô luận như thế nào vòng đều không tới phiên hắn, cho nên lão gia tử nghĩ ra phương pháp như vậy. Nghe vậy, Chu Cao Húc cũng là công nhận nhẹ gật đầu, những chuyện này hắn đều biết. Nhưng mà Từ Vi tổ câu nói kế tiếp lại làm hắn trực tiếp phá phòng. Nhưng ngươi có biết, bao quát ngươi phụ hoàng tại, đại minh liên tiếp 2 vị đế vương đều là trên lưng ngựa hoàng đế, cho nên bất luận là bách tính vẫn là quan viên, đều hy vọng đại minh đời thứ 3 hoàng đế là một vị gìn giữ cái đã có chi quân. Thiên hạ này cũng nên nghỉ một chút, hơn nữa đại ca ngươi thái tử chi vị là thái tổ khâm điểm, điểm này chắc hẳn ngươi cũng biết, cho nên ngươi nếu là muốn lấy chính quy con đường thượng vị, cơ hội là không thể nào. Từ Vi tổ lời nói giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh cho Chu Cao Húc kinh ngạc. Đại ca cái này thái tử chi vị hàm kim lượng coi như quá cao, thái tổ cao hoàng đế khâm điểm quốc triều thái tử, cái này cần vị phương thức, thậm chí so với hắn cha đều đang. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại ca liền nhất định là tương lai đại minh hoàng đế, mà hắn lại chỉ có thể cả đời làm nho nhỏ phiên vương. Nhìn xem nhà mình cái này ngoại sinh một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Từ Vi tổ cũng là bất đắc dĩ thở dài, sau đó lắc đầu tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa ngươi cho rằng làm hoàng đế rất tốt, ngươi cho rằng làm hoàng đế rất vui vẻ, ngươi sai. Hoàng đế khoái hoạt ngươi muốn. Ách, Hoàng đế kỳ thật rất khổ, cả ngày tại Phụng Thiên Điện bên trong không phải phê tấu chương chính là phê tấu chương. Ngươi nhìn đại ca ngươi bây giờ chỉ là thái tử mà thôi, trong vòng một ngày hơn phân nửa thời gian đều phải dùng để xử lý triều chính. Đây quả thật là ngươi hướng tới sinh hoạt sao? Nói đến đây, Tứ Huy Tổ trong giọng nói mang theo một chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép hương vị tiếp tục mở miệng nói, lấy năng lực của ngươi, là đại minh khai cương thác thổ không phải tốt hơn. Phiên vương lại như thế nào? Phiên vương chi thân làm theo có thể lưu danh sử xanh, đại minh bên ngoài có rộng lớn thổ địa, cùng nó tại đại minh một mẫu ba phần đất bên trên cùng ngươi đại ca đấu chết đi xuống lại. Ngươi còn không bằng đi bên ngoài, thông qua cố gắng của mình cho mình đánh xuống một khối địa bàn. Nghe được nhà mình cứu cứu lời nói, Chu Cao Húc lúc này hai mắt tỏa sáng. Nếu thật có thể như thế, tại hắn đánh xuống địa bàn bên trên hắn chính là khai quốc chi quân, kia hàm kim lượng có thể so sánh đại ca cái này số hiệu kế thừa thái tử cao hơn. Nhưng mà hắn lại nghĩ tới một vấn đề, chỉ thấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nhà mình cứu cứu mở miệng nói, cái này đại minh bên ngoài thổ địa không đều là man di chi địa sao? Kia địa phương tức chim cũng không có cái gì tốt. Nghe được hắn, Thứ Huy Tổ thì là mỉm cười sau đó lắc đầu. Vậy ngươi có thể mười phần sai, đại minh bên ngoài cũng có không thua đại minh phỉ nhiều thổ địa có thích hợp trồng trọt ngàn dặm bình nguyên, hơn nữa những địa phương kia chưa khai hóa, chỉ có một ít dã nhân quần cư trong đó. Những này thổ địa cũng chờ đợi chúng ta đại minh đi chinh phục, thậm chí xa xôi như thế thổ địa đại minh căn bản quản hạt không đến, ngươi có thể hướng ngươi phụ hoàng thỉnh cầu đem những cái kia ngươi đánh xuống thổ địa xem như ngươi đất phong. Đến lúc đó ngươi ở đằng kia khối địa phương chính là chân chính đế vương, cái này không thể so với cùng ngươi đại ca đấu đến đấu đi hương. Đều là thân huynh đệ, làm gì tranh ngươi chết ta sống đâu. Chương 110, nếu không tu sách. Chương 110, nếu không tu sách. Nghe xong Từ Huy Tổ lời nói, một bên Chu Cao Húc trầm mặc. Đúng vậy a. Lúc trước còn tại Bắc Bình lúc, phụ thân vẫn là Yên Vương thời điểm, hai người bọn hắn là tốt bao nhiêu huynh đệ à? Từ khi phụ thân ngồi lên vị trí kia, mọi thứ đều thay đổi. Thậm chí hắn đều không nhớ rõ lần trước đi tìm đại ca là lúc nào. Thật là đáy lòng của hắn làm sao không cam lòng? Hắn thấy vị trí kia vì sao không thể hắn ngồi? Chỉ là hôm nay nghe xong cứu cứu lời nói mới phát hiện, thì ra chuyện còn có một loại khác phương pháp giải quyết. Chính mình hoàn toàn không chắc chắn ánh mắt gắt gao chăm chú vào đại minh cái này một mẫu ba phần đất bên trên, hắn hoàn toàn có thể bằng vào năng lực của mình đi bên ngoài một lần nữa đánh xuống một mảnh cương thổ. Nghĩ tới đây, hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ mở miệng nói, vậy ta nên làm như thế nào đâu? Mà Từ Huy Tổ thì là lắc đầu. Việc này gấp không được, bây giờ đại minh còn cần phát triển, còn cần an ổn. Bất quá đại minh thủy sư sớm tối là muốn thành lập, đến lúc đó ngươi có thể chờ lệnh dẫn đầu một chi thủy sư, đi xa trùng dương, chinh chiến thiên hạ, về phần cuối cùng có thể được tới nhiều ít, vậy thì xem ngươi bản sự. Nhìn xem nhà mình cứu cứu tiêm ngữ trọng tâm trường bộ dáng, Chu Cao Húc cũng là khẽ gật đầu. Đương nhiên, hắn cảm giác có điểm là lạ, chỉ thấy hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía nhà mình cứu cứu mở miệng nói, "Cứu cứu, ngài cùng ta giảng nhiều như vậy, ngươi cái này không phải là duy trì đại ca đi. Đại ca ở nhà kế thừa gia nghiệp, ta liền đạt được cửa chính mình lập nghiệp, cái này có chút không công bằng a." Nghe được Chu Cao Húc lời nói, Tứ Huy Tổ đều kinh ngạc. "Ngoa tạo, nhà mình cái này hai ngu ngơ thế mà dài đầu óc, không dễ lừa. Nhưng là Tứ Huy Tổ là ai a, cho dù là bị vạch trần cũng làm theo mặt không đổi sắc." Chỉ thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh vội ho một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. Làm sao lại thế? Ta chủ yếu là cảm thấy đại ca ngươi hắn không quá đi, liền cái kia hình dáng, ngươi nhường hắn ra ngoài khai cương thác thổ hắn có thể làm đi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm tới đi, ít ra tại khai cương thác thổ cái này một khối đại ca ngươi là kém sang ngươi, đều nói ngoại sinh giống cứu cứu, mẹ ngươi ba đứa hải tử bên trong, liền ngươi là nhớ ta nhất, điểm này cứu cứu ta tin tưởng không nghi ngờ. Nghe được nhà mình cứu cứu tận tình lời nói, Chu Cao Húc lúc này liền nhịn không được hốc mắt đỏ lên, hắn cảm giác nhà mình cứu cứu mới là cái kia chân chính lý giải mình người. Mà đối diện Từ Huy Tổ nhìn thấy Chu Cao Húc bộ dáng như vậy, cũng là nhịn không được trong lòng thở dài một hơi. Hô cuối cùng là lừa gạt được, quả nhiên hài tử trưởng thành, không có lấy trước như vậy dễ lắc lư. Đương nhiên, hắn mới vừa nói những chuyện này cũng không hoàn toàn là lắc lư, hắn là thật từng có nhường Chu Cao Húc đánh đi ra ý nghĩ. Dù sao nhà mình đấu tranh nội bộ tiêu hao nội bộ lực lượng, còn không bằng đánh đi ra khai cương thác thổ, đây là một cái rất tốt thời đại, tốt tới cái khác địa khu phát triển kém xa đại minh hoàn toàn có thể nhân cơ hội này cướp đoạt thế giới tài phú. Chỉ là bây giờ đại minh nội bộ điều kiện còn không được. Thương thuế cải cách vừa mới bắt đầu, thủy sư còn chưa có bắt đầu thành lập, trừ cái đó ra còn có không ít vụ bạc sự tình không có đạt được xử lý. Bất quá những chuyện này liền giao cho Chu đệ cùng Chu Cao Si à, dù sao bọn hắn mới là đại minh đế quốc người cầm quyền, mà hắn Từ Huy Tổ cũng bất quá chính là ở bên cạnh nâng nâng ý kiến. Cuối cùng Từ Huy Tổ tại Chu Cao Húc vui vẻ đưa tiến hạ rời đi Hán Vương phủ. Lao hòa thượng nhắc nhở cuối cùng là hoàn thành. Mà cùng lúc đó, một bên khác Chu đệ thì là khó chịu hỏng. Thương thuế lập tức thu nhập nhiều tiền như vậy, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm sao tiêu. Nhiều như vậy trắng bóng bạc đặt ở trong quốc khố, tại hắn khái niệm bên trong thật sự là quá lãng phí, dù sao bạc không phải liền là dùng để tiêu xài sao, ngươi dứt khoát đặt ở trong quốc khố cùng tảng đá khác nhau ở chỗ nào. Không thể không nói, Chu đệ tư tưởng vẫn là rất vượt mức quy định. Nếu để cho Từ Huy Tổ biết ý nghĩ của hắn, chỉ sợ Từ Huy Tổ cũng biết vô cùng kinh ngạc. Là như thế đạo lý a, chỉ có lưu động lên tiền mới gọi tiền đi. Phụng Tiên Điện. Chu đệ nhìn phía dưới nội các thành viên có chút ngượng ngùng mở miệng nói, nếu không tu sách. Chu đệ vừa dứt lời, phía dưới Chu Cao Xí cùng cái kia đám người trong lúc nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết rõ Chu đệ nói viết thư chỉ là cái gì, chỉ thấy Chu Cao Xí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Chu đệ chắc tay. Phu hoàng, không biết ngài muốn tu một bộ dạng gì sách? Thấy nhà mình thật lớn nhi hỏi thăm, Chu Đệ thì là trầm tư một lát, sau đó vung tay lên mở miệng nói, đã muốn viết thư, tự nhiên muốn tu một bản cổ kim đệ nhất kỳ thư, tập hoa hạ ngàn năm trí tuệ vào một thân, bao dung thiên gia trăm nghề, đem cổ kim điện tịch thu sạch ghi chép trong đó biên soạn thành sách. Chu Đệ lời nói làm cho mọi người ở đây cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Ngay cả bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng, muốn đem một bộ sách tu đến loại trình độ này đến hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Nếu là thật sự đem quyển sách này tu thành, quyển sách này thành sách ngày phải là cỡ nào hùng vĩ quy mô. Ngay cả một bên Chu Cao Xí cũng bị nhà mình phụ hoàng họa khiếp sợ thật lâu im lặng, sau đó hắn có chút không thể tin nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, "Phụ hoàng, nếu là muốn tu dạng này một bộ sách, trong đó chỗ hao phí nhân lực vật lực chi cự chỉ sợ không phải một năm thương thuế có thể giải quyết." Nghe được nhà mình thật lớn nhi lo lắng, Chu Đệ thì là mỉm cười sau đó lắc đầu mở miệng nói, "Điểm này chấm tự nhiên là nghĩ đến, bất quá vô sự, thương thuế về sau hàng năm đều có, chỉ cần rút mất một phần trong đó dùng để viết thư liền có thể. Trừ cái đó ra, Vĩnh Lạc đại điện tu thành bộ phận cũng có thể khắc bản thành sách hướng ra phía ngoài bán, dù sao sách không phải liền là để dùng cho người nhìn đi. Chúng ta tu thành bộ này sách cũng không thể quét dọn giường chiếu tự chân. Chúng ta có thể chọn lựa trong đó mấy sách đi ra, sau đó khắc bản bán, chắc hẳn bằng lòng mua sắm người không phải số ít." Chu Cao Xí nghe vậy cũng là công nhận nhẹ gật đầu, nhưng là khóe miệng vẫn là không nhịn được co rúm. Thân đạp ngựa Vĩnh Lạc đại điện, sách còn không có tu đâu, ngài danh tự nghĩ kỹ. Bất quá nhà mình phụ hoàng sắc thực nói có đạo lý, hoàng gia xuất phẩm, thường thường nhường thương nhân chạy theo như vịt. Mà mấy sách khắc bản đi ra Vĩnh Lạc đại điện, càng là tôi bảo giống như tồn tại, cho dù giá cả đắt đỏ những thương nhân kia làm theo chạy theo như vịt. Còn có những cái kia quan văn hơn quý, Vĩnh Lạc đại điện cổ kim đệ nhất kỳ thư tên tuổi, cũng đủ làm cho bọn hắn động lên cất giữ một bộ tâm tư. Kể từ đó cũng coi là biến tướng hồi máu, hơn nữa Vĩnh Lạc đại điện cũng lưu lạc dân gian cũng không tính là chuyện xấu, dù sao chính như phụ hoàng nói tới sách tu ra đến không phải liền là cho người ta nhìn sao? Nếu chỉ là đem Vĩnh Lạc đại điện phong tàng trong hoàng cung, kia cần gì phải đi sửa bộ này sách đâu? Không thể không nói, Tứ Vi tổ đối Chu Đệ cùng Chu Cao Xí phụ tử ảnh hưởng là to lớn. Nguyên bản trong lịch sử Chu Đệ có thể hoàn toàn không có công khai Vĩnh Lạc đại điện ý nghĩ, cái này cũng vì về sau Vĩnh Lạc đại điện di thất chôn xuống phục bút. Nhưng mà, ngày kế tiếp triều hội, làm Chu Đệ đưa ra tu Vĩnh Lạc đại điện thời điểm, lại gặp tới hộ bộ thượng thư Hạ Nguyên cắt mạnh mẽ phản đối. Chương 111, bắt đầu viết thư. Chương 111, bắt đầu viết thư. Chỉ thấy Hạ Nguyên cắt bước ra một bước hướng phía Chu Đệ thi lễ một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Vậy hạ không thể, như thế kỳ thư hao phí chi cự, bây giờ đại minh sợ rằng sẽ giật gấu vá vai a." Hơn nữa bệ hạ trước đó còn nói nhớ tại mấy năm sau thành lập thủy sư, đến lúc đó lại là một khoản to lớn mở ra tiêu, coi như thương thuế có thể thu đi lên, lại nhiều tiền chỉ sợ cũng không đủ như thế tiêu hao à. Nhìn phía dưới nghĩa chính ngôn từ Hạ Nguyên Cát, Chu Đệ cả người đều không còn gì để nói, thế nào mỗi lần đều là ngươi lão tiểu tử này cũng chấm không qua được. Nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, Hạ Nguyên Cát lời nói là có đạo lý, một khi thủy sư bắt đầu thành lập cái kia chính là hang không đáy. Thân làm hộ bộ thượng thư Hạ Nguyên Cát phòng ngừa chu đáo cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng mà xây dựng Vĩnh Lạc đại điện sự tình, Chu Đệ sớm đã quyết định, như thế nào Hạ Nguyên Cắt hai ba câu nói liền có thể ngăn cản. Chỉ thấy Chu Đệ nhìn về phía dưới Hạ Nguyên Cắt mỉm cười, sau đó mở miệng nói, "Ngươi lão tiểu tử này chính là nghĩ quá nhiều, bất quá Vĩnh Lạc đại điện một chuyện chấm ý đã quyết, từ hôm nay năm thương thuế bên trong cấp phát 100 vạn vạn lượng bạch ngân trước tu lấy." Nhìn thấy Chu Đệ nói như thế, Hạ Nguyên Cắt cũng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, hắn có thể khuyên can bệ hạ, nhưng là hắn không thể thay bệ hạ làm quyết định. Điểm này phân tất hắn vẫn là nắm đến xong, đã Chu Đệ đã quyết tâm, vậy hắn nghe lệnh làm việc chính là. Chỉ thấy hắn có chút không lời, đối Chu Đệ lần nữa thi lễ một cái mở miệng nói, "Là bệ hạ." Sau đó Chu Đệ lại liếc nhìn phía dưới quần thần mở miệng nói, "Ngay hôm đó lên, trong vòng các làm chủ đạo, tại Hàn Lâm viện chọn lựa nhân thủ, chính thức bắt đầu tu kiến Vĩnh Lạc đại điện." "Bệ hạ thánh minh." Bây giờ Đại Minh quốc thái dân an, hơn nữa quốc khố tiền cũng đủ, đối với Chu Đệ mệnh lệnh như vậy, bọn hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu ngăn cản ý tứ. Dù sao chỉ cần đừng ảnh hưởng tới bọn hắn tiền lương là được rồi. Hơn nữa nghe Chu Đệ ý tứ, Vĩnh Lạc đại điện quyển sách này tuyệt đối không tầm thường. Nếu là có thể tham dự quyển sách này xây dựng, tương lai viết thư trên danh sách liền sẽ có bọn hắn một khoản, đây chính là lưu danh sử xanh cơ hội thật tốt. Bọn hắn những này quan văn cả đời truy cầu không phải liền là lưu danh sử xanh bốn chữ này sao? Không thể không nói, có lẽ là bởi vì Chu Đệ kia đặc thù kế vị phương thức. Cái này cũng đưa đến Chu Đệ bản nhân đối toàn bộ Đại Minh lực độ trưởng không trước nay chưa từng có, thậm chí liền Lao Chu tại vị thời kỳ cũng không nhất định có Chu Đệ dạng này lực ảnh hưởng. Dù sao lão Chu tại vị thời kỳ, quan viên nhìn hắn phản ứng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, mà Chu Đệ thì không giống. Chu Đệ sẽ cho chính mình châu ngựa. Nhân viên tăng lương, đặc biệt là những cái kia theo Hồng Vũ Triều may mắn còn sống sót quan viên. Chủ đánh một cái chính là không có so sánh liền không có tổn thương. Chủ yếu nhất một chút chính là Chu Đệ đối với Đại Minh quân đội lực khống chế rất mạnh, bởi vì từ đạt nguyên nhân, lại thêm Chu Đệ bản thân liền dũng manh thiện chiến thân cận võ tướng, Đại Minh bây giờ cơ hồ toàn bộ quân đội đều là phát ra từ nội tâm ủng hộ hắn. Kê Minh Tự, ta đi. Lao Hòa Thượng, ngươi có thể a? Cái này, đây là ta đi. Tứ Vi Tổ nhìn xem trong gương đồng chính mình mặt mũi tràn đầy không thể tin. Kia tóc trắng xóa giản mua bộ dáng, liền phảng phất mình đã 7-80 tuổi đồng dạng. Mà một bên Diêu Quảng Hiếu nghe vậy cũng là mỉm cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Đây chỉ là để ngươi quan sát một phen, bây giờ ngươi càng thích hợp trung niên nhân hình tượng, nhưng lại không thể nóng đổi, ngươi đến từng điểm đem chính mình càng họa càng già mới được." Nghe vậy, Tứ Vi Tổ cũng là công nhận nhẹ gật đầu, có môn kỹ thuật này ngược lại cũng không sợ người ngoài phát hiện bí mật của hắn. đây quả thực cùng hậu thế châu Á tà thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Mà nghĩ tới đây, Từ Huy tổ thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn về phía bên cạnh lão hòa thượng.
Không đúng,
lão hòa thượng ngươi là lạ a, ngươi nói ngươi người đại lão này đàn ông thế nào còn nghiên cứu những này son phấn bột nước đâu? Ngươi lão tiểu tử này không có long dương chuyện tốt ta, vậy ngươi nhưng phải cách ta xa một chút. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, nguyên bản còn cười tủm tỉm Diêu Quảng Hiếu lúc này mặt mo tối sầm. Mà Từ Huy tổ thấy thế thì là tiếp lấy không buông tha treo chọc nói, thế nào, bị ta đâm trúng? Vừa dứt lời, một bên Diêu Quảng Hiếu thì là gân xanh có chút hở ra, mặt đen lên lạnh lùng mở miệng nói, đừng nhìn bẩn tăng lớn tuổi, Phật môn võ học bẩn tăng vẫn là hiểu sơ một hai. Thấy Diêu Quảng Hiếu đều nhanh phá phòng, Từ Huy tổ lúc này mới hậm hực ngậm miệng, miệng bên trong còn nhịn không được lẩm bẩm nói, đều tuổi đã cao vẫn là tỉnh lại đi, đến lúc đó một quyền xuống dưới ta đều phải cầu ngươi đừng chết. Diêu Quảng Hiếu, mà đúng lúc này, ngoài cửa một cái tiểu sa di vội vã chạy vào báo cáo.
Quốc sư,
quốc sư, trong cung người tới truyền chỉ. Từ Huy tổ cùng Diêu Quảng Hiếu nghe vậy cũng là hơi sững sờ. Bây giờ Diêu Quảng Hiếu không hỏi triều chính, thuộc về là tại Kê Minh tự dưỡng lao, cũng không biết Chu đệ bỗng nhiên truyền chỉ làm gì. Ngoài cửa, một cái truyền chỉ thái giám nhìn thấy Diêu Quảng Hiếu cùng Từ Huy tổ đi ra cũng là hơi sững sờ. Nhất là nhìn thấy Từ Huy tổ kia giàn mua bộ dáng.
Hầu,
hầu gia, ngài đây là? Gặp hắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi dáng vẻ, Từ Huy tổ thì là vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo mở miệng nói, hại,
đừng nói nữa, còn không phải lão hòa thượng này cùng ta khoe khoang hắn dịch dung thuật, quả thực là lôi kéo ta tới làm thí nghiệm.
Mà một bên Diêu Quảng Hiếu nghe được Từ Huy tổ lại đem một miệng hắc qua vung ra trên mặt hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt.
Không phải,
ngươi cái này hắc qua bỏ rơi muốn hay không như thế tự nhiên? Xem ra ngươi bình thường làm không ít chuyện này a. Nghĩ tới đây, Diêu Quảng Hiếu lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía một bên truyền chỉ thái giám mở miệng nói, được rồi, có cái gì thánh chỉ nhanh đọc đi.
A đúng, quốc sư nhắc nhở phải là.
Vậy hạ ý chỉ trong yếu. Chỉ thấy kia truyền chỉ thái giám vừa nói một bên chậm rãi triển khai trong tay màu vàng sáng thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu biết, thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, Từ Huy tổ cùng Diêu Quảng Hiếu cũng là nhịn không được liếc nhau. Thánh chỉ đại khái nội dung chính là, Diêu Quảng Hiếu học rộng tài cao tinh thông nho thích đạo ba đạo học thuyết, nhường hắn đi cùng giải tấn một khối tổng lĩnh vĩnh lạc đại điện xây dựng. Mà đối với chuyện này Diêu Quảng Hiếu cũng không có cự tuyệt, viết thư lập chuyện vốn là chuyện tốt, huống chi đem học vấn truyền thừa tiếp dù sao cũng so nát tại bụng hắn bên trong mạnh. Mà Từ Huy tổ thì là nhịn không được thầm than một tiếng. Cái này vĩnh lạc đại điện rốt cục vẫn là muốn hỏi thế, vĩnh lạc đại điện có thể xưng hoa hạ cơ bảo, ẩn chứa trong đó lao tổ tông mấy ngàn năm nay tri thức tinh hoa. Chỉ là đáng tiếc là tại lúc đầu trong lịch sử dạng này một bộ cơ bảo cấp bậc rộng rãi tác phẩm đồ sộ cuối cùng di thất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Thời gian trôi mau như hoa rơi nước chảy thoáng qua liền mất. Một năm xuân đi thu đến, lại là mùa đông khắc nghiệt. Năm nay ứng thiên phủ trên đường cái so những năm qua càng thêm náo nhiệt mấy phần. Ngay cả những năm qua những cái kia móc móc lục soát tầng dưới chốt quan viên, năm nay cũng đều vui vẻ buổi tiếp người nhà đi ra đặt mua đồ Tết, nghĩ đến cũng là đạt được triều đình một khoản không ít tiền thưởng. Chương 112, gia yến ấm áp. Chương 112, gia yến ấm áp. Quan quân hầu.
Vương đại nhân.
Doãn cung.
Ha ha ha, lão tướng quân.
Quan quân hầu.
Lý đại nhân.
Trên đường cái, Từ Huy tổ mang theo Chu Thiện Tịch đi ra thu mua đồ Tết, trên đường đi còn đụng phải không ít quan viên cùng người quen, bọn hắn cũng đều nhiệt tình cùng Từ Huy tổ chào hỏi. Giống bọn hắn người thân phận như vậy, tự nhiên không có khả năng thật là đến thu mua đồ Tết, trong phủ hàng Tết tự có chuyên môn hạ nhân phụ trách. Mà bọn hắn lần này đi ra, cũng chỉ là đi dạo phố, đồ nóng lên náo mà thôi. Không thể không nói, năm trước ứng thiên thật đúng là náo nhiệt. Tuyết đầu mùa vừa qua khỏi, hai bên đường phố tuyết nước còn không có hoàn toàn hòa tan, đen nhánh mảnh ngói phía trên một chút suýt lấy pha tạp tuyết trắng. Một hồi gió nhẹ thổi qua vẫn như cũ có thể cảm thấy một chút ý lạnh. Mà bây giờ phần này ý lạnh ở trong lại lộ ra mấy phần lửa nóng. Từng nhà trước cửa bắt đầu treo lên hỏa hồng đèn lồng, trên đường phố nhiều loại tiểu thương so trước kia nhiều hơn rất nhiều.
Ứng Thiên,
Đại Minh đô thành, bây giờ toàn bộ Đại Minh phồn hoa nhất địa phương. Từ Huy tổ nắm Chu Thiện Tịch tay dạo bước tại người đến người đi trên đường phố. Vẫn như cũng là nhà kia quen thuộc bánh ngọt trải. Chỉ là khác biệt duy nhất chính là, như nhà này bánh ngọt trải bên cạnh mấy nhà cửa hàng cũng đã bị sang lại. Từ Huy tổ thấy thế cũng là nhịn không được cảm khái. Lão bản này cũng là có bản lĩnh, bánh ngọt chuyện làm ăn cũng có thể làm được loại tình trạng này. Mà một bên Chu Thiện Tịch thì là che miệng mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, không có cách nào, ai kêu tay người ta nghệ tốt đâu. Chúng ta những năm này ăn bánh ngọt đều là theo nhà hắn mua. Nghe được nhà mình nương tử lời nói, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được cười hắc hắc.
Hắc hắc.
Đúng vậy a. Nguyên bản trên con đường này còn có những nhà khác bánh ngọt cửa hàng, bây giờ liền chỉ còn lại cái này một nhà.
Đi,
chúng ta mang một ít bánh ngọt trở về cho cha mẹ.
Chu Thiện Tịch,
ân.
Tốt.
Ngày Tết ông táo đêm, Chu đệ mở tiệc chiêu đãi quần thần. Từ Huy tổ sớm liền đi tới hoàng cung. Bởi vì hàng năm giao thừa đều có hồng bao có thể cầm, mặc dù hắn bình thường không thế nào vào triều, nhưng là hồng bao vẫn là đến cầm. Nhất là hắn loại này hầu tước hồng bao, năm nay thương thuế cải cách thu hoạch lớn, Chu đệ cái này dùng tiền bung tay quá chán hoàng đế khởi sướng hồng bao đến cũng tuyệt không nương tay. Ngay cả hộ bộ thượng thư Hạ Nguyên Cát nhìn thấy Chu đệ định ra hồng bao kim ngạch lúc nhịn không được tâm can run lên. Mà những quan viên khác cầm tới Chu đệ phát hồng bao lúc thì là vui như điên, có thể tham gia triều hội đều là tứ phẩm trở lên đại quan, mà Chu đệ phát hồng bao đều nhanh bù đắp được bọn hắn một năm bổng lộc. Tại bọn hắn mà nói, cái này thỏa thỏa chính là một cái năm béo.
Khôn Linh Cung,
mở tiệc chiêu đãi quần thần tiệc tối muốn tới ban đêm mới bắt đầu,
mà giữa trưa Chu đệ thì là đặc biệt mời Từ Huy tổ một nhà đến ăn một bữa nho nhỏ gia yến. Ngoại trừ Từ Huy tổ một nhà ba người, cũng chỉ có Chu đệ ba cái nhi tử. Nguyên bản Chu đệ còn muốn kêu lên cha vợ Từ Đạt, nhưng là làm sao Từ Đạt chính mình không vui đến, còn nói cái gì các ngươi người trẻ tuổi chính mình làm nhảm được, lao tử lớn tuổi không thịnh hành những này. Ha ha ha, Tiểu Khâm lại cao lớn, chừng 2 năm nữa đều nhanh gặp phải cha ngươi. Thế nào? Cứu cứu nghe nói ngươi coi trọng Lý Cảnh Long nhà nhà đầu kia, muốn hay không cứu cứu hạ chỉ đưa nàng hứa cho ngươi. Chu đệ nhiệt tình vỗ vỗ Từ Khâm bả vai, trong mắt tràn đầy cương triều chi sắc. Từ Khâm nghe được Chu đệ lời nói thì là một hồi nhăn nhó, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói, vẫn là thôi đi, cha nói dưa hái xanh không ngọt. Nhưng mà nghe được nhà mình ngoại sinh lời nói, Chu đệ lúc này liền không vui. Ngươi nói gì vậy? Bẻ sớm dưa mặc dù không ngọt, nhưng là nó dài khát ta. Ngươi nhìn cứu cứu ngươi ta lúc đầu cùng ngươi cô. Ách, khu khu. Tới, dùng nữa, nếm thử ngươi cô tay nghề. Còn không đợi nói hết lời, Chu đệ liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì hắn đã cảm nhận được một bên Từ Diệu Vân ăn người ánh mắt. Từ Huy tổ thấy thế cũng là nhịn không được cười không ngừng, không thể không nói Chu lão tứ lá gan thật đúng là đủ lớn. Thế mà còn dám ngay trước nhà mình đại tỷ mà sách năm đó đào hôn sự tình, cái này thuộc về là dán mặt mở lớn đều. Mà đúng lúc này, Chu đệ quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy tổ mở miệng nói, Doãn cung à, vừa vặn ngươi cũng không cái gì vậy, năm sau ta an bài cho ngươi chút chuyện làm. Nghe được Chu đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là hơi sững sờ, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Chu đệ. Thì phu, cái gì vậy a? Cái này không sang năm muốn chuẩn bị xuân vi đi, ta muốn cho ngươi làm quan chủ khảo. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Từ Huy tổ liền mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem nhà mình tỷ phu. A, ta chủ trì xuân vi, ngươi xác định? Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Chu đệ thì là vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo mở miệng nói, không liền để ngươi chủ trì xuân vi đi, có cái gì ghê gớm? Ta, Từ Huy tổ, quan quân hầu, võ tướng, ta là võ tướng a. Ngươi để cho ta chủ trì xuân vi cái này thích hợp sao? Từ Huy tổ vẻ mặt không tự tin chỉ mình. Mà Chu đệ thì là vẻ mặt thanh tịnh, vẻ mặt vô tội nhìn trước mắt Từ Huy tổ. Cũng không người quy định võ tướng không thể chủ trì xuân vi nha. Chỉ là đi giám thị, lại không để ngươi ra quyển chấm bài thi, ngươi sợ cái gì? A cái này. Trong lúc nhất thời Từ Huy tổ đều cảm thấy có chút không phản bắt được, ngươi đạp ngựa nói thật là có đạo lý, nhưng là võ tướng đến chủ trì xuân vi đây là lần đầu tiên đầu một lần, cũng không biết đám kia quan văn biết về sau sẽ là phản ứng gì. Đúng lúc này Từ Huy tổ dường như lại nghĩ tới cái gì, sau đó liếc nhìn một bên ăn này Chu Cao Xí mở miệng nói, ngươi cái này còn không bằng nhường Cao Xí chủ trì đâu. Kể từ đó lần này học sinh đều có thể là hắn vị này thái tử môn sinh, tốt bao nhiêu. Nhưng mà nghe được Từ Huy tổ đề nghị, Chu đệ lúc này liền không vui, chỉ thấy hắn vẻ mặt ghét bỏ nhìn sang một bên cố gắng đào cơm Chu Cao Xí mở miệng nói, ngươi có thể tỉnh lại đi. Liền hắn hiện tại bộ dáng này, Đại Minh quan văn hận không thể đem hắn cùng bái, nếu là lại để cho hắn đến chủ trì xuân bi, về sau Đại Minh quan văn bên trong còn có ta người. Tiểu tử thúi này bình thường cũng không có ít đeo lấy đám kia quan văn cùng ta đối nghịch. Đối với Chu đệ vô tình nhà rảnh, Chu Cao Xí thì là một bên nhai nuốt lấy thức ăn trong miệng, một bên vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn mở miệng nói, phụ hoàng, ta kia là khuyết can, không phải muốn cùng ngươi đối nghịch. Nhưng mà nghe được nhà mình thật lớn nhi giải thích, Chu đệ thì là nhịn không được cho hắn lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Tiểu tử ngươi có thể dẹp đi a, lại để cho ngươi phát triển tiếp, ta cảm giác tiểu tử ngươi đều có thể trực tiếp lên ngôi. Mà Từ Huy tổ nhìn thấy một màn này thì là xem thường. Hạ, hai người các ngươi phụ tử còn điểm cái gì ngươi ta, ngược lại đến lúc đó hoàng vị đều là tiểu tử này, ngươi giúp hắn trải đường cũng là bình thường chuyện đi. Vừa nói còn vừa chỉ Trương thị trong ngực cùng gốm sứ con nít dường như Chu Chiêm Cơ. Ngươi nói có đúng hay không a? Nhỏ Chiêm Cơ nguyên bản còn tại tốn sức đi theo cha mình học đảo cơm, nhỏ Chiêm Cơ nghe được có người gọi hắn cũng lập tức ngẩng đầu tròn căng hai cái mắt to nhìn chằm chằm Từ Huy mại thanh mại khí mở miệng nói, ô không chít chít nói mà. Chương 113, nhớ kỹ bước ta. Chương 113, nhớ kỹ bước ta. Mọi người thấy Chu Chiêm Cơ cái kia khả ái ngốc manh bộ dáng cũng lập tức bị chọc cười, mà Chu đệ cũng là cường chiều vớt vớt Chu Chiêm Cơ cái đầu nhỏ. Hắn đối với mình người trưởng tử này trưởng tôn vẫn là rất ưa thích, nếu như nói lập Chu Cao Xí là thái tử lúc hắn còn có điều lời oán giận, nhưng nếu là tương lai có thể đem hoàng vị chuyển đến Chu Chiêm Cơ trong tay hắn tự nhiên là mừng rỡ. Mà một màn này một bên Chu Cao Húc cũng nhìn ở trong mắt, hắn hôm nay đối với nhà mình cái này đại chất tử cũng không có cái gì địch ý, lại thêm trước đó Từ Huy tổ đối với hắn quy nhủ, hắn cũng chậm chậm dập tắt đoạt đích tâm tư, dù sao người một nhà làm gì vì vị trí này đánh đến chết đi sống lại. Một lát ấm áp về sau, Chu đệ lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy tổ mở miệng nói, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là cái này xuân vi sự tình vẫn là được ngươi đi, ta muốn cho ngươi đem ra quyển nội dung điều khiển tinh vi một chút, đem nho ra kinh điển chiếm đoạt nội dung giảm bớt sau đó nhiều hơn bên trên một chút tính thực dụng vấn đề. Chuyện này ngươi đi làm thích hợp nhất, bởi vì ngươi là võ tướng, nếu là đổi Cao Xí đi, ngược lại đối với hắn thanh danh bất lợi. Thì ra đây mới là Chu đệ mục đích thực sự, Từ Huy tổ đông nhiên nhớ tới lúc trước cùng hắn đàm luận khoa cử cải cách chuyện. Nhưng là, khá lắm, ngươi mày dậm mắt to Chu lão tứ, hóa ra là muốn cho ta con cái này miệng hát qua. Tại bây giờ cái niên đại này, tư tưởng nho ra bị văn nhân xưng là thánh nhân sự học, nếu như tại khoa cử bên trong trắng trợn cắt giảm nho học tỷ trọng, tất nhiên sẽ đắc tội một nhóm lớn văn nhân. Phải biết, Đại Minh bây giờ hơn 9 thành quan văn học đều là nho ra kinh điển. Mặc dù con hát qua không phải chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng Từ Huy tổ cũng minh bạch loại chuyện này tuyệt không thể nhường Cao Xí tới làm. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu đệ mở miệng nói, đi, ta đến. Bất quá Chu đệ nhìn xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng đội vàng truy vấn.
Bất quá cái gì?
Từ Huy tổ, bất quá nếu là xảy ra vấn đề gì, ngươi nhưng phải bớt ta. Từ Huy tổ lời nói làm cho một bên Chu đệ nhịn không được cười ra tiếng.
Ha ha ha. Yên tâm, có ta ở đây, không ai động được ngươi. Hơn nữa ở đẳng kia chút văn nhân trong mắt ngươi chính là võ tướng, cho nên ngươi làm ra lại khác người chuyện bọn hắn cũng biết cảm thấy đương nhiên. So với cao sĩ, bọn hắn đối với sự khoan dung của ngươi độ sẽ cao hơn. Đây cũng là vì cái gì ta cho ngươi đi làm chuyện này nguyên nhân. Nghe xong Chu đệ giải thích, Từ Huy tổ mới chợt hiểu ra. Có câu nói rất hay. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Chu lão tứ đây là muốn cho hắn dựa vào một cố mang kình, thừa dịp những cái kia văn nhân không có kịp phản ứng trước đó, vụ trộm khiêu động nho ra căn cơ. Dù sao vạn sự khởi đầu nan, nhưng một khi bắt đầu đằng sau liền dễ dàng nhiều. Thời gian nhoáng một cái, Đại Minh khó được vài ngày nghỉ kỳ cứ như vậy kết thúc. Mở năm lần thứ nhất lớn triều hội bên trên, Từ Huy tổ cũng là lần đầu tiên đến lên một lần hướng. Không có cách nào nha, lão bản yêu cầu, dù sao cầm tiền lương cũng phải đến thêm mấy ngày bàn không phải. Huống chi sáng sớm hôm nay còn có chuyện quan trọng tuyên bố. Chỉ thấy phía trên ngồi trên long ỷ Chu đệ liếc nhìn quần thần, sau đó ánh mắt tại Từ Huy tổ vị trí bên trên dừng một chút mở miệng nói, còn có 2 tháng liền xuân bi, đây là quan hệ tới ta Đại Minh ngàn vạn học sinh đại sự, lần này xuân bi, chấm quyết ý nhường quán quân hầu đến chủ trì, chư vị nghĩ như thế nào? Chu đệ vừa lên đến liền phóng đại chiêu, có thể nói là long trời lở đất. Trong lúc nhất thời một đám quan văn đều không có kịp phản ứng. Mà lúc này, quan văn đội ngũ phía trước một người vội vàng đứng dậy. Bệ hạ không thể a. Quán quân hầu chính là võ tướng, từ xưa đến nay, làm sao có võ tướng chủ trì văn khảo thí? Thấy có người náo pháo, còn lại quan văn lập tức nhao nhao đứng ra tán thành. Đúng vậy a, bệ hạ. Việc này tuyệt đối không thể, quan quân hầu mặc dù thân phận cao quý, nhưng chung quy là võ tướng, xuân vi sự tình liên quan đến Đại Minh ngàn vạn, học sinh còn cẩn thận trọng a. Vi thần coi là, lần này xuân vi từ thái tử điện hạ chủ trì thích hợp nhất. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Trong lúc nhất thời lại có một nửa quan văn đứng ra duy trì Chu Cao Sĩ đến chủ trì lần này xuân vi. Trang diện kia, thấy Chu đệ mặt đều đen, mà đứng tại phía trước nhất Chu Cao Sĩ cả người đều không tốt. Không phải, ta trêu hay gẹo ai, nó giết. Tuyệt đối là nó giết. Những này quan văn muốn hại cô. Nghĩ tới đây, Chu Cao Sĩ lại cẩn thận nghiêm túc ngẩng đầu nhìn một cái nhà mình phụ hoàng, chỉ thấy nhà mình mặt của phụ hoàng sắc mắt trần có thể thấy hắc bên trong phát xanh. Thấy thế, Chu Cao Sĩ cũng là vội vàng hướng lấy Chu đệ chắp tay mở miệng nói, nhi thần tự nhận là tài sơ học thiện, đại sự như thế vẫn là phụ hoàng làm chủ cho thỏa đáng. Nghe được nhà mình thật lớn nhi lời nói, Chu đệ sắc mặt mới hòa hoãn không ít, nhìn phía dưới đám kia ủng hộ nhà mình thật lớn nhi quan văn Chu đệ đã cảm thấy đau đầu. Lúc này mới bao lâu? Bây giờ mới vĩnh lạc 2 năm, triều đình hơn phân nửa quan văn thế mà cũng bắt đầu duy trì cao sĩ, tiếp qua mấy năm còn cao đến đâu? Thế là Chu đệ vỗ vỗ long ỷ, sắc mặt nén giận mở miệng nói, xuân vi sự tình chấm ý đã quyết, các ngươi đừng muốn bàn lại, làm xong chính mình bản chức công tác là được rồi. Nhìn thấy Chu đệ cuối cùng đánh nhịp, một đám quan văn lúc này mới bất đắc dĩ lui ra, vẫn là câu nói kia, bọn hắn có thể khuyên nhưng không thể buộc hoàng đế làm quyết định. Đây chính là Chu đệ đối với bây giờ Đại Minh triều đình lực không chế. Mà Từ Huy tổ thấy thế thì là tiến lên một bước đối với Chu đệ thi lễ một cái mở miệng nói, thần tuân chỉ, vi thần ổn thỏa đem hết khả năng. Vừa dứt lời, một đám văn thần đều là đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn, nói thật những năm này vị này quán quân hầu tồn tại cảm cũng không cao. Dù sao nhà ai người tốt trong một năm đến vào triều số lần không cao hơn 3 lần đâu. Mà bây giờ vị này quán quân hầu lại không chút do dự tiếp nhận chủ trì xuân vi trách nhiệm. Trong lúc nhất thời quần thần suy nghĩ bay tán loạn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đây chính là Chu đệ cùng Từ Huy tổ 2 người sớm thương lượng xong. Sau đó đám người lại nhịn không được nhìn thoáng qua phía trước nhất Chu Cao Sĩ, chắc không được hôm nay thái tử điện hạ an tĩnh như thế thế mà đều không có nhảy ra phản bác bệ hạ, xem ra điện hạ cũng là trước đó biết việc này. Đến, liên bọn hắn một đám quan văn mơ hồ, hợp lấy 3 các ngươi nhi đều thương lượng xong, cái kia còn cùng chúng ta nghĩ cái gì? Cái này phá ban là một ngày đều không muốn lên. Nhưng là xuân vi sự tình dù sao cũng là đại sự, Từ Huy tổ đối với cái này cũng là hai mắt đen thui. Hàn Lâm viện. Từ Huy tổ nhìn về phía dưới đám người mở miệng nói, khụ khụ. Kia cái gì các ngươi cũng biết, bản hầu chính là võ tướng, liên quan tới như thế nào tổ chức xuân vi sự tình chư vị vẫn là dựa theo những năm qua lệ cũ đến liền có thể. Bất quá đối với bài thi đầu đề phương diện, bản hầu cũng là có một ít khác biệt kiến giải. Đám người nghe được Từ Huy tổ chức một câu lúc, còn nhịn không được điểm gật đầu một cái, bọn hắn coi là Từ Huy tổ chỉ là tới làm linh vật, sẽ không can thiệp xuân vi sự tình. Kết quả con hàng này vừa lên đến liền muốn can thiệp đầu đề sự tình. Nhưng hắn trung quy là bệ hạ khâm điểm xuân vi chủ quan, thế là trong đó một cái lao học cứu thăm dò tính nhìn về phía Từ Huy tổ mở miệng nói, không biết hầu gia có gì chỉ giáo. Chương 114, khoa cử cải chế. Chương 114, khoa cử cải chế. Từ Huy tổ thái độ cũng coi như khiêm tốn. Nhưng hắn nhìn thoáng qua trước mắt lao tiên sinh, sau đó chậm rãi mở miệng nói, chỉ giáo không dám nhận, chính là có ước điểm nho nhỏ ý nghĩ. Bản hầu cho rằng khoa cử là vì triều đình tuyển bạt nhân tài, mà thông qua khoa cử tuyển bạt đi lên những người này, ngày sau hoặc là trở thành địa phương quan phụ mẫu hoặc là trở thành trong kinh yếu biên. Mà dĩ vãng khoa cử nội dung phần lớn tứ thư ngũ kinh, thái tổ cao hoàng đế càng là khai sáng bắt cổ thủ sĩ. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, mọi người tại đây cũng đều kinh ngạc không thôi. Trong mắt bọn hắn, Từ Huy tổ mặc dù là cao quý quán quân hầu lại cùng bệ hạ có thân, nhưng chung quy là thuần túy võ tướng. Mà bây giờ trong lòng bọn họ bên trong vị này thuần túy võ tướng lại nói ra mấy câu nói như vậy, khó trách bệ hạ sẽ để cho hắn đến chủ trì xuân bi, dường như vị này quán quân hầu cùng cái khác võ tướng có một chút chỗ khác biệt.
Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tứ Huy Tổ thì là tiếp tục mở miệng nói, nhưng chỉ dựa vào tứ thư ngũ kinh bát cổ thủ sĩ lại tồn tại một cái rất lớn thiếu hụt, lấy phương thức như vậy tuyển bạt đi lên quan viên thật hiểu thế nào làm con sao. Bản hầu nhìn chỉ sợ không quá được thôi, những người này thậm chí có liền khi nào nên ngày mùa thu hoạch khi nào nên trồng trọt vung giống cũng không biết, người loại này lại nên như thế nào quản lý địa phương tạo phúc bách tính. Làm càn. Bát cổ văn chính là thái tổ cao hoàng đế tự mình quyết định, há lại cho ngươi đến phán xét. Tứ thư ngũ kinh chính là thánh nhân học thuyết, ẩn chứa trong đó tinh túy đủ để quản lý thiên hạ, ngươi cũng dám nói đọc tứ thư ngũ kinh là vô dụng sự học. Tứ Huy Tổ vừa dứt lời, liền có người không kịp chờ đợi nhảy ra phản bác, mà Tứ Huy Tổ nhìn thấy một màn này cũng là trong dự liệu. Hắn biết mình nói lời nói này sẽ làm cho người chỉ trích, chỉ thấy hắn nhịn không được cười nhạo một tiếng nhìn về phía người kia mở miệng nói, xin hỏi vị đại nhân này là năm nào tiến sĩ? Lão phu Hoàng Mậu, chính là Hồng Vũ 20 năm tiến sĩ. Lúc nói chuyện lão già hõm hẹm này còn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tự tin, phản phất là cái gì thiên đại kiêu ngạo như thế. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, không chỉ có là Tứ Huy Tổ, ngay cả xung quanh không ít Hàn Lâm viện học sinh nhìn về phía hắn ánh mắt đều lộ ra một cố vẻ cổ quái. Hồng Vũ 20 năm tiến sĩ, bây giờ đều vĩnh lạc 2 năm, con hàng này thế mà còn tại Hàn Lâm viện. Bình thường tiến sĩ, đặt ở Hàn Lâm viện lịch luyện mấy năm cũng liền ngoại phóng ra ngoài làm quan hoặc là lưu kinh đảm nhiệm chức quan, con hàng này thế mà tại Hàn Lâm viện chờ đợi vài chục năm. Quả nhiên, chỉ thấy Tứ Huy Tổ cười xấu xa một tiếng, giả bộ như vẻ mặt ngây thơ bộ dáng nhìn về phía trước mắt lão già này mở miệng dò hỏi, "Lê bớm lê bớm." Lão tiên sinh xem xét chính là sáng suốt uyên bác người, vì sao muốn chờ tại cái này Hàn Lâm viện không đi ra làm quan tạo phúc bách tính đâu? Tứ Huy Tổ vấn đề làm cho hoàng mẫu khí tức trì trệ, cả trương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, còn lại Hàn Lâm viện tuổi trẻ học sinh cũng là một bộ muốn cười không thể cười kìm nén đến rất vất vả bộ dáng. Ngươi có thể nào làm nhục như vậy tại ta? Mà Tứ Huy Tổ nhìn xem hắn sắc mặt đỏ lên chỉ mình, lúc này liền không vui. Chỉ thấy hắn ra vẻ mờ mịt mở miệng nói, "Lão tiên sinh, lời này ý gì nha? Bản hầu bất quá là hiếu kỳ hỏi thăm mà thôi a." Phúc. Ngoa tạo. Đồng nhiên, kia hoàng mẫu một ngụm lao huyết phun ra. Một màn bất thình lình, ngay cả Tứ Huy Tổ đều bị giật nảy mình. Chỉ thấy hắn vội vàng chỉ vào hoàng mẫu mở miệng giải thích, "Nhanh, nhanh đưa đi xem đại phu, các ngươi nhưng phải cho bản hầu làm chứng a, cái này có thể cùng bản hầu không sao cả nha." Bản hầu cũng không hiểu hắn vì sao đống nhiên thổ huyết. Nhìn xem Tứ Huy Tổ kia vẻ mặt dáng vẻ vô tội, đám người cũng là khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ngươi còn không biết vì sao hắn thổ huyết. Đương nhiên là bị ngươi khí đấy chứ, mấy câu sạch đâm người ta của sống. Một trận nháo kịch có một kết thúc, Tứ Huy Tổ cũng là có chút lúng túng đội ho một tiếng sau đó quét về phía đám người mở miệng nói, "Khụ khụ. Bản hầu biết, nho gia giảng cứu tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, đã làm quan một phương, lúc này lấy tạo phúc một phương bách tính làm nhiệm vụ của mình. Nếu là chỉ biết nho gia kinh điển, lại tứ thể không cần, ngũ cốc không phân, người loại này làm sao có thể tạo phúc bách tính đâu?" Tứ Huy Tổ lời nói đến mức lời nói thâm thiế, chủ đánh chính là một cái vừa đấm vừa xoa. Quả nhiên, hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Chỉ thấy phía dưới không ít tuổi trẻ Hàn Lâm viện học sinh cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên là công nhận Tứ Huy Tổ lời giải thích. Mà những năm kia kỳ hơi dài, lại là cho mày. Bởi vì bọn hắn chính là Tứ Huy Tổ, trong miệng chỉ biết đọc sách lại tứ thể không cần, ngũ cốc không phân người đọc sách. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn tuổi đã cao, vẫn không có được an bài chức quan đành phải tại Hàn Lâm viện ngồi ăn rồi chờ chết, dù sao bệ hạ nhận đuổi chức quan cũng phải nhìn người có hay không năng lực này. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Tứ Huy Tổ nói đúng. Mà Tứ Huy Tổ nhìn thấy một màn này thì là mỉm cười mở miệng nói, bản hầu trước khi đến nhìn qua quá khứ Xuân Vi bài thi, nho ra kinh nghĩa tứ thư ngũ kinh chiếm tuyệt đại bộ phận, sau đó lại thêm một thiên sách luận, mà đối với nông sự, chính vụ, chiến sự, luật pháp, kinh tế chờ lĩnh vực khảo hạch lại là trống rỗng. Nhưng vừa vặn là những này chống không lĩnh vực, lại là người làm quan cần nhất năng lực, cho nên bản hầu quyết nghị, đem nho ra kinh nghĩa nội dung cắt giảm năm thành, đổi thành nông sự, chiến sự, chính vụ, luật pháp, kinh tế khảo hạch. Vâng, Tứ Huy Tổ lời nói làm cho mọi người ở đây cũng nhịn không được ngu ngơ tại nguyên chỗ, bọn hắn không nghĩ tới vị này quán quân hầu lớn mật như thế. Phải biết đây chính là nho ra kinh điển, hắn thế mà muốn đem nho ra kinh điển nội dung tại khoa cử trong cuộc thi cắt giảm năm thành. Có thể nghĩ, tin tức này một khi truyền bá ra ngoài sẽ có bao nhiêu văn nhân sĩ tử tranh nhau công kích vị này quán quân hầu. Nhưng là người ta hiện tại chính là bệ hạ khâm điểm Xuân Vi chủ quan, bọn hắn những này dưới tay người cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc mà thôi, ngược lại trời sập xuống người cao đỉnh lấy mặc kệ nó. Tại bọn hắn mà nói khoa cử đã là quá khứ thức, dùng hậu thế lời nói bọn hắn đã lên mở, về phần đằng sau những cái kia không có lên mở khảo thí cái gì cũng không liên quan chuyện của bọn hắn. Xuân Vi sự tình cực kỳ trọng yếu, Tứ Huy Tổ cũng là lần đầu bận rộn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thậm chí còn đi nội các kéo tới giải tấn cùng Dương Sĩ Kỳ mau lên ra quyển. Ngoại trừ cuối cùng một đạo sách luận là từ hoàng đế khâm định bên ngoài, phần lớn đề mục vẫn là từ đám học sinh tiếp thu ý kiến quần chúng hoàn thành. Mà đáng nhắc tới chính là lần này Xuân Vi thứ hai đến ngược đề. Bởi vì cái kia đạo đề mục là Tứ Huy Tổ tự mình ra. Ngay từ đầu Tứ Huy Tổ dự định tự mình ra đề mục thời điểm, còn bị đám người khuyên can. Nói đùa, ngươi một cái võ tướng ra cái gì đề? Đây là ngươi nên kiếm sống như sao? Mà khi bọn hắn nhìn thấy Tứ Huy Tổ ra đề mục lúc, cũng là nhịn không được giật nảy cả mình. Bởi vì phía trên là viết như vậy. Nếu để cho ngươi 20 vạn đại quân, ngươi như thế nào lấy cái giá thấp nhất tốc độ nhanh nhất hủy diệt toàn quốc? Đại Minh khôi phục khoa cử nhiều năm như vậy, dạng này ra đề mục vẫn là lần đầu tiên đầu một lần, hơn nữa làm bọn hắn kinh ngạc chính là dạng này đề mục đưa đến bệ hạ ngự tiền thế mà không có bị bắt bỏ. Chương 115, ông thông gia. Chương 115, ông thông gia. cái này rất vi diệu. Phải biết Hoa quốc trước mắt bên ngoài vẫn là Đại Minh nước phụ thuộc một trong. Hơn nữa Thái Tổ Cao Hoàng đế còn đem hắn liệt vào Không Trinh chi quốc. Bây giờ Từ Huy Tổ trắng trận lấy hủy diệt Hoa quốc làm đề, nhưng bệ hạ lại hoàn toàn không có muốn xen vào ý tứ. Đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa kỳ thật bệ hạ cũng cất muốn hủy diệt Hoa quốc tâm tư? Tê khó trách trước đó bệ hạ muốn chuẩn bị thành lập thủy sư, nếu không phải lúc ấy quốc khố tiền bạc không đủ, chỉ sợ lúc này đều đánh tới Hoa quốc đi a cùng lúc đó. Từ Huy Tổ trực tiếp mang binh đem Xuân Vi Trường Thi cho vây quanh. 800 hổ khiếu doanh trực tiếp trú đóng ở Trường Thi trung quanh, Trường Thi nội bộ toàn bộ một lần nữa an bài, tại bắt đầu thi trước đó không được bất luận kẻ nào ra vào. Như thế dọa người một màn, cũng làm cho một đám đã vào kinh thành học trưởng nghị luận ở Mỹ, có người duy trì Từ Huy Tổ cách làm, cho rằng dạng này bảo đảm công bằng. Còn có không ít học sinh cho rằng Từ Huy Tổ chuyện bé xé ra to, quân đội đóng quân Trường Thi qua chút. Nhưng là mặc cho bằng bọn hắn nghị luận như thế nào, Từ Huy Tổ làm xong đây hết thể về sau liền trực tiếp nằm ngửa. Hắn có thể làm đều làm, chuyện còn lại liền giao cho Giải Tấn Dương sĩ kỳ bọn người là được rồi. Ngụy Quốc công phủ. Huynh đệ, nhà ngươi tiểu tử thúi kia đâu, ta tìm hắn luận bàn một chút. Nhìn xem Lý Cảnh Long kia vẻ mặt phẫn hận bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ách, ngươi đây là thế nào? Nghe thấy Từ Huy Tổ hỏi thăm, Lý Cảnh Long cũng không có giấu giếm, lúc này liền hung tợn mở miệng nói, còn không phải nhà ngươi tiểu tử thúi kia, thế mà mang theo nữ nhi của ta đi thanh lâu. A, ngoa tào. Nghe xong Lý Cảnh Long giải thích, Từ Huy Tổ cả người đều động. Ngoa tào, tiểu tử ngươi đi thanh lâu không mang theo ta. Ách, thật sự là quá không nên, tuổi còn nhỏ sao có thể đi thanh lâu đâu. Chủ yếu nhất là còn mang theo Lý Cảnh Long nữ nhi cùng đi, cho dù hắn là tiểu tử thúi này cha ruột, trong lúc nhất thời cũng không xem hiểu cái này sóng thao tác. Chỉ thấy hắn nhìn về phía một bên hạ nhân mở miệng nói, đi, cho ta đem Từ Khâm tiểu tử thúi kia tìm đến. Là, hầu ra. Sau khi phân phó xong, Từ Huy Tổ lập tức trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, sau đó đối với Lý Cảnh Long nhiệt tình chào mời nói, tới tới tới. Cửu Giang uống trà. Buổi trưa hôm nay ngươi nhưng phải lưu lại ăn cơm, đoạn thời gian trước ta nhưng từ chú lão tứ kia muốn tới không ít ngự tiểu, hai anh em ta nhưng phải uống nhiều mấy chén. Nhìn xem Từ Huy Tổ kia dáng điệu xỉm định, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được liếc mắt, làm nhiều năm như vậy huynh đệ, hắn còn không biết Từ Huy Tổ gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Cái này đống nhiên rượu vào trong bụng, chỉ sợ nhà mình nữ nhi liền biến con dâu hắn phụ nhi đi. Mà Từ Huy Tổ nhìn thấy Lý Cảnh Long bộ dáng như vậy lúc này liền không vui. Hắc, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta liền hỏi ngươi uống hay không a? Hắc hắc hắc, không uống ngu sao mà không uống, đem ngươi kia ngự tiểu đều lấy ra, hôm nay ta cho ngươi toàn uống đi. Một lát sau, Từ Khâm từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Khi hắn nhìn thấy ngồi trong đại sảnh uống trà Lý Cảnh Long lúc, lập tức nhịn không được hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ gối Từ Huy Tổ mặt. Khụ khụ, Lý thúc cũng tại a. Nhưng mà còn không đợi Lý Cảnh Long phản ứng, Từ Huy Tổ lúc này liền không vui, chỉ thấy hắn nhìn sang một bên Lý Cảnh Long mở miệng nói, "Têu người nào Lý thúc đâu? Đây là ngươi Lý ca." "A cái này." Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Từ Khâm trong lúc nhất thời cũng là không phản bắt được, dù sao thật nếu theo bối phận tới nói lời nói xác thực như thế. Chu đệ là hắn cứu cứu, Lý Cảnh Long gọi Chu đệ gọi biểu thúc, thật muốn bàn về đến Lý Cảnh Long cùng hắn mới là cùng thế hệ. Quả nhiên, Từ Huy Tổ vừa dứt lời, Lý Cảnh Long mới hỏa hoãn mặt lại trong nháy mắt đen lại. Từ Doãn Cung, ai nha? Đừng tức giận, đừng tức giận. Nhìn ta cái miệng này, thế nào không cẩn thận liền đem sự thật nói ra đâu. Hắc hắc hắc. Từ Huy Tổ đội vàng vẻ mặt làm quái an ủi Lý Cảnh Long. Hừ. Lý Cảnh Long hừ lạnh một tiếng, trong lòng gọi là một cái khí a. Nếu như theo tuổi tác mà nói, hắn cùng Chu đệ còn có Từ Huy Tổ kỳ thật kém cũng không nhiều, ba người xem như từ nhỏ cùng nhau chơi bùa đến lớn huynh đệ. Có thể hết lần này tới lần khác bối phận trên chính mình lại nhỏ bọn hắn một đời. Những năm này hai người cũng thường xuyên lấy bối phận đến treo chọc Lý Cảnh Long, đối với cái này hắn cũng là không có biện pháp nào. Mà đúng lúc này, Từ Huy Tổ quay đầu nhìn về phía một bên Quỷ Tử Khâm hung dữ mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi có thể à, cánh cứng cắp rồi, hiện tại cũng dám đi thanh lâu. Ngươi đi thanh lâu thì cũng thôi đi, ngươi còn mang theo Lý gia nha đầu cùng đi, loại địa phương kia là nàng một tiểu nha đầu có thể đi sao?" Nhưng mà nghe được nhà mình lão cha lời nói, Từ Khâm thì là sắc mặt một khổ mặt mũi tràn đầy buồn bực mở miệng nói, "Cha, ta nếu là nói là Huyên muội muội để cho ta mang nàng đi ngươi tin không?" Đánh rắm. Nhà ta Huyên Nhi ngoan như vậy, làm sao có thể để ngươi tiểu tử mang nàng đi thanh lâu? Còn không đợi Từ Huy Tổ trả lời, một bên Lý Cảnh Long trực tiếp liền phá phòng, hắn thấy nhà mình nhỏ áo đông ngoan như vậy, làm sao có thể nhường Từ Khâm tiểu tử thúi này mang nàng đi thanh lâu? Mà nhìn thấy Lý Cảnh Long bộ dáng như vậy quỳ trên mặt đất, Từ Khâm lúc này liền gấp, chỉ thấy hắn vội vàng nhìn về phía Lý Cảnh Long mở miệng giải thích, "Là thật à, Lý thúc? Ngươi phải tin tưởng ta à? Huyên muội muội nói với ta nàng hiếu kỳ bên trong là giả gì, thế là liền nữ giả nam trang để cho ta dẫn hắn đi vào thấy chút việc đời. Nói thật ta cũng là lần thứ nhất đi loại địa phương kia a." Mà Từ Huy Tổ nhìn thấy nhà mình danh con bộ dáng này cũng là giận không chỗ phát tiết, đi lên chính là một cước, sau đó hung tợn mở miệng nói, "Ngươi muốn đi liền ngươi muốn đi, đừng ý đồ đem nổi ném cho Lý gia nha đầu, ngươi muốn nói như vậy người ta tiểu cô nương thanh danh còn cần hay không? Vạn nhất về sau không gả ra được làm sao bây giờ?" Từ Huy Tổ vừa nói còn vừa hướng phía nhà mình tiểu tử thúi nháy mắt mấy cái. Nhìn thấy nhà mình lão cha thần sắc, Từ Khâm cũng là dây hiểu, lúc này liền bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng mở miệng nói, "Lý thúc ngài yên tâm, không ai cưới ta cưới, ta sẽ đối với Huyên muội muội phụ trách tới cùng." Thấy cái này hai cha con ở ngay trước mặt chính mình kẻ sướng người họa, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. "Hợp lấy chuyện tốt toàn để các ngươi nhà chiếm thôi, các ngươi mặt thế nào lớn như vậy chứ? Nhưng là nghĩ lại, nữ nhi lớn luôn luôn phải lập gia đình. ít ra từ Khâm tiểu tử thúi này cũng coi là hắn nhìn xem lớn lên hiểu rõ, vẫn là mình hảo huynh đệ trưởng tử. Hơn nữa tiểu tử này thân phận cao quý không tưởng nổi, Ngụy quốc công tử đạt đích trưởng tôn, quán quân hầu tử huy tổ trưởng tử, có cái làm hoàng đế cứu cứu cùng làm hoàng hậu cô. Cứ như vậy thân phận, một đám vân quý đời thứ hai bên trong ai so sánh được. Nghĩ tới đây, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được liếc mắt, sau đó bất đắc dĩ ai thán một tiếng. Ai? Bây giờ hai đứa bé còn nhỏ, qua hai năm nhìn lại một chút ta, nếu là phù hợp cũng không phải không được. Thấy Lý Cảnh Long nhả ra, tứ huy tổ trong nháy mắt trở mặt, vội vàng bày ra một vệ định nọt nụ cười nhìn về phía Lý Cảnh Long mở miệng nói, ai nha nha? Ông thông gia, thế nào còn ở lại chỗ này uống trà? Đi đi đi, chúng ta đi uống rượu. Lý Cảnh Long, chương 116, ngươi cũng có bản đấu. Chương 116, ngươi cũng có bản đấu. Trên bàn cơm, tứ huy tổ cùng Lý Cảnh Long nâng ly cả chén. Tứ huy tổ, ngươi chừng nào thì đi? Lý Cảnh Long, qua nguyên tiêu a. Nghe vậy, tứ huy tổ cũng là hơi sững sờ, sau đó có chút không hiểu mở miệng nói, gấp gáp như vậy, thật vất vả trở về một chuyến, sao không chờ lâu mấy ngày? Nhưng mà Lý Cảnh Long lại là lắc đầu. Mấy năm gần đây trên biển giặc qua càng thêm hung hăng ngang ngược, nhất là phúc kiến kia một khối ta phải đi xem lấy mới được, nếu không đến lúc đó cũng không biết có bao nhiêu bách tính tao ương. Nghe được Lý Cảnh Long lời nói, tứ huy tổ trầm mặc. Cùng tiếp trước khác biệt, một thế này Lý Cảnh Long bên ngoài trực tiếp hướng Chu đệ quy hàng, cho nên Chu đệ thượng vị sau cũng đúng Lý Cảnh Long ủy thác trách nhiệm. Bây giờ Lý Cảnh Long càng là phụ trách phúc kiến giang chức các vùng duyên hải phòng ngự tổng binh quan, thủ hạ thống lĩnh mười mấy vạn duyên hải bị uy quân, có thể nói là thỏa thỏa đại tướng nơi biên cương. Mà Lý Cảnh Long tài năng quân sự cũng đã nhận được Chu đệ tán thành, từ khi hắn đi vùng duyên hải bố phòng hắn liền bắt đầu toàn dân giai binh kế hoạch. Ngoại trừ quân chính quy bên ngoài, hắn còn phái người đi chỉ đạo trong thôn thanh niên trai tráng huấn luyện, dạy bọn họ chiến trận chiến pháp. Bây giờ phúc kiến giang chức các nơi duyên hải trong thôn trang đều có thuộc về mình dân binh vũ trang. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi khi giặc qua lên bờ cướp bóc lúc, dân binh vũ trang đều có thể cấp tốc làm ra phản ứng ngăn cản địch tới đánh. Mà trái lại giặc qua một phương, thường thường bốn phía vấp phải chắc trở tổn thất nặng nề. Một đoạn thời gian xuống tới, giang chức phúc kiến trở vùng duyên hải giặc qua giảm mất 7-8 phần. Mà lúc này từ huy tổ cũng là nhịn không được thở dài ra một hơi mở miệng nói, cố gắng nhịn 2 năm a, 2 năm về sau chờ đại minh tài chính dư giả liền có thể phát triển mạnh thủy sư, đến lúc đó không chỉ có muốn đem vùng duyên hải giặc qua tiêu diệt sạch sẽ, còn muốn đem ba quốc đều cho vong. Nghe được từ huy tổ lời nói, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được vỗ mạnh một cái bàn. Tốt, lão tử liền cố gắng nhịn hắn 2 năm, chờ thủy sư tạo dựng lên để cho ta tự mình mang một chi đội ngũ, ta nhất định phải diệt đám kia xuất sinh không thể. Từ huy tổ, ha 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 ha. Tốt, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, đem kia ba quốc hoàn toàn san bằng. Đến, đúng. Phụ tiên điện, Chu đệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt từ huy tổ. Ngoa tào, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Con hàng này thế mà hôm nay đến vào chiều sớm. Nhìn thấy võ tướng đội ngũ phía trước nhất từ huy tổ, Chu đệ cũng nhịn không được bóp bóp đùi, một cỗ đau đớn đánh tới xác định không phải đang nằm mơ. Có bản khởi bẩm, vô sự bái triều. Thái giám bén nhọn thanh âm vang lên, sau đó chỉ thấy từ huy tổ bước ra một bước đối với Chu đệ chắp tay mở miệng nói, thần có vốn muốn đấu, ngươi cũng có bản đấu. Chu đệ vô ý thức thốt ra, sau đó lại cảm thấy có chút không ổn, vội vàng lúng túng vội ho một tiếng mở miệng nói, nói một chút. Nhìn thấy Chu đệ phản ứng, từ huy tổ cũng là nhịn không được khoẹt miệng hơi hơi run rẩy. Có ý tứ gì? Ngươi Chu lão tứ đây là ý gì? Ta cảm giác ngươi có chút xem thường ta. Chỉ thấy Từ Huy cũng nhịn không được liếc mắt, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Tỷ, ách, vậy hạ, ta Đại Minh trong quân đội súng đạn hồi lâu không có đổi mới." Liền lấy hỏa súng mà nói, "Đại Minh hiện hữu tân tiến nhất hỏa súng xạ kích độ chính xác không đủ thường xuyên đánh trận, đổi đạn hiệu suất thấp thường thường một vòng tề xạ về sau liền đã mất đi tác dụng, nếu là gặp lại ngày mưa dầm khí cái đồ chơi này chính là thiêu hỏa côn. Còn có kia đại pháo, bây giờ Đại Minh không ít đại pháo nội bộ lại lắp các đá, nhìn xem dọa người kỳ thật uy lực cũng không lớn." Thần hy vọng bệ hạ có thể cấp phát hỏa khí cục, đề cao công tượng đồng lộc cùng địa vị cổ vũ bọn hắn nghiên cứu phát minh tiểu mới súng đạn, nhất là có thể dùng cho trên biển tác chiến súng đạn. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới triều đình náo động. Đề cao công tượng đồng lộc còn dễ nói, nhưng là đề cao công tượng địa vị có người lại không vui hơn ý. Chỉ thấy một cái lớn tuổi quan văn lúc này liền nhảy ra ngoài mở miệng nói, bệ hạ không thể, thái tổ cao hoàng đế sớm có quy định, sĩ nông công thương 4 đẳng cấp, công tượng xếp thứ 3 gần với thương nhân. Công tượng là triều đình phục vụ triều đình cho bọn hắn tiền công vốn là phải có chi nghĩa, không cần lại thông qua tăng lên bọn hắn địa vị đến cổ vũ bọn hắn đâu. Lại công tượng tay nghề bất quá là chút kỳ kỹ dâm xảo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Quán quân hầu nói tới tăng lên bọn hắn địa vị, chẳng lẽ lại muốn để bọn hắn cơi tới chúng ta những này sĩ tử trên đầu đến không thành? Mà từ huy tổ nghe vậy thì là cười nhạo một tiếng im lặng nói, ha ha, tốt một cái kỳ kỹ dâm xảo, tốt một cái sĩ tử văn nhân. Bây giờ đại minh đánh đâu thắng đó súng đạn, binh sĩ dùng để thủ vệ đại minh đao thương kiếm kích, thậm chí là ngươi ở phòng ốc nhà ngói, cái nào không phải công tượng tạo nên? Một bên hưởng thụ lấy công tượng mang cho ngươi tới tiện lợi, vừa nói công tượng kỹ nghệ là kỳ kỹ dâm xảo, quả nhiên là tốt một cái cao quý văn nhân sĩ tử. Tại bản hầu xem ra, công tượng không chỉ có không phải kỳ kỹ dâm xảo, mà là ta đại mình cứng rắn nhất sống lưng. Từ huy tổ vừa dứt lời, một thanh âm tự quan văn trong đội ngũ vang lên. Nói hay lắm. Nghe được động tĩnh, từ huy tổ cũng là nhịn không được theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy đứng ra người chính là công bộ thượng thư Hoàng Phúc. Người này là có tiếng cương trực công chính, cho nên bất luận là Hồng Vũ một khi vẫn là bây giờ Vĩnh Lạc một khi đều nhận trọng dụng. Chỉ thấy hắn một bước đi ra, đối với trên long ỷ Chu đệ thi lễ một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, vậy hạ, Vi thần coi là quán quân hầu nói có lý, công tượng vốn là vất vả lại chỉ có thể cầm tới ít ỏi tiền công, công tượng đời sau về sau chỉ có thể là công tượng, cái này khiến bọn hắn không nhìn thấy hy vọng. Dạng này công tượng thường thường khuyết thiếu tính tích cực, chỉ hoàn thành triều đình phân công nhiệm vụ cho bọn họ mà vĩnh viễn sẽ không có sáng tạo cái mới, cũng chính là quán quân hầu nói tới bọn hắn khuyết thiếu sáng tạo cái mới tính. Mà súng đạn, vũ khí, trường mâu những này bảo vật quốc gia đều cần công tượng, cho nên quán quân hầu nói tới đề cao công tượng đãi ngộ cùng địa vị chuyện thần rất là tán thành. Hoàng Phúc lời nói làm cho một bên lão học cứu vì đó trì trệ, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn về phía Hoàng Phúc. Còn thượng thư đại nhân, ngài cái này nhưng mà nhìn thấy người kia bộ dáng, Hoàng Phúc thì là hừ lạnh một tiếng. Hừ, bản quan nhưng cùng các ngươi khác biệt, bản quan biết công tượng không dễ, chưa hề cảm thấy công tượng kỹ nghệ là kỳ kỹ dâm xảo, tương phản chính như quán quân hầu lời nói, công tượng chính là ta đại minh chi sống lưng. Hoàng Phúc lời nói làm cho trên long ỷ Chu đệ cũng không nhịn được tán thưởng. Ái khanh thật đúng là nhìn thấu triệt, khó trách lúc trước phụ hoàng cũng đúng ái khanh tán thưởng có thừa. Hoàng Phúc, bệ hạ quá khen. Sau đó chỉ thấy Chu đệ vung tay lên mở miệng nói, công tượng sự tình cấp bách, trước theo công bộ công tượng bắt đầu, ngoại trừ đồng lộc tăng lên bên ngoài, cho phép hậu nhân của bọn họ tự chủ chọn nghề nghiệp thậm chí tham gia khoa cử. Cái kia thay chấm mô phỏng một cái điều lệ đi ra, sau đó theo công bộ công tượng bắt đầu làm thử. Thấy Chu đệ cuối cùng đánh nhịp, Thứ Huy tổ lúc này hô to, bệ hạ anh minh. Quân thần thấy thế cũng là vội vàng đi theo hô to, bệ hạ anh minh. Chương 117, kỳ thi mùa xuân tiến hành lúc. Chương 117, kỳ thi mùa xuân tiến hành lúc. Thời gian thấm thoát, thảo trường nguyên phi, đảo mắt đã là 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, các nơi phó khảo thí thí sinh lần lượt vào kinh, trong kinh thành bên ngoài cũng lộ ra phá lệ náo nhiệt. Mà trong khoảng thời gian này đến Ngụy Quốc công phủ bên trên bái phỏng, Tứ Huy tổ cũng không phải số ít, không ít đều là các nơi hảo môn đại tộc quan lại nhân gia, tựa hồ là vì lần này Xuân Vi là trong nhà dòng dõi vào tay một đạo tiện lợi. Nhưng mà Tứ Huy tổ là ai? Lúc này liền đem những cái này hướng hắn đút lót người toàn bộ một mạch đưa vào chiếu ngục. Hắn cũng không sợ đắc tội với người, trời sập xuống cha hắn định lấy. Thấy Tứ Huy tổ không lưu tình chút nào, đám người lúc này mới bỏ đi tiến về Ngụy Quốc công phủ bái phỏng ý nghĩ. Ngay tại cái này tới lui ở giữa, Xuân Vi ngày liền lặng lẽ mà tới. Mời các vị thí sinh chú ý, cầm cẩn thận thân phận của mình tin tức, xếp thành hàng ngũ có thứ tự tiến vào trường thi. Chỉ thấy một cái hổ khiếu doanh binh sĩ cầm lớn loa đối với trường thi cổng rối bởi đám người tái diễn hô. Mà một bên có mấy cái tiến vào trường thi thông đạo hai bên đều có hổ khiếu doanh binh sĩ trấn giữ, mục đích chủ yếu là kiểm tra thí sinh phải trang tài liệu thi tài liệu, để phòng gian lận. Mà Từ Huy tổ nhìn xem một màn này, cũng là thần sắc một hồi hoảng hốt. Bây giờ cảnh tượng cùng lần trước hắn tham gia thi đại học lúc cảnh tượng sao mà tương tự. Mà hắn hôm nay chỗ đi quá trình cũng trên cơ bản chính là dập khuôn lần trước thi đại học quá trình. Mà những cái kia tới tham gia Xuân Vi học sinh lại khi nào gặp qua loại tràng diện này? Đặc biệt là những cái kia hổ khiếu doanh binh sĩ, nguyên một đám hung thần ác sát, bọn hắn thậm chí còn có thể mơ hồ ngửi được theo hổ khiếu doanh binh sĩ trên thân phát ra huyết tinh chi khí. Một chút tâm lý tố chất tương đối kém thí sinh thậm chí đều bị dọa đến hai chân run rẩy không dám hướng về phía trước, mà Từ Huy tổ nhìn thấy những người này thì là nhàn nhạt lắc đầu. Liên điểm này là gan còn tưởng là con đâu, vẫn là tỉnh lại đi. Xuân Vi hết thảy ba ngày bên trong ăn uống ngủ nghỉ đều chỉ có thể ở một cái kia ô nhỏ từ bên trong. Cho nên khảo thí hiện trường hương vị cũng thuộc về thực cấp trên, ngay cả Từ Huy tổ cũng là gọi thẳng chịu không được. Khu khu. Cái kia. Giải đại nhân, bên này các ngươi nhìn một chút nhi à, ta về nhà một chuyến, trong nhà có việc gấp, ta trở về nhìn xem cha ta có phải hay không còn sống. Chỉ thấy Từ Huy tổ quay đầu nhìn về phía một bên Giải Tấn mở miệng nói ra. Còn không phải Giải Tấn kịp phản ứng, Từ Huy tổ liền xoay người một cái trốn mất. Nhìn thấy một màn bất thình lình, Giải Tấn cũng là nhịn không được, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thần đạp ngựa nhìn xem cha ngươi là không phải còn sống, ngươi thật đúng là muốn hiếu chết ta. Lão quốc công biết ngươi ở bên ngoài nói hắn như vậy sao? Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Giải Tấn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cùng Từ Huy tổ cũng coi là quen biết nhiều năm, đối phương là dạng gì một cái bản tính hắn vẫn là rõ ràng. Liên một chữ, lười. Lần này Xuân Vi, vậy cái này Xuân Vi chủ quan ngoại trừ đang thi nội dung bên trên pha trộn một chút, sau đó trường thi an bài bên trên phái tới hổ khiếu doanh. Thời gian khác cơ hồ đều là đang sở cá về nước, chuyện còn lại một mực mặc kệ đều là hắn cùng Dương Sĩ Kỳ tại thao tác. Phụ tiên điện. Chu đệ nhìn xem trước mắt mình nhàn nhã uống trà Từ Huy tổ rơi vào trầm tư. Đồng ý. Doãn cung a, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi lúc này không nên tại Xuân Vi trường thi sao? Nhưng mà đối mặt Chu đệ hỏi thăm, Từ Huy tổ thì là uống một ngụm trà xem thường khoát tay áo mở miệng nói, hại. Đừng nói nữa, kia trường thi cũng không phải là người đợi chỗ ngồi, nhiều như vậy thí sinh ăn uống ngủ nghỉ đều tại một chỗ như vậy, hương vị kia quả thực. Ngược lại có Giải Tấn cùng Dương Sĩ Kỳ bọn hắn ở bên kia, không có hổ khiếu doanh chấn giữ cũng không ra được là gì, cùng nó ở nơi đó làm chờ ba ngày ta còn không bằng tới đây tìm ngươi uống chút trà đâu. Thấy Từ Huy tổ bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, Chu đệ cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá đối với này hắn cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề. Ngược lại Xuân Vi bên kia có người nhìn xem là được, mà bọn hắn lần này Xuân Vi mục đích cũng đã tới. Xuân Vi trường thi, ngoại trừ trước mặt nho ra kinh điển bên ngoài, phía sau đề mục quả thực ngoài dự liệu của bọn họ. Thì như nói cái này đề, như tại Giang Nam là một huyện lệnh, khi nào phát động bách tính cày bừa vụ xuân, mà như tại Sơn Đông là một huyện lệnh, lại làm khi nào phát động bách tính cày bừa vụ xuân. Một chút đối địa khu khí hậu không có khái niệm thí sinh tại chỗ liền động. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Cày bừa vụ xuân liền cày bừa vụ xuân thôi. Giang Nam cùng Sơn Đông cày bừa vụ xuân còn có khác nhau không thành? Nhưng mà một chút kiến thức rất sâu thí sinh cũng là cảm thấy đề thi này đặc biệt có ý tứ, Giang Nam đứng hàng Nam Vương, Sơn Đông ở vào phương Bắc. Giang Nam khí hậu nóng ướt, mà phương Bắc khô lạnh, bởi vậy bất luận theo thu hoạch cày bừa vụ xuân thời gian đều có chỗ khác biệt. Mà lúc này Giải Tấn cũng là chú ý tới một màn này. Chỉ thấy hắn nhịn không được lắc đầu, mà hậu tâm bên trong thầm than. Thật đúng là bị quán quân hầu nói trúng, liền khi nào tổ chức đó bách tính cày bừa vụ xuân cũng không biết, người loại này như thế nào làm quan một phương tạo phúc bách tính. Xem ra sau này khoa cử đầu đề xác thực đến sửa đổi một chút. Không thể tuyển bạt đi lên người, đều là một chút chỉ biết đọc sách thánh hiền học vật người. Nhưng mà, khi bọn hắn làm được thứ hai đến ngược đề thời điểm không ít người đều ngây ngẩn cả người. 20 vạn đại quân như thế nào đánh hạ Hoa Quốc? Hoa Quốc không phải Thái Tổ Cao Hoàng đế quyết định không chinh chi quốc sao? Kết quả là, liền có không ít thí sinh, lấy Thái Tổ Cao Hoàng đế định ra Hoa Quốc là không chinh chi quốc cảm thấy không nên chinh phạt Hoa Quốc, có lại cho rằng Hoa Quốc cằn cỗi, dù cho đánh xuống cũng không cái gì dùng. Giải Tấn nhìn thấy câu trả lời của bọn hắn cũng là nhịn không được lắc đầu. Quan quân hầu dạng này ra đề mục hiển nhiên là muốn tiến đánh Hoa Quốc, hơn nữa liền bệ hạ đều không có phản đối, hiển nhiên bệ hạ cũng là cất muốn tiến đánh Hoa Quốc tâm tư. Kể từ đó, những cái kia cảm thấy không nên tiến đánh Hoa Quốc thí sinh chỉ sợ muốn được thất điểm. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi mau mà qua. Làm Xuân Vi trường thi đại môn lần nữa mở ra, vô số thí sinh từ bên trong tuôn ra. Có trên mặt mang vẻ đắc ý, mà có thì là bất đắc dĩ lắc đầu mặt ủ mày cho. Lý huynh lần này thi như thế nào? Ha ha ha, vẫn được vẫn được. Cái kia đếm ngược đề thứ 2 tại Lý Mộ xem ra bất quá một cả mấy người, thoạt nhìn là hỏi nguyên nên như thế nào tiến đánh Hoa Quốc, kỳ thực Hoa Quốc liền không nên đánh. Hoa Quốc vốn là ta đại minh nước phụ thuộc lại là Thái Tổ khâm định không chính trị quốc, cho nên nếu là thật sự theo đề mục ý tứ đi đáp chỉ sợ cũng kết thúc. Nhìn xem kia cái gọi là Lý Minh giải thích đạo lý rõ ràng, cái kia hỏi thăm thí sinh trong nháy mắt liền luống cuống. Chỉ thấy hắn nhịn không được đấm ngực dậm chân mở miệng nói, "Ai nha, ta còn tưởng rằng chính là khảo thí ta 200.000 người nên như thế nào tiến đánh Hoa Quốc đâu, ta còn đem như thế nào điều động lương thảo, từ chỗ nào đổ bộ, viết đạo lý rõ ràng. Hoa Quốc là Thái Tổ khâm điểm không chính trị quốc, ta lại quên còn có cái này một gốc dạng, ai nha." Hoàn tay. Mà kia được xưng là Lý Minh người thì là mỉm cười, mặt lộ vẻ một vẻ vẻ khinh miệt, vỗ vỗ người kia bà bay. "Không sao, năm nay không chúng đợi thêm năm sau chính là, ngươi còn trẻ, nhiều khảo thí mấy lần không ảnh hưởng toàn cục." Ha ha ha.